Chương 45, chân chính vây giết Tô Minh Nhiên giỏi về ẩn dấu tung tích, cho dù là Thanh Thành Tú Ý Địa các đại, cũng có thể tới vô ảnh đi vô tung. Còn xuống lao giả nhìn thoáng qua Thanh Thành, thở dài thở ra một hơi, quay người trở lại nhã cát, ngồi tại trường án sườn đông trên nệm êm. Không bao lâu, một đạo hồng y la thường bóng hình xinh đẹp lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn thoáng qua xưa cũ, ngắn gọn trường án, một chén kia hơi nước lượn lờ chén trà. Làm sao? Người còn đang hoài nghi nàng? Còn xuống lao giả hai con ngươi khép hở, liền giúp cụp lấy mí mắt đều chẳng muốn nâng lên. Nàng là ta dạy dỗ, trong lòng vẫn là nhớ kỹ chủ tử của nàng, lại vì Hàn Bạch tiểu tử kia không tiếc đem Thanh Thành Tú Ý các đại quân bảo. Đây chẳng phải là chúng ta muốn nhìn đến dáng vẻ? Chỉ có nhường vị kia võ uy hầu triệt để điên cuồng, trở thành Bắc Ly một con ác lang, cắn xé đi Nam Triều bốn quốc. Không có chờ Hồng Y La Thường nữ tử nói tiếp, còn xuống lao giả nói khẽ, ngươi xác định Dĩ Bắc rời triều đỉnh thực lực bây giờ, liền coi như bọn họ có khả năng nhất thống Nam Triều bốn quốc, là có thể sẽ dựa theo ý nghĩ của chúng ta đi làm. Nay cũng không cần ngươi lo lắng, chỉ cần nhân tộc không muốn bị yêu tộc một chút thôn vệ, bất luận là ai lên làm nhân tộc chi chủ, đều sẽ nghĩ biện pháp mở ra kiếm khí sơn càng nhiều phong ấn kết giới. Hồng Y La Thường nữ tử cười cười, ánh mắt kiên định, nàng biết rõ nhân tộc hoàng đế, thế nào một cái không có hùng tài vĩ lực, sao lại khuất tại dị tộc phía dưới. Bây giờ Bắc Ly Triệu quan nhà cũng là có tổ tông phong thái, bằng không thì cũng sẽ không đáp ứng sáu đại giáo yêu cầu. Nếu không có sáu đại giáo phái duy trì, Bắc Ly Triệu quan nhà cũng không có quyết đoán cùng năng lực đánh cược trận này. Thành, hắn đem công so Bắc Ly thái tổ hoàng đế, thậm chí còn có càng tiến một bước khả năng. Võ Bi Hầu, Tô Nam Phong bất quá là một cái võ đạo thập cảnh dị số, dùng thông gia cho con của hắn một cái an ổn tương lai, đáng tiếc Triệu Nguyên cắt nữ nhi kia tự tác chủ trương, mới cho Thanh Huyền Sơn yêu hồ một cái cơ hội. Hồng Y La Thường nữ tử ngồi tại mới vừa Tô Minh Nhiên ngồi qua vị trí, hất lên hồng y tay áo, một luồng khí thế điều khiển ở dưới, trên bàn dài nhiều một chén nhỏ màu hổ phách nước trà. Khẽ nhấp một cái, chỉ cần thanh tâm cái kia con tiểu hồ ly chết ở chỗ này, Tô Vân Tiêu lại một lần nữa bị người Nam Triều ám sát. Võ Uy Hầu cũng sẽ không như thế kéo dài. Mọi người chỉ biết là Bắc Ly Triều đình các hạng vật tư không có chuẩn bị kỹ càng, có thể lại có ai biết, Võ Uy quân lần trước Nam Trình, có thể là ngay tại chỗ tiếp tế, không ít tống quốc người đều thành Võ Uy quân vong hồn dưới đao. Không phải, Tô Nam Phong cũng không có khả năng như vậy nhanh liền ngựa đạp biển hạ, khiến cho Nam Triều bốn quốc chấn kinh. Dư lão đầu, ngươi Thanh Thành Tú Y Liễu vệ như đều chết tại Bách Hoa Biên, ngươi cảm thấy Bắc Ly Triệu quan nhà sẽ nghĩ như thế nào? Hồng Y La Thường nữ tử thuận miệng một câu, Thanh Thành Tú Y Liễu các đại thủ tôn Dư lão đầu thủy trùng túi mí mắt đột nhiên mở ra, một đôi vẫn đục con ngươi lóe lên một vẻ tinh mang, chợt lần nữa biến đến ảm đạm, vẫn đục. Hai người bốn mắt tương giao, nhìn chằm chằm cặp kia trong veo, linh động con ngươi, Dư lão đầu phảng phất thấy được chính mình lúc còn trẻ bộ dáng, trong lòng vừa bị khiên động một vẻ liên ý, rất nhanh liền yên tĩnh lại. Ngữ khí bình tĩnh, trên mặt không hề cập bận tâm, ta đã giả, sống không được bao lâu, cũng không nhìn thấy các ngươi mong muốn tương lai. Nàng cũng xem như ta tự mình dạy bảo, chỉ hy vọng ngươi có thể lưu nàng một cái mạng. Một con cờ mà thôi, Dư Phong ngươi cần gì phải để ý. Hồng Y La Thường nữ tử khẽ miệng một vẻ mỉm cười, đáy mắt lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười, làm sao? Là mấy chục năm phàm nhân, liền thật đem mình làm phàm nhân rồi. Hồng Y La Thường nữ tử ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, tầm mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Dư Phong, vị này còn xuống lão đầu, thoạt nhìn chẳng biết lúc nào liền sẽ nhập thổ bị ăn. Chúng ta có thể là thủ hộ kiếm khí sơn linh tùy tùng, những người phàm tục kia không hiểu kiếm khí sơn chỗ sâu có cái gì, chẳng lẽ ngươi ta cũng đều không hiểu? Ngươi liền không muốn cái kia đạo thiên môn lần nữa mở ra? Chúng ta rời đi này mảnh ô chọc chỗ, quay về. Hồng Y La Thường nữ tử bộ ngực đầy đặn chập trùng không chừng, khiến cho cái kia từng đạo màu đỏ gợn sóng kéo dài không ngừng. Quay về. Dư Phong đáy mắt xem không đến bất luận cái gì hy vọng, chỉ có vô tận bận đụng, thật là. Không nên quên, chúng ta là có tội người, ngươi, ta, còn có bọn hắn. Dư Phong nhìn thoáng qua kiếm khí sơn hướng đi, trên mặt thần sắc cuối cùng có một tia chấn động, đại gia linh căn đã sớm bị phế, bằng không thì cũng sẽ không bị đẩy đi đến kiếm khí sơn nuôi dưỡng linh thú cùng linh thực. Dư Phong, ngươi chẳng lẽ liền cam tâm chết ở chỗ này? Nếu không phải kiếm khí sơn bí cảnh bên trong những linh đó trồng thực còn có linh khí tràn lan ra tới, chúng ta đã sớm chết. Ngươi cam tâm? Không muốn tìm những người kia báo thù? Báo thù? Dư Phong ngửa đầu nhìn về phía vô tận thương cung, phản phất một đạo xiển xích bao phủ tại phương thiên địa này. Coi như chúng ta thời điểm cử tịnh, là có thể. Dư Phong câu này hạ xuống, Hồng Y La Thường nữ tử cái kia một đôi mắt đẹp càng băng hàn, năm đó trận chiến kia, nếu không phải nàng bị người đánh lén, cũng sẽ không lập bại, càng sẽ không bị đẩy đi đến rơi kiếm bí cảnh trở thành một cái phổ phổ thông thông linh thực phu. Liên để ta bình tĩnh chết đi, đến mức nàng, dù sao cũng là ta chiếu khán hơn 10 năm. Ta đã nhường Vương Vũ Điền theo tới. Nói xong, Dư Phong thanh âm cũng biến thành âm u, giống như tại khẩn cầu. Chỉ cần nàng không trở ngại đến chuyện kia, ngươi liền tha cho nàng một mạng. Được a. Hồng Y La Thường nữ tử nhìn thoáng qua Dư Phong gần đất xa trời thân thể. Những năm này hắn tiềm phục tại Bắc Ly Tú Y Địa các đài, thay bọn hắn âm thầm bồi dưỡng thế lực, thôi động Bắc Ly Triệu thị hoàng tộc, còn có nhân tộc các lớn tông môn thế gia, cho bọn hắn hy vọng, để bọn hắn kéo dài đi đánh vỡ kiếm khí sơn phong ấn. Rời xa kiếm khí sơn, Dư Phong thu hoạch được linh khí liền càng mỏng manh, thân thể cũng như người bình thường, chậm rãi già yếu. Trái lại Hồng Y La Thường nữ tử, vẫn như cũng là phương hoa tuổi trẻ, phong thái chắc tuyệt. Cũng là biết được Bắc Ly Triệu thị hoàng tộc muốn lần nữa khởi xướng diệt quốc đại chiến, nàng mới từ kiếm khí sơn bí cảnh bên trong đi ra. Mà chấn thủ tại kiếm khí sơn bí cảnh phong ấn kết giới cửa vào võ uy quân, đối nàng mà nói, cũng bất quá là thùng rông kêu to. Nàng cũng xem như y bắt của ngươi đệ tử, xem ở trước kia về mặt tình cảm, ta sẽ cân nhắc cân nhắc. Hồng Y La Thường nữ tử giọng nói chuyện cũng mềm nhũn ra. Lúc này, Hàn Lạc Nhan còn không biết mình đã tại Quỷ Môn Quan đi một vòng. Dựa theo Hồng Y La Thường nữ tử ý tứ, bọn hắn này chút tú y liễu vệ cũng phải chết ở Bách Hoa Viên, thanh tâm vị này Thanh Huyền Sơn thập cảnh đại yêu cũng phải chết ở chỗ này. Mà Tô Vân Tiêu sẽ chết tại chính thức người Nam Triều trong tay. Hàn Lạc Nhan, Vương Vũ Điển hai vị tú y đi sứ đi vào thành Nam Bách Hoa Viên lúc, tất cả mọi người là một mặt chấn kinh. Bọn hắn là tìm đến sát hại tú y liễu vệ hung thủ không giả, nhưng trước mắt này một màn quả thực lệnh đại gia không nghĩ tới. Phóng ngựa chạy bộ, đi vào Lâm Hải tiểu đạo phần cuối, khí phái bất phàm Bách Hoa Viên môn lâu sớm đã trở thành đổ nát thê lương, bên trong tiếng la giết không ngừng. Vương Vũ Điển sắc mặt đại biến, hướng phía sau lưng một đám tú y liễu vệ nghiêm nghị nói, "Nhanh, tiến vào đi cứu người." "Đi." Hàn Lạc Nhan một cước đạp tại ngựa đạp bên trên, phi thân lên, xông vào Bách Hoa Viên. Lúc này, Tô Thừa Ý, Tô Lạc Trần, Tô Ngọc Sinh chờ mấy tên hắc giáp mật vệ đang bị hơn 10 tên sát thủ áo đen vây giết. Tô Thừa Ý quanh thân áo bào mang máu, dị thường chật vật, trong miệng hô lớn, "Nhanh đi cứu thế con ra." Một bên khác, Thanh Tâm lão tổ một mặt u ám mà nhìn chằm chằm vào trước mặt hai người, một nam một nữ, nam thân hình khôi ngô, một bộ đen như mực trường bào, nhìn không ra tuổi tác, mũ trùm tiếp theo song bạch đồng không có chút nào né tránh. Nữ tử một bộ trang phục màu đen, thân hình thướt tha, đen nhánh như thác nước, tóc dài đâm thành một cái cao đuôi ngựa, trong tay phải trắng bạc trường thương, vung ra một đạo lăng lệ thương hoa, phong thái hào hào. "Hai vị lão tổ, các ngươi vì sao?" Đứng tại Thanh Tâm sau lưng Bạch Chỉ Nhược đầy mắt không hiểu, càng nhiều khiếp sợ hơn. Thanh Huyền Sơn ba vị lão tổ tề tụ nơi này, bọn hắn không phải muốn đối phó nhân tộc, mà là muốn đối phó chính mình cáo. Chương 46, Nam Triều thập cảnh biển hoa trùng điệp chập trùng, kéo dài đến xa xa xanh ngát Lâm Hải. Một mảnh sinh cơ giạt rào các loại trong biển hoa, lúc này một phái bừa bộn. Một chỗ cao điểm, Tô Vân Tiêu khoanh chân ngồi tại bụi hoa bên trên, trong mày, tay áo hạ thủ trưởng ra một tầng mồ hôi dị, bên cạnh người thì là Lôi Gia hai tỷ muội. Vài dặm bên ngoài, bà tỏa trúc lâu, mấy tên sát thủ áo đen đang ở vây giết Lôi Gia võ giả còn có Bách Hoa Viên bên trong hộ vệ. Những người áo đen này từng cái thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh, ít nhất đều là lục cảnh võ giả. Bất luận là Lôi Gia võ giả, vẫn là từ bên phái tới hộ vệ võ giả, bị đối phương chém dưa thái rau, khó mà chống đỡ. Tô Vân Tiêu liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của những người đó, Bình Nguyên sát thủ. Quả thực không nghĩ tới, đứng trước võ uy quân vây quét, bọn hắn còn dám đi sâu Bắc Ly thủ phủ đột kích giết chính mình. Thẳng đến lúc này, Thanh Tâm lão tổ còn không có ra tay, Tô Vân Tiêu liền đoán được Thanh Huyền Sơn bên kia giúp đỡ đến, đáng tiếc giúp không phải hắn. Những người này thật đúng là đủ bỏ tiền vốn, thị phi muốn lấy biện pháp để cho ta đi chết. Nhìn một chút bốn phía biển hoa, còn có một bên hai vị mỹ nhân, Tô Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, thật đúng là mỹ nhân hoa hạ chết, làm vị cũng phong lưu. Thế tử điện xuống. Hai nữ nhắc gan, lo lắng thanh âm truyền đến. Yên tâm, bản thế tử mệnh cứng rắn, không chết được. Tô Vân Tiêu thanh âm ôn hòa, trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm trúc lâu hướng đi. Ngay sau đó, hắn nơi này vẫn tính an toàn. Trừ phi những vùng bình nguyên kia sát thủ trước giải quyết hết Tô Thừa Ý, Tô Lạc chần chờ một đám hắc giáp bí bệ. Lôi Ra hai nữ nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt vẫn như cũ tràn đầy lo lắng, hai người chặt chẽ cùng sau lưng Tô Vân Tiêu, cùng nhau nhìn về phía lung lay sắp đổ trúc lâu. Một tên áo đen lão giả và Tô Thừa Ý đối quanh một trường, thân thể quanh thân khí thế một hồi chấn động, hoa dâm tóc dài theo gió mà động, cả khuôn mặt bên trên gân xanh nâng lên, đó là khí huyết chảy ngược dấu hiệu. Tô Thừa Ý, không nghĩ tới đi, có một ngày lão phu cũng có thể đánh với ngươi một trận. Tô Thừa Ý sắc mặt âm trầm, đối diện áo đen lão giả, không phải người bên ngoài, tại bên trên bình nguyên, hắn dẫn đội truy sát qua nhiều lần, xem như nửa cái chân đạp nhập võ đạo bát cảnh, đáng tiếc tuổi tác quá lớn, tự thân khí huyết bắt đầu suy bại, vô pháp chân chính đi đến võ đạo bát cảnh. Đưa tay nhất chỉ, tại khí cơ dẫn dắt dưới, bên hông tinh xảo tế kiếm đột nhiên bắn ra, hàn mang lóe lên, hướng phía đối diện áo đen lão giả toé bắn đi, tốc độ cực nhanh, thời gian trong nháy mắt liền thẳng bức đối phương mặt. Đáy mắt ban đầu một màn kia lung tung thoáng qua tức thì, áo đen lão giả tay phải nâng lên, dùng trưởng hóa chảo, một cỗ mênh mông khí thế tràn đầy tại lòng bàn tay. Chảo ảnh cùng kiếm quang chạm vào nhau, phát ra một vòng lại một vòng khí thế liên ý liễu, khí thế khủng bố dư ba đem hai người bốn phía bích ba hồ nước chấn xuất mạng lớn bọt nước. Một cái to lớn hình tròn bọt nước, chạy ngược hướng lên bầu trời, lại lần nữa rơi xuống. Tô Thừa Ý đưa tay che trôi này tinh xảo tia kiếm, một cỗ càng thêm bàng bạc khí thế, theo thân kiếm tuần hướng đối diện. Áo đen lão giả trong lòng bàn tay khí thế vách ngăn vỡ vụn thành từng mảnh, không ngừng có giống mạng nhện vết nước xuất hiện. Một giọt máu tươi theo lòng bàn tay nhỏ xuống, theo giữa không trung hướng phía dưới nước hồ rơi xuống. Không bao lâu, máu tươi một giọt, hình thành một đạo thơ máu. Hai người dưới chân mặt hồ, dần dần nhuộm đỏ mảng lớn. Áo đen lão giả tên là Ngô Nhiên, đã qua tuổi thất tuần, vô pháp đạt vào võ đạo bát cảnh, sớm mấy năm nhận qua ám thương cũng lại khó mà ngăn chặn. Lần này nếu không phải có người giật dây đáp ứng có khả năng che chở hắn hậu bối, hắn đã sớm xuôi nam tị nạn. Lần này võ uy quân tại Bình Nguyên chỗ tiêu diệt toàn bộ như đánh tan, các đại sát thủ tổ chức dồn dập hướng nam chạy trốn. Chạy chậm, đã thành một đống mạch cốt. Ngô Nhiên cảm khái một tiếng, đáy mắt lóe lên một vẻ tạm đạm, không hổ là hắc giáp bí vệ, có đại lượng tu hành tầm bổ phụ trợ, coi như chỉ có võ đạo thất cảnh cũng có thể ngăn chặn hắn. Cưỡng ép ngăn chặn trong cơ thể quần quần khí huyết, nếu không phải sau lưng kịp thời xuất hiện một tên khác sát thủ áo đen, Ngô Nhiên tất nhiên sẽ bị Tô Thừa Ý nhất kiếm sọ xuyên qua tay cầm. Người tới chính là thấy một vòng móc ngược mà xuống màn nước phía dưới, không ngừng có máu tươi tràn ra. Coi là có khả năng giành lại Ngô Nhiên công lao, khi hắn xông vào màn nước bên trong, mới phát hiện một cái nửa bước bắt cảnh Ngô Nhiên lại bị Tô Thừa Ý tên này võ đạo thất cảnh áp chế. Tô Thừa Ý nếu là giải quyết hết Ngô Nhiên, chính mình sợ là sẽ phải trở thành đối phương mục tiêu kế tiếp. Bình Nguyên sát thủ ngày thường đều là cô lang, coi như lệ thuộc cùng một sát thủ tổ chức, lẫn nhau cũng là muốn lẫn nhau đề phòng. Bây giờ khác biệt, thu phía sau màn kim chủ tài nguyên tu luyện, nếu là lâm trận chạy trốn, không chỉ có phải đối mặt võ uy quân lôi đỉnh truy sát, còn có phía sau màn kim chủ treo giải thưởng. Người tới ánh mắt ngưng tụ, quyền phong được khởi, khí thế khủng bố đem móc ngược màn nước đánh sơ sát, đại lượng giọt nước hướng bốn phía bắn ra mà ra, đánh xuyên bích ba hồ trên nước hòn non bộ, còn có xa xa cây rừng, đỉnh đài bể nước. Hai người hợp lại phía dưới, vừa mới chiếm cứ ưu thế Tô Thừa Ý qua trong giây lát liền bị áp chế xuống. Trôi này tinh xảo tế kiếm cũng tại quyền cương dưới sự công kích, dần dần biến hình, vặn mèo. Tô Thừa Ý lông mày thích chặt, vì áp chế Ngô Nhiên, tiêu hao hơn phân nửa khí thế. Bên cạnh giết ra người áo đen cũng là một tên thất cảnh võ giả. Vì tốc độ cao giải quyết phiền toái, trở về bảo hộ thế tử điện xuống. Tô Thừa Ý mạnh mẽ thừa nhận rồi người áo đen cái kia cố quyền cương, tinh xảo tế kiếm bên trên răng đầy đạo đạo vết rạn, cơ hồ muốn vỡ vụn. Có thể Tô Thừa Ý bằng vào trong cơ thể khí thế, vẫn là cầm trong tay tế kiếm xỏ xuyên qua tiến vào Ngô Nhiên cánh tay phải. Kéo kẹt xương cánh tay vỡ vụn thanh âm vang lên, thổi phồng xương máu tại ba người trước mặt chợt hiện. Ngô Nhiên phát ra thống khổ kêu rên, sát thủ áo đen đổi vội rút thân lùi lại, Tô Thừa Ý một trường tầng tầng đập vào Ngô Nhiên vai phải, đem đối phương toàn bộ cánh tay đánh gãy. Ngươi, mối nguy thời điểm, Ngô Nhiên không nghĩ tới chính mình một phương này giúp đỡ sẽ thoát ra trở ra. Đông Xanh, ngươi cái tiểu nhân. Tùy ý cánh tay phải rơi xuống, đem nước hồ nhuộm đỏ, Ngô Nhiên mắt lộ ra hung quang, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm mấy trượng bên ngoài, thoát ra trở ra sát thủ áo đen. Vừa rồi, hắn hợp lực kháng trụ Tô Thừa Ý áp lực, bước lên tay cụt nguy hiểm, liền là hy vọng Đông Xanh có khả năng mượn cơ hội trọng thương Tô Thừa Ý, thậm chí có khả năng tìm cơ hội chém giết Tô Thừa Ý đáng tiếc, đồng đội không thể tin. Phía Đông Trúc Lâu, hơn phân nửa đỉnh viện đã là phế tích, Tô Ngọc Sinh vẻ mặt tạm đạm một mảnh, ngụm lớn thở hổn hển. Hắn nơi này là một đạo phòng tuyến cuối cùng, sau lưng liền là Thế Tử gia. Đương nhiên, Tô Ngọc Sinh không biết, tại Tô Thừa Ý lao ra Trúc Lâu một khắc này, Tô Vân Tiêu cùng Lôi Gia 2 tỷ muội mang theo mấy tên Lôi Gia võ giả cùng Từ Gia hộ vệ đã lặng yên rời khỏi Trúc Lâu. Bị Bạch Chỉ Nhược bắt cóc về sau, Tô Vân Tiêu liền tận lực không để cho mình thân ở hiểm địa. Giờ phút này, rừng trúc phía dưới, tiền viện phế tích bên trên, Tô Ngọc Sinh tay phải bóp nát một tên người áo đen xương sọ, mặc cho máu tươi bắn tung tóe trên người mình, máu tươi theo năm ngón tay hào hạt chảy xuôi. Lại một tên đồng bạn ngã vào trước mặt sát thần trong tay, trong đình viện còn sót lại ba tên sát thủ áo đen, nhìn nhau, vừa nhìn về phía trên mặt đất hai cô đồng bạn thi thể, cũng bắt đầu do dự không tiến. Bọn hắn là tới giết Tô Vân Tiêu vị này võ uy hầu thế tử, có thể không cần thiết đem tính mạng của mình đều bàn giao ở chỗ này. Qua nơi này người chết. Tô Ngọc Sinh băng lãnh thanh âm nhói nhói lên trước mặt ba tên sát thủ áo đen, khiến cho trong tiểu viện lâm vào ngắn ngủi giai đoạn giằng co. Thân là bình nguyên sát thủ, bọn hắn không đốc. Bọn hắn bây giờ vẫn là muốn kiềm chế lại Tô Vân Tiêu bên người hắc giáp bí bệ, chân chính trọng đầu hí, vẫn là Thanh Huyền Sơn cái kia ba vị lao tổ. Lần này vây giết mục tiêu, võ uy hầu thế tử, Tô Vân Tiêu đang không tim không phổi hưởng thụ lấy Lôi Gia hai nữ bóp chân vỏ vai phục vụ. Hai nữ cùng bên người mấy tên muốn, ngũ cảnh Lôi Gia võ giả cũng là một mặt tò mò, càng nhiều hơn chính là khẩn trương cùng sợ hãi. Vị gia này, ngài làm sao còn không trốn nha? Làm thật muốn chờ những cái kia sát thủ áo đen xông lại hay sao? Mọi người không có chờ tới sát thủ áo đen, mà là một đạo áo trắng thân ảnh tốc độ cao bay xông lại. Bạch Chỉ Nhược một mặt lo nghĩ bay lượn tới, thanh tâm lão tổ mệnh nàng bảo vệ tốt Tô Vân Tiêu. Thật vất vả tìm kiếm được Tô Vân Tiêu, không nghĩ tới đối phương đang hưởng thụ lấy biển hoa mỹ nhân. Bạch Chỉ Nhược ánh mắt bất thiện, liền muốn một đạo khí thế đem Tô Vân Tiêu đập nằm xuống. Tô Vân Tiêu cũng trước kia liền phát hiện người đến là Bạch Chỉ Nhược, vừa đúng gạt ra một vẻ bối rối cùng lo lắng, cùng hắn giờ phút này hưởng thụ không khí hoàn toàn không hợp. Bạch cô nương, thanh tâm tiền bối bên kia như thế nào? Không có sao chứ? Bạch Chỉ Nhược ngọc nhan hàm sát, một mặt âm trầm nói, thế tử địa ở dưới cực kỳ thoải mái. Tô Vân Tiêu vội vàng phủi tay, ra hiệu Lôi Gia hai nữ dừng lại, hắn đứng dậy phủi phủi trên thân bản không tồn tại bụi đất, khép mắt nhìn về phía mặt phía bắc trúc lâu hướng đi, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Muốn ta lập tức phái người đi thanh thành tìm viện binh? Không còn kịp rồi. Bạch Chỉ Nhược lắc đầu, ngoái nhìn một chút thanh tâm lão tổ vị trí, một thanh cầm lên Tô Vân Tiêu liền phải thoát đi nơi này. Thế tử gia. Một bên Lôi Gia hai nữ lo lắng hô, yên tâm, bọn hắn là tới giết ta. Đại gia tách ra chạy trốn, còn sống tỷ lệ mới có thể lớn càng nhiều. Lời còn chưa dứt, Bạch Chỉ Nhược đã mang theo hắn bay sông mà lên, mới vọt tới Lâm Hải Diệp. Bạch Chỉ Nhược hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ, quay một tiếng, theo giữa không trung rơi xuống phía dưới, đem mảng lớn biển hoa chấn vỡ, vô số cánh hoa mang theo vết máu, bay múa đầy trời. Sau một khắc, Bạch Chỉ Nhược một cỗ khí thế đem Tô Vân Tiêu hướng phía sau lưng bung đi. Giữa không trung, Tô Vân Tiêu bay ngược mà ra, không có lung túng, mười điểm thản nhiên hưởng thụ lấy này loại bay cảm giác. Cùng lúc đó, một đạo bóng người màu xanh lam theo giữa không trung rủ xuống, mang theo khí thế khủng bố hướng phía Bạch Chỉ Nhược đỉnh đầu đập xuống. Bạch Chỉ Nhược rút ra sau lưng trường kiếm, hướng phía đỉnh đầu hợp lực hất lên, cùng thẳng đứng hạ xuống cái kia cổ vô hình khí thế, đánh vào cùng một chỗ. Cao gầy thân ảnh trong nháy mắt uốn lượn, bị vô hình khí thế ép vô pháp ngẩng đầu. Trong tay nắm thanh trường kiếm kia, đứt thành từng khúc, Bạch Chỉ Nhược trong mắt nổi lên một vẻ hoảng sợ. Thập cảnh, lại là một tên thập cảnh võ giả. Áo lam thân ảnh cuối cùng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, Bạch Chỉ Nhược bị này một cỗ vô hình khí thế, đặt ở biển hoa mảnh vụn bên trong, tứ chi chạm đất, vô pháp ngẩng đầu. Nàng liên hóa hình vì yêu hồ cơ hội đều không có. Tô Vân Tiêu đứng người lên, hai con ngươi nheo lại, nhìn về phía đi đến Bạch Chỉ Nhược bên cạnh người nam tử áo lam, cao quan nho bảo, khuôn mặt gầy gò, dưới hàm ba sợi râu xanh, hai tóc mai có một chút tóc bạc. áo lam nho bảo nam tử tay phải nhẹ nhàng hướng xuống để ép, bò trên mặt đất bạch chỉ nhược trên trán không ngừng chảy ra máu tươi, lỗ mũi, con mắt, lỗ tai đều có máu tươi tràn ra.
Ngươi,
vì bạch chỉ nhược không hiểu, nam triều Tống quốc thập cảnh đại nho tại sao lại xuất hiện ở đây?
Công khai,
không có chút nào giấu giếm ý tứ. Bắc ly nam cảnh Tam Châu, từ tây hướng đông, phân biệt là Giang Châu, Hoài Châu, Dương Châu. Mà này Tam Châu đều có một vị thập cảnh võ giả tọa chấn, bọn hắn Thanh Huyền Sơn sở dĩ có khả năng chui vào Bắc ly, đó là bởi vì bình nguyên chỗ. Những địa phương này không có khả năng nhường nam triều một vị thập cảnh đại nho lặng yên không tiếng động xuyên qua. Mà lúc này, phủ Nam Dương cùng Bắc ly Dương đế thành chỉ cách xa một cái Ngũ Vân phủ, xem như Bắc ly vương triều tìm gắn chỗ. Màu lam nho bảo nam tử không có trả lời nàng, càng không có liếc nhìn nàng một cái. Từ đầu đến cuối, vị này nam triều thập cảnh đại nho ánh mắt chỉ rơi vào trên người một người, cái kia chính là Tô Vân Tiêu. Nên tiếp cặp kia bình tĩnh con người, Tô Vân Tiêu cảm nhận được tử vong. Tầm mắt 10 điểm ôn hòa, nhưng hắn lại cảm nhận được nghẹt thở. Giữa hai người cách xa nhau không đến trăm bước, như vị này nam triều thập cảnh đại nho muốn xuất thủ, chỉ cần một luồng khí thế là có thể triệt để chém giết Tô Vân Tiêu, không cần tốn nhiều sức. Các hạ, là tới giết ta. Tô Vân Tiêu lấy dũng khí, còn chưa bao giờ đối mặt một vị thập cảnh cường giả nhìn chăm chú. Thanh Tâm lão tổ, vị kia yêu tộc thập cảnh đại yêu, đối với hắn không có chút nào ác ý, theo ban đầu liền là nghĩ hợp tác với Võ Huy Hầu. Mà trước mặt vị này, đến từ nam triều thập cảnh đại nho. Tại cái kia một đôi bình tĩnh con người dưới, Tô Vân Tiêu cảm nhận được một vẻ khinh thường, đó là cao cao tại thượng nhân tộc, đối dưới chân sâu kiến khinh thường. Không sai, tại vị này Tống quốc đại nho trong mắt, Tô Vân Tiêu dạng này người bình thường, cho dù có một tia cơ hội có khả năng đạp vào võ đạo, hắn thấy, vẫn là cùng sâu kiến không khác. Năm đó, nếu không phải Bắc Ly 6 đại giáo bên trong Tiêu Giao thần cùng, Thanh Vân tiên quan, cung Triều Thiên đều phái ra một vị thập cảnh lão hữu, Tô Nam Phong cũng không có khả năng nhanh như vậy ngựa đạp biển hạ, vây khốn biệt kinh. Ngươi là con trai của Tô Nam Phong. Màu lam nho bảo thanh âm nam tử bình tĩnh, phản phất trước mặt này đứng không phải ngày xưa đổ diện Tống quốc bách tính con của cựu nhân. Khác biệt trời vực, thực lực chênh lệch quá lớn. Dù cho Tô thừa ý, Tô Lạc Trần, Tô Minh Nhiên chờ một đám hắc giáp bí vệ toàn bộ tại bên cạnh mình, cũng không che chở được hắn. Nhìn thoáng qua trên mặt đất hấp hối bạch chỉ nhược, Tô Vân Tiêu nói không nên lời là quan tâm vẫn là đáng tiếc. Hắn đoạn đường này du lịch, cũng xem như do nàng ban tặng. Bất quá, Tô Vân Tiêu không trách nàng, coi như không có Thanh Huyền Sơn bạch chỉ nhược, cũng sẽ có Chu chỉ nhược, Vương chỉ nhược, Lý chỉ nhược. Võ Huy Hầu Tô Nam Phong nhất định phải xuôi Nam phạt Tống, mà Nam Triều bốn quốc cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Người Tô Nam Phong nếu cam nguyện trở thành Bắc Ly Triệu quan nhà trong tay đao, vậy cũng đừng trách Nam Triều bốn quốc phái người đến đây nhường người Võ Hầu tuyệt hậu. Tô Vân Tiêu mỉm cười gật đầu, không nói gì. Cuối cùng, vẫn là không có mở miệng, nhường vị này Nam Triều thập cảnh đại nho thả bạch chỉ nhược một con đường sống. Rất tốt, có chính là cha khí khái. Người không sợ chết?
Sợ?
Làm sao lại không sợ chết?
Sợ lại như thế nào, chẳng lẽ tiền bối liền sẽ bỏ qua ta?
Tô Vân Tiêu nhún vai, hết sức tùy ý nói. Đoán không ra, vị này Nam Triều thập cảnh đại nho vì sao không trực tiếp động thủ giết hắn? Nếu đối phương nghĩ trò chuyện một thoáng, hắn cũng không để ý hắn là không nghĩ tới, người bày cuộc lại có thể thỉnh động một vị Nam Triều thập cảnh đại nho. Đây là nhất định phải để cho mình chết tại người Nam Triều trong tay, nhường Tô Nam Phong triệt để nổi điên. Có thể cho bọn hắn rời đi sao? Thở dài một hơi, cho là mình vẫn là rất nhân tử, không muốn liên lụy người bên ngoài. Bốn phía, bất luận là Lôi gia hai nữ, vẫn là một đám Lôi gia võ giả cùng Từ gia hộ vệ, đều thở dài một hơi, tầm mắt chờ mong nhìn về phía màu lam nho bảo nam tử. Một thân thư quyền khí chất Nam Triều thập cảnh đại nho, cười rất quái dị, ngươi là quên phụ thân ngươi đã làm sự tình. Tô Vân Tiêu vỗ vỗ cái trán, được a, là ta liên lụy mọi người. Lúc này, hắn kết luận ra đối phương là Tống quốc thập cảnh đại nho, không phải sẽ không đối Bắc Ly người, chuẩn xác mà nói là đúng Võ Huy Hầu người bên cạnh giống như này lớn cửu hận. Điều này cũng tại không được vị này nho ra thập cảnh, ai bảo Tô Nam Phong năm đó giết nhiều như vậy Tống quốc bách tính. Chương 47, Thế tử điện hạ chết rồi. Võ Hầu là Bắc Ly người đối Tô Nam Phong tôn xưng, mà tại Nam Triều, đặc biệt là Tống quốc, Tô Nam Phong có khác một cái xưng hô, đồ tể. Đã như vậy, vậy thì mời tiền bối động thủ đi. Nhất hảo thống khoái chút, ta sợ đau. Màu lam nho bảo nam tử đưa tay vung lên, một đạo khí thế hóa thành làm cầu vồng hướng phía Tô Vân Tiêu hạ xuống.
Không,
thế tử ra. Lúc này, Hàn Lập Nhan, Vương Vũ Điền mang theo một đám tu y để vệ vọt vào bách hoa viên, hai người mặt ngoài đều là võ đạo thất cảnh. Lúc này cũng không thèm để ý bại lộ chính mình thực lực, nếu để cho Tô Vân Tiêu chết tại Thanh Thành, toàn bộ tu y để vệ đều thoát không khỏi liên quan. Bọn hắn tất cả mọi người muốn chết. Hàn Lạc Nhan còn phải che chở đại tiểu thư Hải Tử trưởng thành. Vương Vũ Điển còn muốn lấy một ngày kia, có thể trở lại Ly Dương Tú Y Điệp các đại, có cơ hội vấn đỉnh võ đạo thập cảnh. Giờ phút này, bọn hắn hy vọng tại dần dần phá diệt, nhìn xem theo giữa không trung hạ xuống cái kia đạo làm cầu rồng, hướng phía Tô Vân Tiêu hạ xuống. Hơn 10 đạo tàn ảnh dồn dập theo rừng trúc, hồ nước phế tích bên trong bay sẽ tới, phóng tới Tô Vân Tiêu vị trí.
Thế tử ra,
thế tử điện hạ. Tô Thừa Ý, Tô Lạc Trần, Tô Ngọc Sinh như phát điên tiến lên, đã là không quan tâm, bọn hắn không tiếc tiêu hao hết trong cơ thể một điểm cuối cùng khí thế, chỉ hy vọng có thể vì Tô Vân Tiêu chống được cái kia đạo lam cầu đồng. Tô Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu cấp tốc hạ xuống cái kia đạo màu lam hồng quang, khí thế hóa thành hồng quang, lưu lại màu lam nhạt lưu quang. Ta liền chết như vậy. Tô Vân Tiêu là Võ Huy Hầu con trai độc nhất, chết tại Nam Triều thập cảnh đại nho thủ hạ, bọn hắn này chút hắc giáp bí vệ đều phải chết lúc này, bọn hắn nếu là còn sống, sau lưng gia tộc cũng sẽ nhận trừng phạt. Tô Thừa Ý, Tô Lạc Trần, Tô Ngọc Sinh chờ một đám hắc giáp bí vệ phấn đấu quên mình xuống tới, mắt thấy cách cái kia đạo từ trên trời giáng xuống màu lam hồng quang càng ngày càng gần. Có thể trong mắt mọi người tuyệt vọng càng rõ ràng, hận không thể mình có thể đi thay Tô Vân Tiêu chết. Bọn hắn ngày thường là có chút xem thường vị này hoàn khố thế tử, thậm chí còn có một chút chán ghét. Liên vừa mới trở về Bách Hoa Viên, Tô Minh Nhiên giờ phút này cũng không cố kỵ gì, võ đạo bắt cảnh đỉnh phong thực lực toàn bộ phong thích, liền là hy vọng có khả năng theo màu lam nho bảo trong tay nam tử cứu Tô Vân Tiêu. Các ngươi đây là tại vì chúng ta Thanh Huyền Sơn hồ tộc căn cơ. Thanh Tâm lão tổ nhìn thoáng qua hấp hối, máu me đầy mặt bạch chỉ nhược, chán nản thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm ngăn lại nàng đường đi hai người. Áo bào đen nam tử cùng màu bạc trang phục nữ tử không có động thủ, nhưng lại ngăn cản Thanh Tâm lão tổ đường đi. Nếu như không có đối diện hai vị thập cảnh đại yêu ngăn cản, Thanh Tâm lão tổ đem hết toàn lực, nói không chừng có khả năng theo cái kia đạo màu lam hồng quang hạ cứu ra Tô Vân Tiêu. Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều không có nếu như. Tại hai tên Thanh Huyền Sơn thập cảnh đại yêu trong mắt, Nam Triều cùng Bắc Ly giết chết giết sống, cùng bọn hắn yêu tộc không quan hệ. Chỉ cần cùng Xích Dương Sơn, Tinh Hải Hồ liên hợp lại cùng nhau, có kiếm khí sơn bí cảnh bên trong tràn lan ra thiên địa linh khí tầm bổ, bọn hắn có khả năng tiếp tục sống sót. Còn có một đoạn thời gian rất dài, chỉ cần hao tổn người chết tộc những cái kia thập cảnh cường giả, phương thế giới này liền là bọn hắn yêu tộc thiên hạ. Nhân tộc chỉ xứng bị bọn hắn yêu tộc nô dịch, trở thành phong phú khẩu phần lương thực mà thôi. Tô Minh Nhiên tốc độ cực nhanh, tại võ uy quân bên trong hắn liền là dùng tốc độ tăng trưởng, mấy tức ở giữa, liền vượt qua Tô Thừa Ý mấy người, cự ly này đạo từ trời rơi xuống màu lam hồng quang chỉ có hơn 10 bước. Nhìn xem những cái kia hắc giáp bí vệ xông tới chật vật, phẫn nộ cùng bất lực, màu lam nho bảo nam tử khỏe miệng cuối cùng lộ ra một vẻ thoải mái. Năm đó, võ uy quân ngựa đạp cự xuyên hà, đánh xuyên qua Tốn Quốc, này chút hắc giáp bí vệ không thể bỏ qua công lao. Màu lam hồng quang rơi xuống đất, phương viên hơn 10 trượng biển hoa trong nháy mắt hóa thành một mảnh màu lam biển lửa, lôi ra hai nữ, một đám lôi ra võ giả cùng từ gia hộ vệ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kêu thảm chỉ có ngắn ngủi một lát, cả người liền bị lam sắc hỏa diễm thôn phệ, không có nửa điểm xương cốt cho cặn. Nếu không phải tiêu hao hơn phân nửa trong cơ thể khí thế, tại thân thể bốn phía hình thành mấy đạo khí thế bất ngăn, Tô Minh Nhiên cũng sẽ bị này đạo màu lam hồng quang khí thế dư uy ảnh hưởng đến. Đám người phía sau, Hàn Lập Nhan, Vương Vũ Điển vô cùng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm cái kia đốt cháy biển hoa lam sắc hỏa diễm. Sau lưng trên trăm tên tú y địa vệ cũng không biết nên làm cái gì, đối diện là người Nam Triều không giả, nhưng lại là một vị thập cảnh đại nho. Bọn hắn thân là Bắc Ly Triệu quan nhà nênh bước, lúc này nên thứ nhất xông lên trước. Bất quá, trên trăm tên tú y địa vệ nhìn nhau, ánh mắt cuối cùng đều rơi vào đứng ở trước mặt mọi người Hàn Lập Nhan, Vương Vũ Điển hai vị tú y sứ trên thân. Bốn phía bầu không khí dị thường đè nén, không người nào dám lên tiếng, chỉ có hô hấp nặng nề tiếng. Nam Triều thập cảnh đại nho, xông đi lên là chết, không xông đi lên cũng sẽ chết. Ngươi, vậy mà giết thế tử ra. Tô Thừa Ý hít hầu hơi động một chút, nhìn xem cái kia mảnh màu lam biển lửa, thế tử điện dưới thi thể cũng không có, phẫn nộ phát ra gầm thét, trước tiên xông vào biển lửa, muốn tìm ra Tô Vân Tiêu thi thể. Đáng tiếc, hết thảy đều là uổng công. Hắc giáp bí vệ, màu lam nho bảo nam tử khỏe miệng nổi lên một vệt vẻ lạnh lùng, đưa tay vung lên, lại là mấy đạo màu lam hồng quang hướng phía Tô Thừa Ý, Tô Minh Nhiên đám người phóng đi, cùng tiến lên. Nếu mặc cho Nam Triều vị này thập cảnh đại nho đem hắc giáp bí vệ đều chém giết, coi như lương tựa tú ý đi các đại đầu các đại nhân, cũng không ai có thể bảo vệ bọn hắn. Hàn Lập Nhan, Vương Vũ Điển đều mang tâm tư, bọn hắn nhất định phải dốc hết toàn lực, cam đoan chính mình bất tử, nhưng lại không thể không nhận trọng thương. Trên trăm tên tú y địa vệ cùng nhau xông tới, bọn hắn biết rõ, lúc này không biểu hiện. Ly Dương tú y thì các đài tìm dê thế tội thời điểm, bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Biển người cuộn cuộn, mấy chục đạo mạnh mẽ khí thế nên tiếp cái kia hơn 10 đạo màu lam hồng quang. Oanh 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 khí thế dư ba đem bốn phía biển hoa nổ hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đều là mấy trượng danh sâu, không ngừng có lam sắc hỏa diễm thiêu đốt lên đủ loại hoa cỏ. Xông lên phía trước nhất Tô Thừa Ý, Tô Minh Nhiên, sau đó liền là một nhóm hắc giáp bí vệ. Mọi người biết rõ chính mình căn bản ngăn không được vị này thập cảnh đại nho ra tay, nhưng bọn hắn nhất định phải kéo dài thời gian, nhường chấn thủ tại phủ Nam Dương Bắc Ly thập cảnh cường giả chạy đến. Nam Triều một vị thập cảnh đại nho đi sâu Bắc Ly thủ phủ, không có khả năng lặng yên không một tiếng động. Mặc kệ phía sau màn là ai đang bày ra, là ai nhường Nam cảnh mấy vị kia Bắc Ly thập cảnh cường giả giả bộ như làm như không thấy. Có thể phủ Nam Dương vị này thập cảnh cường giả, lại không thể làm như không thấy. Tô Vân Tiêu, võ uy hầu vị này con trai độc nhất chết tại phủ Nam Dương, cho dù là đối phương vừa bước vào phủ Nam Dương danh giới, đó cũng là phủ Nam Dương. Đi thôi, Thanh Tâm. Này là nhân tộc chính mình nội đấu, cùng chúng ta yêu tộc không quan hệ. Áo bào đen nam tử cùng trắng bạc trang phục nữ tử một trái một phải đi vào Thanh Tâm lão tổ bên cạnh người. Chỉ Nhược, nàng làm sao bây giờ? Dùng thập cảnh cường giả khí tức cảm giác, Thanh Tâm lão tổ phát giác được Bạch Chỉ Nhược còn có một tia mỏng manh sinh cơ. Dù sao cũng là nàng đem vị kia nhân tộc thế tử kiếp, chết nàng cũng xem như chúng ta Thanh Huyền Sơn cho nhân tộc một câu trả lời thỏa đáng. Màu bạc trang phục nữ tử thần tình trên mặt bình thản, coi như đó là hóa hình yêu hồ, là chính mình hậu bối hài tử, vì Thanh Huyền Sơn yêu tộc hy sinh hết nàng lại có làm sao? Đi thôi. Tọa chấn phủ Nam Dương nhân tộc thập cảnh cường giả tại hỏa tốc chạy đến, bọn hắn đã có khả năng rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức phẫn nộ từ đông nam phương hướng tới. Thanh Tâm lão tổ nhìn thoáng qua Tô Vân Tiêu bị đốt cháy địa phương, đáy mắt chỗ sâu vẻ mặt tạm đạm không rõ, lại liếc mắt nhìn Bạch Chỉ Nhược, khẽ lắc đầu, cuối cùng vẫn theo Thanh Huyền Sơn hai gã khác thập cảnh đại yêu mà đi. Ba đạo hồng quang vụt lên từ mặt đất, hướng phía nam phương mà đi. Thanh Huyền Sơn ba vị thập cảnh đại yêu, tận lực tránh đi đông nam phương hướng, cấp tốc chạy tới vị kia Bắc Ly thập cảnh cường giả. Phanh 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 ngoại trừ Tô Minh Nhiên, Tô Thừa Ý hai người còn đứng lấy, còn lại hắc giáp bí vệ toàn bộ ngã xuống đất, trong miệng máu tươi hào hạt chảy xuôi, khí tức dần dần mỏng manh. Võ đạo thất cảnh, coi như lại nhiều, tại một vị thập cảnh cường giả trước mặt như là một đám hài đồng trẻ con đối mặt nam tử khôi ngô bắp thịt quần quần năm đấm. Ngắn ngủi mấy tức, xông lên hắc giáp bí vệ cũng chỉ còn lại có Tô Minh Nhiên, Tô Thừa Ý hai người còn đứng lấy. Mà hai người bọn họ sở dĩ còn đứng ở, Tô Minh Nhiên là thân pháp rất nhanh, tăng thêm thiếp thân nguyên giáp, ngăn trở tuyệt đại đa số tổn thương. Lúc này, Tô Minh Nhiên vẻ mặt tạm đạm, thân hình cũng đứng không vững, lung lay sắp đổ, liền giơ tay lên tẩy khỏe miệng vết máu, khí lực đều không có. Vù vù thở hổn hển, mà lại yết hầu đã bắt đầu lọt gió. Sau lưng cách đó không xa Tô Thừa Ý, liền không có hắn may mắn, cánh tay phải triệt để bị màu lam hồng quang chặt đứt, máu tươi nhuộm đỏ áo bào. Sắc mặt tái nhợt tất cả đều là bất lực, cùng hối hận. Như bọn hắn thủ vệ tốt võ hầu phủ, thế tử cũng là sẽ bị Thanh Huyền Sơn yêu hồ cướp đi. Chỉ cần thế tử ra tại Ly Dương Đế Thành, coi như tại hoang đường, lại hoang cố, lại phong lưu, võ uy hầu cũng là vui vẻ. Bây giờ đâu? Bọn hắn những người này cũng phải chết ở nơi đây. Tô Thừa Ý có khả năng cảm nhận được chính mình sinh cơ tại sói mòn, trong cơ thể khí thế kéo dài hỗn loạn, căn bản là không có cách vận chuyển ngăn lại vết thương. Đây là nam triều vị này thập cảnh đại nho đối bọn hắn hắc giáp bí vệ trừng phạt. Vừa mới vọt tới phụ cận Hàn Lạc Nhan, Vương Vũ Điền do dự, chủ trừ muốn đừng nên dừng lại bước chân. Nhìn xem đầy đất chân cụt tay đứt, còn có ánh mắt tuyệt vọng. Mấy người kia đều là võ uy hầu bên người hắc giáp bí vệ, người kém cỏi nhất cũng là võ đạo thất cảnh. Nhưng ở thập cảnh đại nho trước mặt, cùng phàm nhân không có khác nhau. Bị đối phương đưa tay một luồng khí thế, chặt đứt tứ chi, có người thậm chí trực tiếp bị xỏ xuyên đầu, hai con ngươi trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm màu lam nho bảo nam tử vị trí. Làm sao bây giờ? Vương Vũ Điền thấp giọng dò hỏi, dưới chân bộ pháp rõ ràng thả chậm rất nhiều, mới từ một cái hắc giáp bí vệ bên cạnh thi thể bay lượn mà qua, hắn liền bị thi thể kia trên vết thương còn sót lại lam sắc hỏa diễm khiếp sợ đến. Trong lòng của hắn sợ, không dám lên trước. Hàn Lạc Nhan không có trả lời, tiếp tục hướng phía trước sông, cuối cùng đứng tại Tô Thừa Ý bên cạnh người, từ trong ngực móc ra một viên thuốc. Tam phẩm bồi nguyên đan, ở trong chứa tinh thuần khí huyết cùng sinh cơ, có thể khôi phục nhanh chóng trong cơ thể khí thế. Nhét vào Tô Thừa Ý trong miệng, Hàn Lạc Nhan tiếp tục vọt tới trước đi vào Tô Minh Nhiên bên người, lần nữa móc ra một hạt bồi nguyên đan đáng tiếc, lần này, nàng vừa rôi ra tay đứt từ cổ tay, trên đó còn có nhàn nhạt lam sắc hỏa diễm. Cảm thụ được nóng bỏng phòng cảm giác, Hàn Lạc Nhan kêu lên một tiếng đau đớn, cái trán không ngừng chảy ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Trong mắt không có oán hận, cũng không có sát ý, Hàn Lạc Nhan ánh mắt bình tĩnh, có thể làm nàng đều làm, tiếp xuống chỉ có chờ đợi đối diện vị kia thập cảnh đại nho cuối cùng thẩm phán. Mà vừa mới một màn kia, xem ở Vương Vũ Điển trong mắt, trong lòng càng thêm e ngại, không còn dám tiến lên, đứng tại chỗ, bốn phía tràn đầy hắc giáp bí vệ thi thể. Gây mũi mùi máu tanh quanh quẩn tại chóp mũi, nhường ngày thường đối với mấy cái này không có cảm giác hắn, trong lòng cũng sinh ra nồng đậm khủng bố. Dĩ vãng, là hắn vị này tú y sứ cân nhắc quyết định người bên ngoài sinh tử. Trước mắt, chính mình lại muốn bị người khác phán quyết sinh tử, tính mệnh bị người điều khiển, khiến cho hắn lần thứ nhất cảm nhận được đối thực lực khát vọng. Thấy hai vị tú y sứ đều không dám tiến lên, trong đó Hàn Lạc Nhan đại nhân càng bị chặt đứt tay phải. Trên trăm tên tú y y vệ vọt tới nửa đường, đội vàng chế trụ vọt tới trước thân ảnh. Hơn trăm bước bên ngoài là người nam triều. Ngươi nếu tới, không bị bọn họ báo thủ. Màu lam nho bảo nam tử dương mắt nhìn thoáng qua Thanh Thành hướng đi, một đạo vô hình kiếm khí cấp tốc tới gần. Theo hơn trăm tên tú y y vệ ở giữa xuyên qua, bay lượn qua Vương Vũ Điển, khiến cho người sau thân thể run lên. Theo Tô Thừa Ý bên cạnh người bay qua, một luồng khí thế theo thân kiếm bên trên tràn lan, triệt để dập tắt Tô Thừa Ý tay cụt trên vết thương làm sắc hỏa diễm. Bay qua Tô Minh Nhiên, Hàn Lạc Nhan bên cạnh người, trên thân hai người trên vết thương làm sắc hỏa diễm chậm rãi tiêu tán. Mọi người cái gì cũng không phát hiện được, chẳng qua là cảm giác được một luồng gió nhẹ theo bên người lướt qua, bọn hắn trên vết thương làm sắc hỏa diễm liền biến mất, như là hỏa bị gió thổi diệt. Vô hình kiếm khí tiếp tục vọt tới trước, màu lam nho bảo nam tử khỏe miệng hơi hơi câu lên, một chỉ điểm ra, cả kinh Vương Vũ Điển, còn có phía sau hắn một đám tu y vệ vội vàng tránh né. Chỉ có Tô Minh Nhiên, Hàn Lạc Nhan, Tô Thừa Ý ba người đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn chăm chú lấy một màn. Cái kia nhất chỉ, một luồng khí thế bắn ra, hướng phía Tô Minh Nhiên, Hàn Lạc Nhan hướng đi sông đến như bay. Tốc độ vượt xa trước đó mấy đạo màu lam hồng quang, tán phát khí thế bi áp cũng hơn xa trước đây. Vô hình kiếm khí cùng cái kia một luồng khí thế đụng vào nhau. Khí thế cùng bố liên ý gì ở giữa không trung nổ tung, màu lam hồng quang tiếp tục biến yếu, trở nên chậm. Từ lúc mới đầu ngón cái cứng cáp, biến đến như cùng một căn dây nhỏ. Dù vậy, cái kia kinh khủng uy áp như cũng nhường Tô Minh Nhiên, Hàn Lạc Nhan hai người khó có thể chịu đựng. Trước hết nhất nên tiếp màu lam nho bảo nam tử khí thế, hai người tự biết không có năng lực phản kháng, chán nản nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong tới gần. Tô Minh Nhiên một mặt thản nhiên, hắn tận lực. Bất luận là Bắc Ly Triệu con nhà, vẫn là Võ Uy Hầu, đều không thể lại trách cứ hắn. Đến mức người nhà của hắn, Tô Minh Nhiên cũng vô lực chiếu khán. Chỉ hy vọng đầu các đại nhân có khả năng cho con của hắn một cái bình thường nơi quy tụ, không cần hắn qua như vậy mệt mỏi, sau mặt vừa, hắn thật quá mệt mỏi. Mà Hàn Lạc Nhan đấy mắt chảy ra hai giọt thanh lệ, nhớ tới đại tiểu thư, nghĩ đến Hàn Bạch, đại tiểu thư gì cô? Nàng chết rồi, hắn nên làm cái gì? Thanh lệ theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống hướng dưới chân cho tàn. Một giọt nước mưa nhỏ xuống tại Tô Vân Tiêu cái trán, dương mắt nhìn thoáng qua xanh lam như tẩy thương khung. Đập vào mắt kiểm bên trong là một thanh to lớn, trong suốt trường kiếm. Thân kiếm theo trên trời cao hạ xuống, đâm thẳng xa xôi chỗ rộng lớn dãy núi. Mà thân kiếm một chỗ khác, hoặc là nói là trôi kiếm không trong mây biển sâu chỗ, không thấy tung tích. Giơ bàn tay lên, đón lấy một giọt nước mưa. Theo cái kia một giọt nước mưa rơi vào lòng bàn tay, tan biến tại làn da vỏ ngoài, tiến vào da thịt, máu thịt, kinh mạch. Tô Vân Tiêu cảm thụ đạo nhất sợi tinh thuần khí ở trong người tạo ra.
Không tốt.
Nhớ tới không tốt hồi ức, Tô Vân Tiêu sắc mặt đại biến, này nước mưa đối hắn trước mắt mà nói như là độc dược. Nhưng mà sau một khắc, trong cơ thể lại không có chút nào căng đau cảm giác.
Thiên phú, nhất niệm trước mắt, màu vàng kim, nhất niệm trước mắt, chỉ cần nhất niệm, ngẫu nhiên xuất hiện tại một nơi.
Tiến vào thanh thành một ngày trước rạng sáng, Tô Vân Tiêu kèm chút cười đến một đêm vô pháp chìm vào giấc ngủ, nếu không phải giả vờ tại tu luyện yêu tộc công pháp luyện thể. Sớm đã bị Thanh Tâm lão tổ phát giác được hắn trong nháy mắt đó khoa trương thần sắc. Tâm niệm rơi vào chỗ sâu trong óc trên thiên thư, nhất niệm chớp mắt màu vàng kim quang vận hoàn toàn mở đi xuống tới, Tô Vân Tiêu suy đoán chỉ có nhất niệm chớp mắt lần nữa sáng lên, hắn mới có thể lần nữa sử dụng cái này màu vàng kim thiên phú. Đến mức nên như thế nào nhường trên thiên thư nhất niệm chớp mắt khôi phục màu vàng kim ánh sáng, hắn không có đầu mối. Chương 48, rơi kiếm chỗ Tô Vân Tiêu không biết chính mình kỳ thật đã đi tới kiếm khí sơn khu vực trung tâm, không phải cũng không nhìn thấy chuôi này từ trên trời cao tiện tay đâm xuống trong suốt trường kiếm. Bốn phía xanh ngát rừng núi, hít thở một hơi không khí mới mẻ, một cỗ tinh thuần khí tràn vào tim phổi, nhường cả người hắn đều nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết linh khí? Tô Vân Tiêu phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi trùng điệp chập trùng, lưng núi như đại dương màu xanh lục sóng biển chạy về phía cuối chân trời. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Nhìn mịt mờ dãy núi, cũng không biết nên đi tới nơi nào. Đi vào một chỗ địa phương xa lạ, Tô Vân Tiêu đầu tiên muốn làm sự tình liền là bảo đảm chính mình có thể sống sót. Nơi này có linh khí nồng nặc, thoáng vận chuyển một thoáng yêu tộc công pháp luyện thể, Tô Vân Tiêu cảm giác trong cơ thể cái kia một luồng khí đang nhanh chóng cọ rửa lấy thân thể. Đến mức thân thể cái kia kỳ độc, ngược lại không có phản ứng chút nào. Tô Vân Tiêu một mặt vui mừng, nếu là tại đây bên trong đem trong cơ thể cái chủng loại kia kỳ độc đều tẩy trừ xuất thân thể, hắn con đường võ đạo liền càng thông thuận. Liên tục vận chuyển hơn 2 canh giờ, trong bụng phát ra đói khát tiếng vang, mới đưa Tô Vân Tiêu theo trạng thái vong ngã bên trong kéo về hiện thực. Đứng dậy, đi tại rừng rậm ở giữa, tìm kiếm lấy có khả năng no bụng thức ăn. Lại đi gần nửa canh giờ, Tô Vân Tiêu lôi hai khẽ động, hướng phía mỗ một chỗ hướng đi cấp tốc đuổi theo. Một thân cẩm bào không ngừng tại nhánh cây, bụi cỏ ở giữa bay vút, đã bị phá vỡ mấy đạo khe. Nhưng Tô Vân Tiêu thoạt nhìn cùng lần thứ nhất đào vong thường có chút tương tự. Vất vả đuổi vài dặm, cuối cùng tại một khoảng một người tráng cây trúc bên cạnh, thấy một đầu toàn thân trắng như tuyết con thỏ. Bất quá, này thỏ lớn nhỏ lệnh Tô Vân Tiêu giật mình không thôi. Trọn vẹn so với hắn trong nhận thức biết bình thường thỏ gấp 2 còn một lớn, Tô Vân Tiêu nuốt nước miếng, đang nghĩ nên như thế nào xào nấu này loại theo chưa nếm qua thỏ tuyết. Có thể là đất trời bốn phía linh khí nồng đậm quan hệ, Tô Vân Tiêu chân trên mặt đất đạp mạnh, thả người bay bọn, có tới cao một trượng. Thân ảnh như là liệp ưng bay nào, qua trong giây lát, liền bổ nhào vào cái kia hình thể to mọng thỏ tuyết phía trên. Sau một khắc, thỏ tuyết hai lỗ thai dựng thẳng lên, bốn chân đạp, vọt tới cây trúc một bên. Tô Vân Tiêu thoát ra không nổi, trung điệp đập xuống đất, cái chán càng là cạch một thoáng nện ở cây trúc lên. Một người tráng cây trúc không nhúc nhích tí nào, chỉ có đỉnh đầu cao mấy trượng địa phương, vài miếng màu xanh biếc lá trúc nhẹ nhàng lung lay mấy lần. Đến mức cái kia thỏ tuyết, thời gian trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, bốn phía chỉ để lại nhẹ nhàng rất thưa thớt tiếng vang. Tô Vân Tiêu lỗ tai giật giật, cẩn thận cảm giác thỏ tuyết chạy trốn phương hướng. Đứng dậy vô vỗ lòng bàn tay bụi đất, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới, tiếp tục đuổi. Xuyên qua này mảnh rừng trúc, ánh mắt khoáng đạt, nơi xa hoa đào đằng đẵng, cây đào như rễ. Thỏ tuyết nhanh chân chạy như điên, hình như có linh trí, đây là Tô Vân Tiêu đệ nhất trực giác. Truy đuổi bước chân thả chậm lại, có bạch chỉ nhược cái này yêu hồ phía trước, Tô Vân Tiêu bây giờ thấy vọt hướng đào hoa lâm thỏ tuyết càng nghĩ là một đầu yêu. Bước chân dần dần chậm dần, đáng tiếc cảm giác đói bụng càng ngày càng nặng. Chạy đoạn đường này, thể lực tiêu hao không ít, trơ mắt nhìn xem con ngồi tại trước mắt mình chạy trốn. Tô Vân Tiêu quả thực có chút không cam tâm. Đi ra rừng trúc, chung quanh một vòng, hai bên trái phải là dãy núi núi non trùng điệp, phía trước là một chỗ sơn cốc, đang hùng tung lũng là một mảnh quan hệ bất chính biển hoa. Trong lòng đang do dự, có thể dưới chân bộ pháp lại như cũ phía trước. Bất chi bất giác, Tô Vân Tiêu liền đến đào hoa lâm bên ngoài, chóp mũi hương khí càng nồng đậm, để cho người ta có chút mê say. Ngay tại Tô Vân Tiêu chân trái sắp bước vào đào hoa lâm thời điểm, trong đầu thiên thư hào hào rung động. Đi lại các loại thiên phú trang sách không ngừng quay cuồng, toàn thân một cái giật mình, Tô Vân Tiêu theo mê thất bên trong tỉnh táo lại. Cấp tốc lùi lại, thối lui đến ngoài 10 trượng hơn, song tay vịn chặt chân, kho người, bụng lớn thở hổn hển. Đây là có chuyện gì? Ta làm sao lại đi đến nơi đây? Tô Vân Tiêu hai con ngươi nheo lại, cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt cái kia mảnh đào hoa lâm, cảm giác 10 điểm quỷ dị. Sau một khắc, chóp mũi người được một ngụm mùi thịt, so với hắn hai đời ăn vào đủ loại thịt đều muốn hương. Nay loại mùi thịt nhường Tô Vân Tiêu vô pháp tự tuyệt. Vừa bước ra một bước, trong đầu thiên thư lại một lần ảo ảo tiếng động, khiến cho Tô Vân Tiêu lại một lần khôi phục tỉnh táo. Chóp mũi vừa mới ngửi được cái kia bắp đùi hương cũng không có trước đó bên kia làm hắn xúc động, có thể đói là thật đói bụng. Trong bụng lộc cộc rung động, đưa tay vuốt vuốt cái bụng, đói nha. Lúc này, trong rừng hoa đảo chuyển tới một thô cùng lao âm thanh nam nhân, người thiếu niên, ta chỗ này có rượu ngon thịt nướng, ngươi liền không muốn vào đến trong rừng thật tốt ăn non nê. Chợt nhớ tới cánh đồng bát ngát thanh âm, khiến cho Tô Vân Tiêu cau lại chân mày nhíu chặt hơn. Tiền bối là người phương nào? Một nơi xa lạ, tràn đầy thiên địa linh khí, lại một người đống nhiên đối ngươi ném ra ngoài thiện ý, nếu là không có trong đầu thiên thư nhắc nhở, nói không chừng hắn đã sớm một cước dẫm vào đào hoa lâm. Đa tạ tiền bối. Tô Vân Tiêu bước chân hơi hơi lui về phía sau, để cho mình cách đào hoa lâm càng xa càng tốt. Vốn cho rằng chính mình là thợ săn, không nghĩ tới kém chút thành vì trong miệng người khác con mồi. Thế nào, không nguyện ý? Này nướng thịt thỏ thật là hương. Theo ngụm lớn nhấm nuốt thanh âm càng ngày càng rõ ràng, Tô Vân Tiêu chóp mũi cái kia cố làm người si mê mùi thịt lại một lần tràn ngập tại xoang mũi, theo không khí rút vào thân thể. Quản chi Tô Vân Tiêu lui mấy chục trượng, cách cái kia mảnh đảo hoa lầm có tới trên trăm trượng khoảng cách, dù sao vẫn là có một tia nhàn nhạt mùi thịt. Nếu không phải hắn nỗ lực khắc chế, thêm nữa có thiên thư thời khắc bình tĩnh, nói không chừng lại sẽ trầm mê tiến vào hào giác. Đào hoa lâm chỗ sâu, một đôi tĩnh mịch lục đồng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo từ từ đi xa thân ảnh, cúi đầu nhìn thoáng qua đang phát tán ra chân chính mùi thịt thỏ tuyết, thấp giọng chất vấn: ngươi đến cùng câu tới một cái thứ gì? Có phải hay không là mặt khác mấy lao già tỉ mỉ chuẩn bị khôi lỗ nhân? Thỏ tuyết môi đỏ răng trắng trên dưới hơi hơi đục vào, phát ra tiếng người. Không giống, nếu là cái kia mấy chỗ lao ra hỏa, tiểu tử kia không có cao như vậy mẹ bén. Không nên quên, không có người nào có thể trốn qua ngươi mùi thơm cơ thể. Được a, ta thừa nhận, đây là ta trời sinh hương khí, không cải biến được. Thỏ tuyết liên tục mấy cái nhảy thỏa sức, đi vào một khỏa cây hoa đào bên trên, chân trước ngoắc ra một cái béo khỏe nhiều chất lỏng màu đỏ quả đào rơi vào chảo bên trong. Nhấc bắt đưa tới, lớn chừng quả đấm quả đào toàn bộ bị nhét vào thỏ tuyết trong miệng. Nước theo in khỏe môi không ngừng chảy mà ra, đào nước giọt rơi trên mặt đất, nguyên bản bình thường cỏ dại, tại đây chút chất lỏng tầm bộ dưới, trong chớp mắt sinh cơ bừng bừng, xa so với còn lại cỏ dại sinh trưởng cũng tùm. Ngươi nói phương thiên địa này phàm nhân thật có thể đánh vỡ rơi kiếm bí cảnh phong ấn cái giới? Được a, là tại đối cây đánh đàn. Nói ngươi cũng không hiểu. Thỏ tuyết liên tục ăn hơn 10 viên hồng đào, cái bụng tròn vo. Mà rừng đào bên ngoài Tô Vân Tiêu lúc này trong bụng trống trơn, nhìn về phía khắp nơi, lại quay đầu nhìn một chút sau lưng rừng trúc, không biết nên làm cái gì. Truy quá nhanh, đã không phân rõ lúc đến đường. Hai bên trái phải đều là lan tràn dãy núi, không biết nên đi hướng nơi nào. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định, hướng phía trôi này to lớn vô hình cự kiếm đi đến. Hy vọng mình có thể nhiều một chút hảo vận. Ai? Mau nhìn tiểu tử kia muốn đi nơi đó. Trong rừng trúc mua ánh mắt chậm rãi mở ra, rừng đào bên ngoài cánh đồng bắt ngát trên đồng cỏ, hai cái ánh mắt hình dáng núi nhỏ, chậm rãi cất cao. Mắt Trần không thể nhận ra, Tô Vân Tiêu càng là không có chút nào phát giác, không biết nhiều ít ánh mắt đang theo dõi phía sau lưng của hắn. Nhưng mà, trong đầu thiên thư, cũng chỉ là tình cờ đảo động đậy. Chương 49, rơi kiếm bí cảnh không có ác ý, hoặc là nói ác ý không có đi đến cảnh cáo thấp nhất giá trị, trong đầu thiên thư cũng không có hướng Tô Vân Tiêu phát ra báo nguy trước. Lần nữa đi vào rừng trúc, tay phải khoác lên cây trúc bên trên, Tô Vân Tiêu chậm hồi sức lực, cảm giác có chút mềm, dùng ngón tay nhẹ nhàng chụp chụp. Rất là kỳ quái, không có thanh thúy tiếng vang, cảm xúc đến cây trúc cũng không cứng cỏi, càng nhiều hơn chính là có chút đu. Bất quá, lúc này bị đói khát chi phối, Tô Vân Tiêu không có quá nhiều để ý lúc này, chỉ muốn tìm tới tạm thời có khả năng đỡ đói đồ vật, vô ý thức hồi trở lại nhìn một cái đào hoa lâm phương hướng. Nhẹ nhàng vô vô cái trán, Tô Vân Tiêu để cho mình bảo trì tỉnh táo, không nữa tiêu hao trong cơ thể khí thế, duy trì thấp nhất tiêu hao. Không biết đi được bao lâu, Tô Vân Tiêu kéo lấy mỏi mệt, đói khát thân thể đi ra này mảnh không lớn rừng trúc, đi vào dưới chân núi, nhìn hoành cảnh trước người chạy xiết lòng trào sông. Thảo, đây là không cho lão tử đường sống nha, lại cũng không chiếu cố được có hay không gặp nguy hiểm, không có thức ăn đỡ đói, Tô Vân Tiêu đành phải ngồi xổm ở bãi sông một bên, hai tay rửa giấy sạch sẽ, vương lấy trong veo nước sông, ngụm lớn uống. Uống no bụng về sau, Tô Vân Tiêu lông mày nhíu lại, đặt mông ngồi tại bãi sông trên hòn đá, nhìn chăm chú trước mặt hơn 10 trượng rộng mặt sông, suy nghĩ xuất thần. Làm phức tạp chính mình thật lâu cảm giác đói bụng tan biến, nước sông này không tầm thường. Nếu chỉ cần uống nước là có thể chắc bụng, vậy liền quá thần kỳ. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt chính mình vị trí phiến thiên địa này, Tô Vân Tiêu càng mê hoặc. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Nơi này là rơi kiếm bí cảnh. Phản phất là nghe được thanh âm của hắn, mặt sông đột nhiên nổi lên một vòng liên ý liễu, tại Tô Vân Tiêu ngay phía trước, hơn 10 bước bên ngoài, một bóng người xuất hiện, do nước hình thành. Người là ai? Tô Vân Tiêu một cái lảo đảo, cô cẳng một cái thỏa sức nhảy, bay vút hơn 10 trượng, cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia đạo thủy làm sinh vật hình người. Có cái kia thọ tuyết vết xe đổ, Tô Vân Tiêu ngoại trừ ban đầu kỳ lạ, trên mặt bối rối dần dần tan đi. Cái kia đạo thủy ảnh dần dần rõ ràng, là một cái thước tha huyền chuyển thân hình, lúc hành động, không ngừng có nước sông đi khắp quanh thân. Miệng thơm khẽ nhếch, đôi mắt linh động nhìn chăm chú lấy Tô Vân Tiêu chạy trốn dáng vẻ, hơi nhếch khóe môi lên lên. Tất cả những thứ này như thế sinh động như thật, rất sống động, nhường Tô Vân Tiêu nhớ tới kiếp trước một cái nào đó máy tính đặc hiệu. Cái này khiến hắn có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không lại xuyên biệt về đi. Chấn định tâm thần, Tô Vân Tiêu hướng phía đối phương ôm quyền hành lễ, cẩn thận hỏi, không biết tiền bối là người phương nào? Rơi kiếm bí cảnh lại là chỗ nào? Trước đó, hắn theo nguyên thân trí nhớ cùng Tô Thừa Ý, Bạch Chỉ Nhược đám người trong lúc nói chuyện với nhau biết được, có bọn hắn trong miệng chỗ đề cập kiếm khí sơn bí cảnh. Cái này rơi kiếm bí cảnh lại là cái gì? Tô Vân Tiêu vô ý thức dương mắt nhìn một chút cuối chân trời trôi này to lớn đến đủ để bao trùm thương khung vô hình cự kiếm. Ta, tiền bối, bất quá là một cái tù phạm mà thôi, bị nhốt ở chỗ này tù phạm thôi. Tù phạm, bị nhốt. Tô Vân Tiêu yên lặng nhớ kỹ mấy cái này điểm mấu chốt, trong lòng đang suy tư, đối phương là bị nhốt tại phương thiên địa này, vẫn là sông trong gốc. Rất nhanh, đối phương hành vi liền nói cho Tô Vân Tiêu trong lòng phỏng đoán. Cái kia đạo thủy hình bóng người ngừng bước tại bãi sông trước, lặng lặng nhìn chăm chú lấy Tô Vân Tiêu, tiếng nói nhu hòa, huyền chuyển, nhường Tô Vân Tiêu thân thể quả quyết. 3000 nhược thủy, ngón tay mềm, bách luyện thép cũng có thể ngăn cản, huống chi Tô Vân Tiêu vẫn chỉ là sơ bộ đạp vào võ đạo. Tiền bối có biết cái kia là vật gì? Tô Vân Tiêu suy đoán đối phương khả năng vô pháp, hoặc là tạm thời không thể đạp vào bờ sông. Trong lòng nới lỏng một chút, dương mắt nhìn về phía trên bầu trời trôi này vô hình cự kiếm, hiếu kỳ nói: "Đó là lồng giam, liền là nó, để cho ta bị phong ấn ở nơi này, không biết thế gian tuyết nguyệt." Lời mới vừa nói ra bình thường, thủy hình bóng người khẽ nhếch miệng thơm đột nhiên dừng lại, âm điệu đột nhiên cất cao, ngươi không biết thanh kiếm kia.
Ta.
Tô Vân Tiêu do dự một chút, vẫn là thản nhiên thừa nhận.
Ha 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 ha.
Thủy hình bóng người cất tiếng cười to, cười cười mang tới một vẻ giọng nghẹn ngào, thanh âm huyền chuyển bi thương, cuối cùng có người ngoài tới, chẳng lẽ này chính là ta cơ hội. Cố gắng đạp vào bãi sông, cách Tô Vân Tiêu tiến một bước, muốn đem trước mặt thiếu niên nhìn kỹ rõ ràng. Vừa đạp vào bãi sông, thủy hình bóng người phảng phất mất đi chống đỡ, ầm ầm rơi xuống đất, hóa thành một vũng nước nước đọng, chậm rãi chạy xuôi hồi trở lại lòng chảo sông. Qua trong giây lát, bờ sông xuất hiện lần nữa cái kia đạo thủy hình bóng người.
Người thiếu niên, ngươi qua đây, ngươi qua đây.
Lần này, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng xúc động cùng hưng phấn. Tô Vân Tiêu chắp tay hành lễ, tiền bối có gì phân phó cứ nói đừng ngại. Dưới chân bộ pháp lại tại dần dần lui lại, trải qua đào hoa lâm, Tô Vân Tiêu đối hết thảy xung quanh sự vật đều mang cảnh giác. Đáng tiếc, bất luận hắn như thế nào lui lại, sức liều toàn lực lùi lại, nhưng thân thể lại không tự chủ được hướng phía bờ sông mà đi. Đây là có chuyện gì? Tô Vân Tiêu cái chán dần dần chạy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, trong nháy mắt làm ướt áo bào, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Là cái kia nước. Tô Vân Tiêu trong hai con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm thủy hành bóng người, chuẩn xác mà nói là đạo nhân ảnh kia dưới chân nước sông. Trong lòng sinh ra một vẻ hoang đường cảm giác. Tùy ý hắn dãy rủa như thế nào, cuối cùng vẫn đi tới bờ sông. Hai người gần trong gang tấc, chỉ có không đến nhất chỉ khoảng cách, bốn mắt nhìn nhau. Tô Vân Tiêu trong hai con ngươi phản chiếu ra một cái khuynh thành tuyệt mỹ nước mỹ nhân, mà đối phương nước trong mắt lại lập lòe ánh sáng. Một đạo nước cánh tay chậm rãi nâng lên, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve hướng Tô Vân Tiêu. Khóe mắt liếc qua có khả năng thấy rõ ràng làm bằng nước bàn tay phải văn, Tô Vân Tiêu nháy máy mắt, không hiểu nhìn về phía đối phương. "Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi." Cảm nhận được cái kia đạo thủy trưởng chậm rãi vuốt ve chính mình gương mặt, Tô Vân Tiêu cảm giác một hồi thoải mái dễ chịu, ngứa một chút, nước, loại cảm giác này, kiếp trước cảm thụ qua. "Tiên bối." Tô Vân Tiêu khẽ gọi một tiếng, làm cho đối phương theo si mê, kích động trong trạng thái lấy lại tinh thần. Rất tốt, không tệ, không tệ." Thủy hình bóng người cười rất vui vẻ, thanh linh thanh âm như thiên lại, gột rửa lấy quanh mình hết thảy. Lòng chảo sông hai bên bờ có cây, núi đá theo thanh âm đều tại hơi rung nhẹ, phảng phất là bị tiếng cười cảm nhiễm. "Tiền bối." Tô Vân Tiêu lần nữa kêu một tiếng. Trung quanh một màn, khiến cho hắn có chút bất an. Một cái có thể sẽ nổi điên yêu vật đang dùng nước trưởng nhẹ khẽ vuốt chính mình, nói không chừng sau một khắc liền muốn đưa hắn kéo vào lòng chảo sông bên trong, đi cái kia cá nước thân mật. Ngẫm lại đều đáng sợ. Theo hướng tới trong sự kích động lấy lại tinh thần, thủy hình bóng người thu hồi thần tâm, ngựa khí chân thành tha thiết, còn mang theo một vẻ mong đợi. "Thiếu niên, cái kia chính là rơi kiếm tàn ảnh, người muốn đi đâu?" Tô Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng đang nghĩ, nói không chừng nơi đó có thể tìm được đi ra biện pháp. "Bất quá, rơi kiếm tàn ảnh đến cùng là cái gì quỷ?" Chưa kịp hắn tiếp tục hỏi, thủy hình bóng người tiếp tục nói, "Ngươi nếu muốn đi, ta có khả năng giúp ngươi một cái." Nhìn về phía chân trời phần cuối, bao trùm thương khung vô hình cự kiếm, lại nhìn chính mình cùng cái kia cự kiếm cắm vào dãy núi ở giữa, mịt mờ dãy núi, không nhìn thấy phần cuối. Không biết trong đó còn ẩn giấu đi nhiều ít hung hiểm. "Giúp mình." Tô Vân Tiêu thu tầm mắt lại, ánh mắt dịu dàng ngoan ngoãn nhìn về phía thủy hình bóng người, khóe miệng lộ ra người vật vô hại cười nhạt. "Tiền bối nguyện ý giúp ta. Ta mặc dù không thể rời đi này lòng chảo sông, không thể tự mình hộ ngươi tiến đến. Bất quá, ta có một bộ công pháp, chỉ cần ngươi học được, chí ít có thể dùng có được năng lực tự bảo vệ mình." "Công pháp?" Tô Vân Tiêu đôi mắt sáng lên, lộ ra đối thần bí công pháp khát vọng chi tình. Nhưng trong lòng đang suy nghĩ phải làm thế nào kéo dài thời gian, đồng thời âm thầm đốt sáng lên trên tiên thư chân ngôn tiên phú. Chương 50, Thủy Tiên quyết đối với mỗi một bộ chính mình có thể muốn tu luyện công pháp, Tô Vân Tiêu đều sẽ thận trọng đối đãi, vui mừng chính mình có được chân ngôn tiên phú, có thể thẩm định chuyển pháp người là giả hay không tạo khả năng. Hắn cũng không muốn biến thành một đầu độc góc. Nghiêm túc nghe thủy hình bóng người giảng giải, Tô Vân Tiêu hiểu rõ đến, đối phương tên là Phương Vũ Tiệp, nơi này chính là một chỗ động thiên bí cảnh, vốn là thượng tông dùng cho gieo trồng linh thực cùng nuôi dưỡng linh thú. Chẳng biết tại sao, có người dùng kiếm khí quán xuyên chỗ này động thiên bí cảnh, hư hại động thiên bí cảnh linh mạch căn cơ. Theo thời gian trôi qua, linh khí khô kiệt, Phương Vũ Tiệp những người này lại bị nhốt tại bí cảnh bên trong vô pháp ra ngoài, vì có khả năng còn sống lâu dài, nàng mới biến thành bây giờ dáng vẻ. Tính là một loại cùng động tiên bí cảnh hòa làm một thể phương thức, làm như vậy chỗ tốt có khả năng cực lớn gia tăng tuổi thọ của mình. Chỉ cần chỗ này động tiên bí cảnh không có hủy diệt, Phương Vũ Tiệp là có thể một mực tồn sống sót. Bất quá, nàng cũng bị hạn chế tự do, chỉ có thể theo nước mà cư, vô pháp rời đi lòng chảo sông. Thủy Thiên Quyết, ngũ hành tương sinh tương khắc, kim một thủy hỏa thổ riêng phần mình vận chuyển, trở thành tu sĩ thổ nạp tiên địa linh khí căn bản pháp. Nước chu thiên, dùng thủy nguyên tố gột rửa tự thân, vận chuyển chu thiên một mạch. Tô Vân Tiêu nghiêm túc lắng nghe Phương Vũ Tiệp đối Thủy Thiên Quyết giảng giải, đồng thời phân ra một bộ phận thần tâm, chú ý trên thiên thư chân ngôn tiên phú biến hóa. Làm Phương Vũ Tiệp giảng cho tới khi nào xong thôi, thiên phú màu sắc thủy chung là màu lam, không có phát sinh biến hóa khác. Tô Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, đối phương không có lừa gạt mình. "Nhớ chưa?" Phương Vũ Tiệp làm bằng nước con ngươi, mong đợi nhìn chằm chằm Tô Vân Tiêu, chưa từng có hỏi đối phương là như thế nào đi vào rơi kiếm bí cảnh, chỉ cần không phải mặt khác những lao quái vật kia phái tới nhân khôi liền tốt. Mới vừa, nàng đã tra xét rõ ràng qua Tô Vân Tiêu quanh thân, một cái có được một luồng khí người bình thường. Tô Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra một vẻ định nọt nụ cười, chú ý cẩn thận nói, "Phương tiền bối, bộ này Thủy Thiên Quyết ngài đem toàn bộ đều thuật lại cho ta." Thủy hình thái dưới Phương Vũ Tiệp nhíu mày, nhìn lướt qua Tô Vân Tiêu, trong lòng không hiểu, chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm, lại một lần nữa quan sát tỉ mỉ một phiên, xác nhận Tô Vân Tiêu không phải nhân khôi. tự nhiên là toàn bộ, ngươi nếu muốn đi tới chỗ kia địa phương, liền nhất định phải thật tốt tu luyện Thủy Thiên Quyết. Tô Vân Tiêu cười, hết sức nụ cười vui vẻ theo khóe miệng lan tràn đến cả khuôn mặt, trong đầu chân ngôn biểu hiện màu lam, đối phương không có lừa gạt mình. Bắt đầu vận chuyển trong cơ thể ngươi cái kia một luồng khí, trước đem cái kia một luồng khí vận chuyển tới giữa bầu trời huyệt. Cùng thời khắc đó, Phương Vũ Tiệp nhất chỉ bắn ra, một giọt nước theo nàng thủy hình thái bên trong tức đoạn, đi vào Tô Vân Tiêu phần bụng. Yên tâm, ta còn cần ngươi nghĩ biện pháp mở ra rơi kiếm còn sót lại kiếm khí bên trên phong ấn, sẽ không hại ngươi. Tô Vân Tiêu tức thời giả bộ như một phần cảnh giác, khẩn trương, đợi Phương Vũ Tiệp sau khi giải thích, mới thở phào nhẹ nhõm, mặc cho giọt kia nước tiến vào hắn phần bụng, chui vào giữa bầu trời huyệt. Cảm giác cái kia một luồng khí cùng cái kia một giọt nước dung hợp, Tô Vân Tiêu thân thể run lên, cảm giác có một vệ xé rất lực đang ở đè ép bụng mình giữa bầu trời huyệt. Không muốn thất thần, vận chuyển Thủy Thiên Quyết, đem cái kia một giọt nước cùng trong cơ thể ngươi cái kia một luồng khí triệt để dung hợp. Không chần chờ, dòng Tô Vân Tiêu quanh chân ngồi dưới đất, hai tay lòng bàn tay nâng lên, đặt ở trên đùi, bắt đầu yên lặng vận chuyển Thủy Thiên Quyết. Công pháp 10 điểm hào hùng khí thế, lại là dùng thủy nguyên tố làm môi giới, quanh mình đại lượng thiên địa linh khí như thôn tính như thủy triều tiến vào Tô Vân Tiêu trong cơ thể. Toàn bộ lòng chảo sông khu vực, liền núi rừng chung quanh, cỏ cây cũng tại hơi hơi rung động, bám vào, thậm chí bị bọn hắn dung nạp thiên địa linh khí, giờ khắc này đều bị một cỗ hấp xả lực có rúm. Thủy Thiên Quyết vận chuyển, nhường phương biên hơn 10 dặm thiên địa linh khí đều phát sinh biến hóa. Nay cỗ tốc độ khủng khiếp, khiến cho đứng tại Tô Vân Tiêu trước mặt Phương Vũ Tiệp cũng là trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn là thiên sinh thủy linh căn? Không nên nha, chính mình vừa rồi kiểm tra toàn thân hắn, liền là một cái bình thường phàm nhân, không có thiên phú linh căn, bằng không thì cũng sẽ không đưa ra chính mình một giọt nước nguyên tố xung làm linh căn chi cơ. Không chỉ là Phương Vũ Tiệp, liền lòng chảo sông bốn phía những sinh linh khác cũng cảm nhận được cỗ này tốc độ kinh khủng thôn tính năng lực. Tô Vân Tiêu nhắm mắt vận chuyển Thủy Thiên Quyết đồng thời, còn mở ra nghe gà nhảy múa thiên phú, công pháp vận chuyển tốc độ ít nhất nhanh gấp 3. Theo trung quanh thiên địa linh khí tan biến, càng xa xôi thiên địa linh khí như thủy triều, hướng phía nơi đây mà tới. Dùng Tô Vân Tiêu làm trung tâm, hình thành một cái to lớn linh khí hoạt động, cấp tốc thôn phệ bốn phía thiên địa linh khí. Nhìn thương khung khắp nơi mỹ lệ cảnh tượng, Phương Vũ Tiệp một đôi làm bằng nước con ngươi nhăn lại, mi tâm ẩn hiện một vẻ lo lắng. Nàng không nghĩ tới, vừa mới tu luyện Thủy Thiên Quyết này, loại tiên tông bình thường tâm pháp Tô Vân Tiêu sẽ khiến như thế thiên địa dị tượng. Nếu là còn như vậy kinh mất vào, ở nấp tại chỗ càng sâu những lao gia hỏa kia sẽ bị kinh động. Không thể tiếp tục như vậy nữa, Phương Vũ Tiệp đưa tay, một vòng thủy hình vách lồng theo Tô Vân Tiêu đỉnh đầu hạ xuống, đã cách trở thiên địa linh khí lần nữa tràn vào. Khuynh chân nhắm mắt, cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể khí huyết, khí thế còn có kinh mạch biến hóa, mi tâm vui mừng càng đậm, đột nhiên cảm giác tiến vào trong cơ thể thiên địa linh khí đột nhiên yếu bớt. Đại hắn mở mắt, đôi mắt chỗ sâu một màn kia sảng khoái chuyển biến thành bầu không khí, chợt thấy rõ bao phủ lên đỉnh đầu thủy hình vách ngăn, rất nhanh liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ánh mắt khôi phục nhanh chóng thư thái, Tô Vân Tiêu không người hướng phía Phương Vũ Tiệp hành lễ, đa tạ tiền bối. Làm sao? Sẽ không oán hận ta ngăn lại ngươi tiếp tục tu hành. Phương Vũ Tiệp một đôi nước mắt giống như muốn xuyên thủng Tô Vân Tiêu thân thể, thấy rõ đây rốt cuộc là cái dạng gì một cái quái vật, tu hành Thủy Thiên Quyết tốc độ cơ hồ muốn vượt qua chính mình năm đó xuất nhập Thiên Tông thời điểm. Nơi này chính là tàn phá bị phong ấn rơi kiếm bí cảnh, thiên địa linh khí còn lâu mới có được Thiên Tông bên trong sơn môn tinh bái. Quan sát thật lâu, thấy Tô Vân Tiêu đều có chút bỡ ngỡ, không phải là vị tiền bối này đối với hắn có cái gì lệch ra ý nghĩ đi. Không, làm sao lại, tiền bối là vì bảo hộ ta. Tô Vân Tiêu không mất xấu hổ cười một tiếng. Rõ ràng có khả năng cảm nhận được bốn phía thiên địa linh khí mỏng manh rất nhiều, xa xa thiên địa dị tượng còn không có tiêu tán. Nếu không cùng ngăn lại chính mình kinh nuốt thiên địa linh khí, có thể sẽ dẫn tới dãy núi chỗ sâu nhân vật càng đáng sợ. Không ngu ngốc liền tốt, còn có giáo. Phương Vũ Tiệp hít thở sâu một hơi, tiếp tục nói, Thủy Thiên Quyết là dùng thủy nguyên tố làm căn cơ công pháp nhập môn, đợi ngươi đem bộ công pháp kia tu luyện tới nhập môn, là có thể tiếp tục học tập mặt khác bảo mệnh cùng công kích thuật pháp. Như thế đến nay, ngươi đi nơi nào cũng có một thành cơ hội. Một thành. Tô Vân Hà theo Phương Vũ Tiệp ánh mắt nhìn lại, cái kia biển mây quần quần phía dưới, một thanh vô hình cự kiếm từ trời rơi xuống, trên đó có nồng đậm thiên địa linh khí. Dĩ vãng, hắn còn không nhìn thấy, đặt vào con đường tu hành, chính mình này hai con mắt cuối cùng có khả năng thấy rõ, đó không phải là vô hình cự kiếm, là một đạo còn sót lại kiếm khí. Kiếm khí vạch phá thương khung, lại phong ngăn chặn thương khung. Làm sao? Sợ hãi? Sợ, tự nhiên sẽ sợ. Coi như nói không sợ, tiền bối cũng sẽ không tin. Tô Vân Tiêu nhún vai, một mặt vô tội nói, tiền bối liền không hỏi ta tại sao lại xuất hiện ở đây. Chương 51, ngự thủy thuật không có người sẽ vô duyên vô cớ đối một người tốt, Tô Vân Tiêu không tin, thiên hạ có dạng này người, cho dù là tại hắn kiếp trước, dạng này người tốt cũng là ít càng thêm ít. Nên tiếp Tô Vân Tiêu ánh mắt, một màn kia chấn định bên trong vẫn là bị Phương Vũ Tiệp bắt được một chút sợ hãi. Ha ha, Phương Vũ Tiệp khẽ cười một tiếng, nhìn thoáng qua Tô Vân Tiêu lúc đến con đường, buồn bã nói, ngươi có thể đi ra cái rừng trúc kia, còn lại có thể ngăn cản được đào hoa cốc dụ hoặc, sao lại là một phàm nhân? Ngươi nếu là những lão gia hỏa kia làm ra nhân khôi cũng không có khả năng thật đi ra cái rừng trúc kia. Hồi trở lại nhìn một cái sau lưng hơn 10 dặm bên ngoài cái kia mảnh thật lừa thưa rừng trúc, to lớn cây trúc cao thấp, lớn nhỏ không đều. Nếu không phải Phương Vũ Tiệp nói là đó là một mảnh rừng trúc, hắn còn thật nhìn không ra. Bất quá, chính mình tới đoạn đường này, luôn cảm thấy có đồ vật tại đằng sau nhìn chằm chằm hắn, nhưng mà, chính mình quay đầu nhìn lại, lại không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Bây giờ nghe Phương Vũ Tiệp nói như vậy, hắn mới giật mình, bất luận là cái kia thỏ tuyết, vẫn là đào hoa lâm thanh âm, cũng hoặc là những khả năng kia tồn tại con mắt kỳ thật đều là tồn tại. Chẳng qua là bằng vào chính mình căn bản là không có cách chạm đến thôi. không sợ. Phương Vũ Tiệp như cũng không có muốn hỏi Tô Vân Tiêu ý tứ, còn là một bộ ân cần giọng điệu. Cái này khiến Tô Vân Tiêu bắt đầu nhìn không thấu, Phương Vũ Tiệp đến cùng tại mưu đồ cái gì? Phương Vũ Tiệp đưa tay một nhếp, một giọt nước theo bốn phía bãi sông bên trên chợt văng lên, lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt xẹt qua Tô Vân Tiêu bên cạnh người, hướng phía Phương Vũ Tiệp vị trí bay vút đi. Phút chốc, cái kia một giọt nước chui vào Phương Vũ Tiệp thủy hình thân thể, nổi lên một vệt nhàn nhạt liên ý đi sau một khắc, Phương Vũ Tiệp đưa tay thành chảo, thủy hình thái hạ thủ chảo hướng phía Tô Vân Tiêu một nhếp. Hành động này dọa đến Tô Vân Tiêu liền lùi lại mấy chục trượng, phát giác được thân thể của mình bay lượn tốc độ cùng khoảng cách, Tô Vân Tiêu cảm thấy cũng là cả kinh. Bất quá, hiện tại cũng không có để ý những thứ này. Đợi thấy rõ Phương Vũ Tiệp nhẹ nhàng lắc lư một cái thủy hình thái hạ thủ chảo, hết thảy đều không có phát sinh. Yên tâm đi, ta nếu là muốn giết ngươi, ngươi căn bản là tránh không xong. Tô Vân Tiêu chần chờ dừng bước lại, hai bên trái phải, sau lưng có vô số giọt nước hình thành một đạo nằm ngang màn nước, đang không ngừng hướng phía Phương Vũ Tiệp thân thể hướng đi cấp tốc mà đi. Sau lưng giọt nước hình thành màn mưa, vòng qua Tô Vân Tiêu quanh thân, độc lưu hắn lại trước người mảng lớn trống không khu vực. Con ngươi chậm rãi di chuyển, ngạc nhiên một màn, Tô Vân Tiêu triệt để dừng bước, thở phào nhẹ nhõm. Ta làm tất cả những thứ này, bất quá là muốn chứng minh ta đối với ngươi không có ác ý, cũng không có tại trên thân thể ngươi lưu lại bất luận cái gì cường ẩm. Tô Vân Tiêu khẽ bước cằm. Lúc này, trong đầu trên Thiên Thư Chân Ngôn Thiên Phú Thủy Trung tại vận chuyển, đối phương Vũ Tiệp nói tới mỗi một câu đều tiến hành thẩm định. Không lo lắng ta lừa gạt ngươi, ta lại có gì có thể nhường tiền bối nhớ thương? Tiền bối nghĩ rời đi chỗ này bí cảnh, mục đích của chúng ta nhất trí. Tiền bối còn hảo ý dạy ta Thủy Thiên Quyết này loại công pháp tu hành, ta sao lại không biết đủ? Tô Vân Tiêu mặt lộ vẻ mỉm cười, ánh mắt chân thành nên tiếp Phương Vũ Tiệp cái kia đạo thủy mắt xem kỹ. Không sai, rất tốt. Hồi tưởng lại nhiều năm như vậy, vô số lần nỗ lực, bất luận là rơi kiếm trong dãy núi những lao quái vật kia, vẫn là bọn hắn này chút thân ở bên ngoài linh thực phu nghĩ đều là như thế nào tiêu trừ cái kia đạo tàn phá kiếm khí. Có người đạp vào kiếm khí kia hình thành kiếm sơn, liền lại chưa từng trở về. Đại gia không có người sẽ tin tưởng, cái kia tan biến người là trốn ra chỗ này động thiên phúc địa. Còn sót lại đạo kiếm khí kia căn bản cũng không có tiêu giảm dấu hiệu, chứng minh động thiên phúc địa phong ấn không có bị đánh bỡ. Vung tay lên, tán đi giữa hai người, do giọt nước hình thành màn nước. Phương Vũ Tiệp đưa tay hướng lòng chảo sông thượng du một nhếp, một chỗ trên sườn núi, đang tại trái phải trùng quanh giá trị, liền bị một đoàn nước sông bao lấy. Đủ mọi màu sắc cẩm chi tại nước đoàn bên trong không ngừng dãy rủa, phi cánh, cố gắng lao ra này đoàn nước. Thấy thượng du cấp tốc bay tới một cái ngũ thải ban lan thủy cầu, Tô Vân Tiêu còn có chút hiếu kỳ, nhìn chằm chằm rất lâu, mãi đến đoàn kia nước đi vào trăm chỗ, mới nhìn rõ ràng đó là một đầu béo khỏe cẩm chi. Ngươi mới đạp vào tu hành một đạo, cần đại lượng thịt để ăn bồi bổ. Đây là núi bên kia một đầu ngũ thải cẩm chi, cũng xem như nửa cái chân bước vào linh thú. Bất quá cũng cứ như vậy, tốt ở trong cơ thể nó có tinh thuần linh khí tầm bổ, máu thịt hẳn tạm thời đủ ngươi bổ sung tiêu hao. Ngũ thải cẩm chi, chất thịt tốt tươi, còn có thể bổ sung khí huyết, lại có linh khí. Tô Vân Tiêu trong nháy mắt tinh thần, song mắt thấy đoàn kia dần dần đến gần cẩm chi đều tại tỏa ánh sáng. Ba Tô Vân Tiêu dưới chân bốn phía có cây nhánh cây rồn rập tự động tụ lòng, Phương Vũ Tiệp nhấc chỉ một điểm, một đoàn nước liền trên đống cỏ hình thành một cái thủy hình cái nổi. Cái nổi bên trong có trong veo nước sông nhẹ nhàng dập dờn. Ba một cái búng tay tại Tô Vân Tiêu bên thai văng lên, chỉ thấy một đạo thủy sắc hỏa diễm đem đống cỏ bốc cháy lên. Tô Vân Tiêu khỏe miệng hơi hơi co quắp một thoáng, nước cũng có thể châm lửa. Không bao lâu, đoàn kia nước bao vây lấy ngũ thải cẩm chi, đi vào cái nổi bùng trời, nhường Tô Vân Tiêu càng ngạc nhiên hơn một màn xuất hiện. Tại đoàn kia nước không chế dưới, ngũ thải cẩm chi bị nổ lông đi nội tạng, tốc độ cao bị dọn dẹp sạch sẽ. Chợt chỉ nghe được phù phù một tiếng, bị dọn dẹp sạch sẽ, vừa mới bị nước giết ngũ thải cẩm chi rơi như nóng bỏng trong nước. Theo thế lửa phóng đại, cái nồi bên trong nước đã sôi trào, một nồi thịt mùi thơm khắp nơi cẩm chi canh loãng, còn mang theo một tia linh khí nồng nặc cam điểm quanh quẩn tại Tô Vân Tiêu trong núi. Thủy hình thái kỳ án, bát búa, cái thìa, qua trong dây lát tại Tô Vân Tiêu bên cạnh người hình thành. Thật đúng là nước có thể chế tạo. Tiền bối, ngài không? Tô Vân Tiêu nói được nửa câu liền tự biết thất ngôn, một cái thủy hình thái người, làm sao lại cần ăn uống? Phương Vũ Tiệp không có để ý, ta đã thành bây giờ dáng vẻ, chỉ có thể tiếp tục bảo trì. Ngươi nếu có thể nghĩ biện pháp mở ra rơi kiếm bí cảnh phong ấn, ta đến lúc đó có lẽ còn có cơ hội nếm đến một chút mỹ vị. Nhìn trong chén canh thịt, không có câu nệ, ngụm lớn uống, mùi thịt kích thích vị giác, còn có một luồng tinh thuần linh khí. Nhưng Tô Vân Tiêu cảm nhận được dĩ vãng chưa bao giờ có ăn uống chi dụng. Một phiên gió cuốn mây tan, làm dọn cuối cùng ngũ thải cẩm chi canh vào bụng, hết thể trước mắt lần nữa hóa thành một vũng nước, xâm nhập dưới chân bãi sông đá vụn khe hở ở giữa. Nếu không phải trong bụng trướng bụng cảm giác vô cùng chân thật, Tô Vân Tiêu đều không thể tin được, vừa rồi phát sinh hết thảy. Đánh một ợ non nê, Tô Vân Tiêu xấu hổ cười nói, đa tạ tiền bối khoản đãi. Không biết tiếp xuống ta muốn làm gì. Tiếp tục tu luyện Thủy Thiên Quyết, lại sợ xuất hiện loại kia kình nuốt thiên địa linh khí dị tượng. Lần này đến cũng là có, không biết nên làm cái gì. Hiện tại, ngươi tạm thời không thể tu luyện Thủy Thiên Quyết, bất quá có khả năng tu luyện Ngự Thủy Thuật, chậm rãi trưởng khống thủy nguyên tố. Nghĩ đến Vương Vũ Tiệp vừa rồi thần kỳ thuật pháp, vạn giảm bắt, biến ảo hình dáng, thậm chí có khả năng lấp nước thành hỏa, khiến cho Tô Vân Tiêu lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chương 52, bị ăn, làm thuốc bổ sau đó một quãng thời gian, Tô Vân Tiêu ngay tại lòng chảo sông chỗ chuyên tâm tu luyện Ngự Thủy Thuật, các loại thủy nguyên tố công kích tầng tầng lớp lớp, tại Phương Vũ Tiệp dốc lòng giáo thụ dưới, hắn đã có khả năng sơ bộ nắm giữ thủy nguyên tố, nhường khí thế ngoại phóng ra đủ loại thủy hình công kích hình dáng. Ngoài ra, Tô Vân Tiêu mỗi ngày cũng sẽ vận chuyển Thủy Thiên Quyết, cái này muốn khảo nghiệm hắn tự thân năng lực tự kiềm chế, không thể sử dụng nghe gà nhảy múa thiên phú, không phải liền sẽ xuất hiện lần nữa loại kia kình nuốt thiên địa linh khí kỳ cảnh. Cái này khiến Tô Vân Tiêu luôn có một loại ăn không đủ no cảm giác. Vù vù vù, năm đạo cột nước theo trong sông bay bật ra, tật phong theo Tô Vân Tiêu tóc mai lướt qua, lưu lại một tia nhói nhói cảm giác, rõ ràng xuất hiện mấy đạo vết đỏ. Quay đầu nhìn lại, cái kia năm đạo cột nước như ngân xà nổi trên mặt nước, đột nhiên đánh tới hướng Tô Vân Tiêu sau lưng bên ngoài hơn 10 trượng cao cỡ nửa người cự thạch. Giang giáp năm đạo cột nước xỏ xuyên qua cự thạch, xuyên qua, không có chút nào tắc, lưu lại nước chảy đá mòn nằm cái trống rỗng. Mà một bên thủy trung nhìn chằm chằm Tô Vân Tiêu khí tức vận chuyển phương vũ tiệp lông mày như cũ thích chặt. Tiểu tử này không đơn giản. Này mới luyện 3 ngày, liền có thể có này loại chất lượng. Nếu là đặt ở thượng tông cũng xem như một cái tu tiên hạt giống. Tiên bối, Tô Vân Tiêu thu lại khí thế, đi vào bãi sông một bên, hướng phía phương vũ tiệp chắp tay hành lễ. Tiếp đó, chúng ta muốn bắt đầu làm cái gì? Dựa theo mấy ngày trước đây tình huống, chỉ cần hắn sơ khuy một ngày trước thủy nguyên tố thuật pháp, phương vũ tiệp liền sẽ truyền xuống mới một loại thuật pháp. Thấy Tô Vân Tiêu cái kia chờ mong ánh mắt, phương vũ tiệp khẽ cười một tiếng. Này ngũ long ngự thủy thuật, bị ngươi luyện được bỏ sát cảm giác, ngươi còn muốn học tân thuật pháp. Tô Vân Tiêu trên mặt lộ ra một vẻ thẹn thùng, một mặt xấu hổ ôm quyền lui ra, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Mấy ngày trước đây, vận dụng nghe gà nhảy múa thiên phú, phương vũ tiệp giáo thụ cái kia mấy loại ngự thủy thuật rất nhẹ nhàng liền bị hắn vào tay. Tô Vân Tiêu rõ ràng có khả năng cảm nhận được phương vũ tiệp nhìn hắn ánh mắt đều không thích hợp. Hai ngày này, hắn tận lực không tiếp tục sử dụng nghe gà nhảy múa thiên phú, tốc độ tu luyện trong nháy mắt theo thiên tài biến thành phàm nhân. Đa tạ tiền bối chỉ bảo. Làm một cái tu luyện thái điểu, Tô Vân Tiêu tư thái bảy vô cùng đàng, nhưng phàm đối phương nói, đều sẽ lập tức đi làm. Một lần nữa trở lại bãi sông một chỗ một người cao cự thạch bên cạnh, nhìn thoáng qua lòng chảo sông cùng cự thạch ở giữa khoảng cách. Lần này, hắn đầu tiên là vận chuyển một bên thủy thiên quyết, thôn tính phương viên hơn 10 trượng bên trong thiên địa linh khí, nhường trong cơ thể khí huyết duy trì toàn thịnh thái độ. Ngũ Long Ngự Thủy thuật lặng yên vận chuyển, chỉ thấy trên mặt sông năm đạo cột nước phóng lên tận trời, một bộ gầm thét chi tư, đáng tiếc nghe không được long ngâm thanh âm. Lần này, năm đạo cột nước hóa thành cự mãng, như cũng vô pháp hóa long. Bất quá, lần này năm đạo cột nước bay lượn tốc độ vượt xa trước đó một lần kia, đánh vào một chỗ, tại trên đá lớn lưu lại một lớn chừng quả đấm trống rỗng bốn phía không ngừng có giống mạng nhện vết dạn xuất hiện. Đợi năm đạo cột nước triệt để xỏ xuyên qua cự thạch, cái kia một người cao cự thạch cũng ầm ầm vỡ vụn. Bãi sông một bên phương vũ tiệp khẽ lắc đầu, người đối Ngũ Long Ngự Thủy thuật trưởng không vẫn là kém một chút. Chợt, một cột nước phóng lên tận trời, giữa không trung hóa thành năm đạo trắng bạc cự long, phát ra một tiếng lệnh khắp nơi rung động tiếng vang. Tô Vân Tiêu liền đội vàng che lỗ tai, trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ thật có khả năng hóa long? Một cột nước bay vọt tới giữa không trung, hóa thành năm đạo thủy long, hướng phía bãi sông bên trên một chỗ khác cự thạch ném tới. Một hồi long ngâm tiếng qua đi, Tô Vân Tiêu nháy mắt, cho là mình nhìn lầm. Bị năm đạo thủy long đập trúng cự thạch bình yên vô sự, nếu không phải phía trên có nước động chảy xuôi dấu vết, hắn đều có chút hoài nghi, chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác? Ngươi không có nhìn lầm. Phương Vũ Tiệp đưa tay một nhếp, khối kia như ngọn núi lớn nhỏ cự thạch, toàn bộ bị thu tới Tô Vân Tiêu trước người. Tiến lên mấy bước, đi vào cái kia nước động bên cạnh, Tô Vân Tiêu định thần nhìn lại. Một cái lớn chừng ngón cái chỗ trống, bên kia còn có thể thấy rất nhỏ ánh sáng. Hơn 10 trượng dày núi đá, cứ như vậy bị xỏ xuyên. Lực cực điểm, liền là một điểm. Chỉ cần bắn trúng một điểm, đem lực lượng phát huy đến cực hạn, dạng này mới có thể nhờ ngươi sử dụng ra ngự thủy thuật uy lực đi đến lớn nhất. Tô Vân Tiêu yên lặng gật đầu, một mặt hiểu rõ, cũng là đồng ý Phương Vũ Tiệp quan điểm. Như thế đến nay, Tô Vân Tiêu thần tâm bên trong bắt đầu khống chế trên thiên thư nghe gà nhảy múa thiên phú, hắn không tiếp tục cẩn giấu. Theo thiên phú tăng thêm, hắn đối với ngũ long ngự thủy thuật thuần thục trình độ càng lúc càng nhanh, càng đơn thuần. Chỉ qua một ngày thời gian, môn thuật pháp này liền bị Tô Vân Tiêu hoàn toàn nắm giữ. Nhân sinh liền là bậc học, khiến cho Phương Vũ Tiệp vị này người tu hành đều nhìn mà than thở, đây quả thật là phàm nhân. Sau đó thời kỳ, Tô Vân Tiêu tại Phương Vũ Tiệp giáo thụ dưới, không chỉ học tập thủy hệ công kích thuật pháp, còn có các loại phòng ngự loại cùng né tránh loại cùng với thân pháp hình công pháp. Muốn bình yên tiến vào rơi kiếm sơn mạch chỗ sâu, đến chỗ kia còn sót lại kiếm khí chỗ, Tô Vân Tiêu muốn học tập đồ vật còn có rất nhiều. Đáng tiếc, Phương Vũ Tiệp chỉ có thể giáo thụ hắn thủy nguyên tố công pháp. Tại dung hội các loại thủy hệ công pháp, Phương Vũ Tiệp giao cho Tô Vân Tiêu một đoàn nước, xem như một đạo thủ đoạn bảo mệnh. Đa tạ phương tiền bối. Thật sâu ba vái chào, Tô Vân Tiêu nhanh chân bay lượn qua sông cốc, hướng phía nơi xà dãy núi mà đi. Xem trong tay, cái kia thủy hình biến cầu, xuyên thấu qua tầng ngoài trong suốt bách ngăn, có thể rõ ràng thấy trong đó nước theo hắn giữa khu rừng bay lượn không ngừng lắc lư chập trùng. Nhìn cái kia đạo đi xa bóng người, Phương Vũ Tiệp nhu hòa ánh mắt thoáng qua tạm biến, khôi phục lại ngày xưa thanh lãnh, cao ngạo. Ngươi liền tin tưởng hắn như vậy? Bất quá chỉ là một phàm nhân tiểu tử. Một cái lười biếng thanh âm theo lòng chảo sông đối diện chuyển tới, chỉ chốc lát, một cái toàn thân đen nhánh sơn lộc nện bước bốn cái móng, lạch cạch đi tới, đứng tại bãi sông một bên, liếm liếm nước sông, một bộ hết sức hưởng thụ bộ dáng. Cút. Thật buồn nôn. Một bụng nước hoa đánh tới hướng Hắc Sơn Lộc, không ngờ Hắc Sơn Lộc hai cái móng trước đạp một cái mông lắc một cái, mau chóng chuẩn đi tránh thoát cái kia một bụng nước hoa. Thật là thơm, không hổ là phương tiên tử, để cho ta liền nghĩ tới, năm đó cái kia phong thái hiểu điệu, khiến cho người nhớ mãi không quên ta Tiên Tông Lục tiên tử. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc nha. Ngươi lại loạn nói câu nào, tin hay không lão nương đưa ngươi nấu bổ thận. Phương Vũ Tiệp nước nhan hàm sát, đưa tay nhất chỉ, lòng chảo sông bên trong nước sông quần quần mà động, sông lên trời, như muốn đem Hắc Sơn Lộc trực tiếp bao lấy. Đừng, đừng. Phương tiên tử hạ thủ lưu tình. Ta láo hắc biết sai rồi. Đau khổ cầu khẩn một phiên, thấy nước sông đập tại bãi sông bên trên, Hắc Sơn Lộc mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này đi một đường hung hiểm, coi như ngươi dốc túi dạy dỗ, tiểu tử kia cũng chưa chắc sẽ sống lấy đến chỗ kia còn sót lại kiếm khí ngã xuống chỗ. Sau một khắc, Phương Vũ Tiệp ánh mắt biến đổi, nhìn về phía Hắc Sơn Lộc, lạnh lùng nói, ngươi đi qua chỗ này.
Không, không, ngươi cũng chớ nói lung tung.
Mai con ta nhát gan. Hắc Sơn Lộc một cái giật mình, bốn cái móng tốc độ bay đạp, hướng phía rời xa bãi sông địa phương chạy như điên. Trở lại cho ta. Phương Vũ Tiệp đưa tay một nhiếp, Hắc Sơn Lộc phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh giọt nước hình thành màn nước, nằm ngang đệ hướng mình. Hắc Sơn Lộc nhưng không có Tô Vân Tiêu loại kia hảo vận. Phanh 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 giọt nước như đâm vào tường đồng bách sắt bên trên, phát ra một hồi trọng hưởng, nhường Hắc Sơn Lộc thoát đi thế sông hơi ngừng. Đau 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 dừng tay, dừng tay, dừng tay, ta nói còn không được sao? Hắc Sơn Lộc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem trên mặt sông bóng người xinh xắn kia, nâng lên một đầu móng bảo vệ cái trán, một mặt cầu xin tha thứ. Phương Vũ Tiệp vung tay lên, cái kia đạo thủy màn ầm ầm rơi xuống đất, ném ra mảng lớn hố. Một màn này dọa đến Hắc Sơn Lộc nuốt nước miếng, liền lùi lại hơn 10 bước, lại một lần nữa đi vào bãi sông một bên, Lộc trên mặt lộ ra một vẻ định nọt nụ cười. Phương tiên tử hà tất nhiều câu hỏi này? Này rơi kiếm sơn mạch, ai không muốn đi tìm tòi hư thực? Hắc Sơn Lộc đội vàng hai vó câu nâng lên, che đầu. Vẫn là chậm một bước, bị một giọt nước đập ầm ầm tại cái trán. Phốc một tiếng, một cái nắm đấm lớn bao liền xuất hiện tại Hắc Sơn Lộc hai cái lộc giác ở giữa. Nói chính sự, ta đi qua, đi qua. Bất quá cũng chính là tại khu vực biên giới chuyển động, nơi đó còn sót lại kiếm khí quá lăng lệ, phản phất liền là cùng chúng ta Thiên Tông tương khắc. Ha ha, chúng ta Thiên Tông. Phương Vũ Tiệp cười nhạo một tiếng, Thiên Tông nếu là còn coi ta là người một nhà, vì sao mấy trăm năm đi qua, cũng không có người tới cứu đại gia. Nghe vậy, Hắc Sơn Lộc cũng là thần sắc cảm động. Nói cho cùng, bọn họ đều là Thiên Tông cấp dưới linh thực phu. Mọi người bị vây ở chỗ này, Thiên Tông nếu là còn nhớ thương nơi này, làm sao lại không phái người tới mở ra chỗ này động thiên phúc địa bí cảnh? Hắn làm thật không phải là người khôi. Trầm ngâm một lát, Hắc Sơn Lộc vẫn là hỏi vấn đề này. Trước đây, bọn hắn đã từng gặp được những chuyện tương tự, một cái hoàn toàn nhưng tại bí cảnh đi khắp người, lừa gạt tín nhiệm của bọn hắn, có thể cuối cùng phát hiện lại có thể là rơi kiếm trong dãy núi một lão quái vật chế tác nhân khôi. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Người đầu này lao Hắc Lộc còn có thể sống bao lâu? Đã có người nguyện ý lại một lần nữa nếm thử đi mở ra bí cảnh phong ấn, chúng ta liền toàn bộ làm như thuận nước đẩy thuyền. Ngươi cũng không muốn một mực bị vây ở chỗ này đi. Hắc Sơn Lộc cười khổ một tiếng, biết đối phương nói rất đúng, bọn hắn tại đây bên trong lồng giam chờ đợi dòng dã 700 năm, liền là tu vi cao nhất những lao gia hỏa kia, thọ nguyên cũng còn thừa không bao nhiêu. Ngươi đi bảo vệ hắn đoạn đường, đừng để hắn chết ở nửa đường. Phương Vũ Tiệp lại liếc mắt nhìn Tô Vân Tiêu tan biến phương hướng, trong đôi mắt xuất hiện một phiên bức tranh, phản phất là chính mình năm đó ở Thiên Tông tu hành cảnh tượng. Tô Vân Tiêu cực lực che giấu thiên phú của mình, có thể cái kia phi tốc năng lực lĩnh ngộ, trưởng không thủy nguyên tố thuật pháp tốc độ nhường Phương Vũ Tiệp nhớ tới tuổi nhỏ thời điểm chính mình. Nhất niệm ngộ bản pháp, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể sống tạm tại đây chỗ lòng chảo sông bên trong, hóa thân thành nước, mới có thể kéo dài tuổi thọ của mình. Cái gì? Ta? Không, ta tuyệt không. Có đi hay không? Phương Vũ Tiệp đôi mắt đẹp lạnh lẽo, chằm chằm đến Hắc Sơn Lộc toàn thân đánh một cách run rẩy. Ta đi, ta đi. Ta cái này đi. Hắc Sơn Lộc bất đắc dĩ rời ánh mắt, quay đầu rời đi bãi sông, trước khi đi vẫn không quên liếm liếm bãi sông bên trên giọt nước. Lần này, Phương Vũ Tiệp không có ra tay, hắn hài lòng vung lấy tứ chi móng, vắt chân lên, cổ chạy vào rừng núi, đuổi theo Tô Vân Tiêu phương hướng mà đi. Một đạo nước ảnh bay lượn qua một chỗ sơn cương, bọt nước hạ xuống, một cái cao to thân ảnh xuất hiện, Tô Vân Tiêu một mặt hưng phấn. Cuối cùng cảm nhận được tu tiên mị lực, coi như làm không được phi thiên độ địa, có thể loại kia ngao du giữa rừng núi thoải mái, nhường tâm tình của hắn dễ chịu. Có công pháp nhập môn còn có thủ đoạn bảo mệnh, Tô Vân Tiêu cũng có một điểm tự tin, mình có thể tại đây chỗ xa lạ tàn phá bí cảnh có sức tự vệ. Nội thị tự thân, thần tâm rơi tại thiên thư bên trên, nhìn xem dần dần ảm đạm nghe gà nhảy múa thiên phú, Tô Vân Tiêu lông mày dần dần nhíu lên. Đoạn đường này, lặng lẽ vận chuyển thiên phú, đem thiên phú tăng thêm xuống đến thấp nhất, đồng thời yên lặng vận chuyển thủy thiên quyết, có thể yếu bất chính mình tính nuốt thiên địa linh khí uy lực. Dù vậy, bốn phía thiên địa linh khí vẫn là giống như thủy triều tuôn ra hướng mình. Xem ra vẫn là cần muốn tìm tới một chỗ địa phương an toàn, này một đường chạy bội, Tô Vân Tiêu cảm giác được bốn phía có không ít con mắt đều nhìn mình chằm chằm. Có rất nhiều tò mò, có rất nhiều tìm tòi nghiên cứu, còn có một số mang theo một tia ác ý theo hắn bay nhanh rời đi, nhưng cái kia ánh mắt cũng là lặng yên tối lui. Tại Tô Vân Tiêu suy đoán đến xem, nên là chính mình xông nhầm vào người khác lãnh địa, có chút sinh linh có mang ác ý liền rất bình thường. Ngẩng đầu trông về phía xa cái kia rủ xuống mà rơi tàn phá kiếm khí, Tô Vân Tiêu cũng không khỏi nhức đầu. Muốn thế nào mới có thể vượt qua mịt mở dãy núi, bình yên đến chỗ kia địa phương. Tạm thời biến mất nghe gà nhảy múa thiên phú tăng thêm, Tô Vân Tiêu yên lặng vận chuyển thủy thiên quyết thông thả hấp thụ quanh mình thiên địa linh khí, cảm thụ được trong cơ thể khí thế biến hóa. Quá chậm, không có trước đây cái chủng loại kia sảng khoái, trôi chảy, tơ lụa cảm giác. Hoàn thành một lần nước chu thiên vận chuyển, đã là một lúc lâu sau, Tô Vân Tiêu đối tốc độ như vậy rất không hài lòng. Vận chuyển công pháp thời điểm, vẫn phải thời khắc cảnh giác bốn phía, để tránh bị những cái kia mang theo ác ý ánh mắt sinh linh đánh lén. Người tốc độ này đã rất nhanh, sợ là đã đến thủy thiên quyết nhập môn tầng 2 đi. Đột ngột ở giữa, một thanh âm từ tiền phương núi rừng bên trong truyền tới. Tô Vân Tiêu đột nhiên mở mắt, một đôi mắt hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện rừng núi, lại vẫn không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Sau một khắc, âm thanh kia vang lên lần nữa, "Tiểu tử, không cần khẩn trương như vậy, tiểu phương thế mà nguyện ý đem thủy thiên quyết truyền thụ cho ngươi, chứng minh ngươi chính là nàng tín nhiệm người. Tiền bối là người phương nào? Có thể hiện thân gặp mặt." Tô Vân Tiêu tin tức cẩn thận nói ra, khóe mắt liếc qua hướng bốn phía liếc qua, vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì bóng dáng.
Hiện thân. Cái thanh âm kia phát ra một đạo thật dài thở dài, ta vẫn ở trước mặt ngươi, đáng tiếc ngươi không nhìn thấy thôi.
Tại trước mặt, Tô Vân Tiêu mở to hai mắt, khiến cho một luồng linh khí tràn vào đồng tử bên trong, chăm chú nhìn lại, phía trước, thậm chí núi rừng chung quanh trung đô do một luồng mỏng manh khí tức liên hệ.
Chẳng lẽ, Tô Vân Tiêu thần tâm rung động, trong đầu chợt hiện ra một loại khả năng.
Giống như Phương Vũ Tiệp, cái này người đã cùng mảnh rừng núi này hòa làm một thể.
Đến cùng là gặp phải cái gì?
Muốn đem tự thân hóa thành lồng giam, kẹp ở một chỗ.
Làm sao?
Suy nghĩ minh bạch.
Vạn bối Tô Vân Tiêu, bái kiến tiền bối.
Mặc dù không biết đối phương thân ở chỗ nào, cũng có thể là ở khắp mọi nơi, Tô Vân Tiêu chỉnh trọng hướng phía trước túi đầu.
Tiểu tử ngươi không sai.
Trầm ngâm một lát, âm thanh kia vang lên lần nữa, ngươi là muốn đi cái kia rơi kiếm chỗ.
Đúng vậy.
Tô Vân Tiêu chỉnh trọng nói, một cái nhận biết Phương Vũ Tiệp cổ quái tu sĩ, có thể xưng hô Phương Vũ Tiệp vì tiểu phương, chắc hẳn thực lực của đối phương không ví như Vũ Tiệp kém, muốn cực kỳ thận trọng, quyết không thể làm cho đối phương nhìn ra mánh khỏe.
Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi thì tốt hơn.
Vì sao?
Tô Vân Tiêu mày nhăn lại, không hiểu nhìn về phía trước, ánh mắt trong suốt nhìn về phía mảnh rừng cây kia.
Ngươi quá yếu, đoán chừng không có đến nửa đường liền sẽ bị người ăn, làm thuốc bổ.
Chương 53, kém chút làm thuốc bổ một cái có khả năng cùng toàn bộ Lâm Hải Hòa làm một thể, cùng Vương Vũ Tiệp vị này bị cuốn ở lòng chảo sông chỗ linh thực phu có khác biệt gì đâu.
Tô Vân Tiêu hơi trầm ngâm một lát, hướng lên trước mặt cái kia mảnh Lâm Hải lần nữa chắp tay, giọng thành cần nói, mong rằng tiền bối dạy ta.
Thật thông minh một tên tiểu tử, vì sao muốn khăng khăng đi cầu chết đâu?
Trong rừng truyền đến một tiếng tiếc hận.
Tô Vân Tiêu theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lá cây theo bốn phương tám hướng hội tụ, hình thành một đạo mơ hồ bóng người.
Toa toa tiếng rơi xuống đất, cái kia đạo do lá cây hình thành bóng người càng rõ ràng, thân hình khôi ngô, có tới cao ba trượng, mỗi bước ra một bước, liền là mấy trượng khoảng cách, trong chớp mắt liền đến Tô Vân Tiêu trước người.
Nhìn xuống tựa như hài đồng Tô Vân Tiêu, cái kia gương mặt mơ hồ bên trên lộ ra một vẻ kinh ngạc.
Tiểu phương quả nhiên là coi trọng ngươi, vậy mà dốc túi dạy dỗ.
Từ trên người Tô Vân Tiêu, có thể phát giác được nồng đậm thủy nguyên tố lực lượng.
Trải qua mấy lần học trộm, bọn hắn này chút sống tạm tại rơi kiếm ngoài dãy núi vây linh thực phu đã nản lòng phách trí, không nghĩ tới Phương Vũ Tiệp lại một lần đặt cược.
Hồi trở lại nhìn một cái kia che đậy thương không còn sót lại kiếm khí, lá cây bóng người trong lúc nhất thời cũng khó có thể lựa chọn.
Trầm tư thật lâu, mới chậm rãi tránh ra thân thể, nguyên bản tối tăm rừng cây lần nữa sáng ngời, Tô Vân Tiêu có khả năng rõ ràng thấy rừng núi về sau dãy núi non trùng điệp.
Đa tạ tiền bối.
Tô Vân Tiêu lần nữa chắp tay, chợt bay lượn tiến vào mảnh rừng cây kia, vận chuyển ngự thủy thuật, tại dưới chân hình thành hai đạo nước rực, tăng lên bay lượn tốc độ.
Xung quanh trăm dặm rừng núi, tại Tô Vân Tiêu không tiếc tiêu hao trong cơ thể khí thế tình huống dưới, chỉ cần gần nửa canh giờ liền bình yên thông qua.
Chơ mắt liền muốn rơi xuống đến phía trước sân cốc, Tô Vân Tiêu vội vàng ngừng lại bước chân, hai tay lắc tới lắc lui, cuối cùng tại khoảng cách vách núi hơn 10 bước địa phương đã ngừng lại thế sông.
Lúc này hai tay liên tục điểm ra hơn 10 đạo khí thế, năm cái thủy mãng mãnh liệt đụng vào trước người mặt đất bên trên, chậm lại Tô Vân Tiêu vọt tới trước tình thế.
Nhìn phía trước lăn xuống đá vụn, cái trán chảy ra một tầng hơi mỏng mồ hôi dịt, Tô Vân Tiêu phi tốc lùi lại hơn 10 bước, mới đặt mông ngồi chung một chỗ nhô ra trên núi đá, thở hổn hển.
Mặc dù người kia nhận biết Phương Vũ Tiệp, Tô Vân Tiêu vẫn như cũ thần tâm khó có thể bình an.
Dương mắt nhìn một chút dãy núi bên trong cái kia đạo còn sót lại kiếm khí, Tô Vân Tiêu ánh mắt kiên định, dù cho bây giờ rất yếu đi, chỉ cần tìm tới một cái địa phương an toàn, tốc độ cao tăng lên chính mình thực lực.
Nhắm lại hai con ngươi, vền hai, lần nữa vận chuyển thủy thiên quyết, cảm thụ được quanh mình thiên địa linh khí thông thả tiến vào thân thể.
Cùng lúc đó, Tô Vân Tiêu đem nghe gà nhảy múa thiên phú một chút mở ra, nếm thử tìm tới một cái điểm thăng bằng.
Đã có khả năng gia tốc hắn tu luyện thủy thiên quyết, lại sẽ không khiến cho kình nuốt thiên địa linh khí dị tượng.
Theo thời gian chuyển rời, Tô Vân Tiêu lông mày càng nhăn càng chặt, đã liên tục thử hơn 10 lần, vẫn như cũ khó mà trưởng khống loại kia cân bằng hòa hợp.
Hoặc là liền là thông thả không có chút nào hiệu quả, hoặc là liền sẽ tại đỉnh đầu của mình hình thành một vòng xoáy khổng lồ.
Coi như mình lúc ấy tốc độ cao dừng lại nghe gà nhảy múa thiên phú, cái kia cô đã hình thành thôn vệ linh khí hút chiều, sẽ chỉ thông thả tiêu tán.
Cho dù là thân chỗ vách đá một bên, Tô Vân Tiêu như cũ có khả năng cảm nhận được như có như không quan tâm.
Loại cảm giác này quả thực không tốt, luôn có một đám bị người theo dõi cảm giác.
Tô Vân Tiêu nhìn chung quanh một tuần, vẫn không có phát hiện loại kia giám thị ánh mắt đến từ nơi nào.
Nhìn thoáng qua phía trước vách núi, còn có bên cạnh người vách đá.
Sơ qua chần chờ về sau, tốc độ cao vọt tới trước, Tô Vân Tiêu không chần chờ chút nào, tung người một cái bay vọt, theo trên vách đá nhảy xuống.
Cảm thụ được tự do rơi xuống mị lực, Tô Vân Tiêu thân thể bị một cỗ cự lực xé rách, bộ mặt ngũ quan đều phát ra vằn mèo.
Cũng may, kịp thời dùng một đạo thủy hình vách ngăn đem tại phía dưới, triệt tiêu cỗ này xé rách khoảng cách.
Quay đầu nhìn thoáng qua trên vách đá phương, sau lưng loại kia giống bị người theo dõi cảm giác mới hoàn toàn tiêu tán.
Tại Tô Vân Tiêu chưa từng phát giác địa phương, trên vách đá, một cái cùng người bình thường không khác lá cây bóng người đột nhiên xuất hiện, bên người còn đi theo một cái thân thể to con đen lộc.
"Lão Hắc, ngươi nói tiểu tử kia làm sao như thế nhạy bén?"
"Nhạy bén một chút không tốt sao?"
Hắc Sơn Lộc trên mặt lộ ra một cái rất sống động giọng niệm ai, "Thế nào, ngươi còn muốn lấy cùng chúng ta vợ con Vũ Tiệp cướp người hay sao?"
"Cắt, tiểu phương có thể từ đầu tới đuôi đều không thừa nhận cùng ngươi kết giao qua, ngươi đừng mong muốn đơn phương."
Nhìn Tô Vân Tiêu nhảy núi phương hướng, lá cây bóng người trong mắt nổi lên một vẻ lo lắng, "Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể thành công đi. Chúng ta tại đây bên trong khốn lâu như vậy, cũng không biết bên ngoài hiện tại là loại nào quan cảnh.
Ngươi còn muốn theo tới sao?"
"Tự nhiên, ta đáp ứng ta nhà Vũ Tiệp, ít nhất phải bảo vệ hắn đến chỗ kia."
Hắc Sơn Lộc bốn vó đạp một cái lắc mình, liền tan biến tại chỗ.
nhìn cái kia đen xì cái mông, lá cây bóng người cũng chỉ là thở dài một tiếng, ngang đầu nhíu mày. Trong khoảng thời gian này, hắn cảm giác thiên địa linh khí tại giảm mạnh, coi như mình thông qua một linh thuật, đem tự thân cùng rừng núi cây cối dung hợp một thể, cũng cảm nhận được một câu nguy hiểm. Mới đầu, hắn tưởng rằng Phương Vũ Tiệp đang dạy tiểu tử kia cái gì đáng sợ thôn vệ công pháp. Trước đó hắn đã từng quan tâm Tô Vân Tiêu tu luyện, liền là phổ phổ thông thông Thiên Tông Thủy Thiên Quyết, cùng hắn tu luyện một Thiên Quyết không có bao nhiêu phân biệt. Chẳng qua là Thiên Tông cơ bản nhất nhập môn tu luyện pháp, chỉ thế thôi. Có thể cái kia kinh ngất thiên địa linh khí dị tượng, đều khiến hắn cảm giác có một loại đại khủng bố. Phanh một tiếng vang thật lớn, Tô Vân Tiêu đẩy bụi đất đập xuống đất, dưới chân một mảng lớn cây cối bụi cỏ, bị cái kia một đạo thủy hình vách ngăn nện xuống dưới đất. Hoạt động một chút cứng đờ cổ, còn có một số run lên cánh tay, Tô Vân Tiêu trước mắt lại là một mảnh rậm rạp rừng núi, nơi này mặt mắt càng thêm xanh ngát rậm rạp. Bất quá, dưới chân thổ địa, khiến cho hắn luôn có một loại quái dị cảm giác. Cứng rắn là đầy đủ cứng rắn, liền là có loại yếu ớt cảm giác. Nhìn xem dần dần tiêu tán thủy hình vách ngăn, lại ngẩng đầu nhìn về phía trên vách đá phương, đã sớm bị xanh ngát cổ thụ che đậy, ánh nắng theo cây cối khe hở ở giữa hạ xuống, vạn đạo thơ vàng chiếu sáng tối tăm một phía. Sau một khắc, một đạo màu vàng đất khí thế theo dưới chân đụng ra tới. May nhờ Tô Vân Tiêu thân hình né tránh kịp thời, đồng thời lại tại quanh thân phóng xuất ra đa đạo thủy hình vách ngăn. Một cỗ khổng lồ khí thế dư ba đem tầng ngoài cùng thủy hình vách ngăn đánh nát, gợn nước lan tràn, trong khoảnh khắc, hộ tại mặt ngoài thân thể mấy đạo thủy hình vách ngăn đều xuất hiện vết rạn. Liên tục né tránh nhiều lần, Tô Vân Tiêu ánh mắt tới lui, cố gắng tìm ra công kích hắn đến cùng là vật gì. Màu vàng đất khí thế không ngừng vụt lên từ mặt đất, theo Tô Vân Tiêu quanh thân đã đâm vào bốn phía cao lớn trên cây cối. Cứng rắn thân cây trong nháy mắt bị xỏ xuyên. Đối mặt bất thình lình liên tục công kích, Tô Vân Tiêu cũng có chút bối rối. Trước đây, Phương Vũ Tiệp chẳng qua là dạy cho các loại ngự thủy thuật, đối mặt công kích, hắn trước tiên lựa chọn bộ mai rùa, mà không phải lựa chọn thoát đi nơi này. Tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm dưới, nếu là toàn lực chạy trốn, nói không chừng còn gặp được mặt khác mối nguy. Né tránh lấy theo chân xuống mặt đất không ngừng đâm ra màu vàng đất khí thế, còn đang vị quanh thân gia tăng thủy hình vách ngăn. Một tầng bị xỏ xuyên, lần nữa bám vào bên trên mới một tầng. Nay loại chỉ có thể bị đánh phương thức chiến đấu, nhường Tô Vân Tiêu trong lòng hỏa khí. Nhưng mà không có mặt khác hữu hiệu biện pháp đi ngăn chặn, ánh mắt không ngừng quét qua những cái kia tối tăm địa phương, không buông tha bất luận cái gì một chỗ khả nghi địa phương. Nhìn chung quanh một vòng, vẫn là không có tìm tới người giật dây. Tô Vân Tiêu trong mắt sát khí đột ngột tăng, lửa giận trong lòng cũng lại khó mà áp chế, bọn chuột nhắt phương nào, vì sao không dám hiện thân? Chuột nhắt. Ha ha. Một thanh âm truyền tới, nhường Tô Vân Tiêu mảng nhĩ đau nhức. Song trưởng đẩy về trước, một đạo thủy hình vách ngăn cố gắng ngăn trở này đã âm đợt. Sau một khắc, Tô Vân Tiêu trợn mắt nhìn xem trước người thủy hình vách ngăn bị âm thanh kia xỏ xuyên qua, lập tức, cái kia đạo thủy hình vách ngăn ầm ầm tổn hại. Tô Vân Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, con thân thể bay ngược mà ra, ầm ầm nện ở một khóa đại thụ lên. Phía sau lưng một luồng thủy hình khí thế tràn lan, triệt tiêu hơn phân nửa âm ba công kích, sau lưng cái kia viên đại thụ ầm ầm vỡ vụn. Theo trên cây rơi xuống, đứng trên mặt đất, nhìn chăm chú phía trước. Tô Vân Tiêu đưa tay tẩy đi khóe miệng máu tươi, trên mặt treo đầy vẻ mặt nghiêm trọng, cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Có khả năng cảm giác được, có một cái đáng sợ đồ vật đang từ sâu trong lòng đất xuống lại. Ánh mắt chăm chú vào một chỗ, sau một khắc, ngay tại một cái lợi chảo phá đất mà lên một khắc này, Tô Vân Tiêu không rút lui mà tiến tới. Thả người bay bọn, hướng phía cái kia lợi chảo xuất hiện vùng trời, cấp tốc mà đi. Đồng thời, một đầu song đầu có tới dài ba trượng, quanh thân tràn đầy màu vàng đất lân giáp quái vật lao ra mặt đất, màu xanh bóng hai con người đang theo dõi đỉnh đầu Tô Vân Tiêu. Trong miệng một cái dài ước chừng 5 trượng đầu lưỡi đỏ chét hướng phía Tô Vân Tiêu thân thể bay tới. Nhìn phía dưới cái kia xấu xí quái vật, Tô Vân Tiêu toàn thân lông tơ dựng thẳng, trong dạ dày cuộn, cơ hồ liền muốn phun ra. Cực kỳ gắng sức kiềm chế ở sợ hãi trong lòng mình, Tô Vân Tiêu trong đôi mắt lóe lên một vẻ ngoan lệ. Cùng một thời gian, nghe gà nhảy múa thiên phú toàn lực mở ra, trong cơ thể thủy thiên quyết cấp tốc vận chuyển. Quanh thiên địa linh khí tốc độ cao hướng nơi này hội tụ, mỹ lệ thiên địa dị tượng tại mảnh rừng núi này phía trên chậm rãi xuất hiện. Đối mặt sóng lớn thiên địa linh khí thủy triều, đầu kia giống như thằn lằn khổng lồ quái thú cảm giác toàn thân sảng khoái, nhìn về phía Tô Vân Tiêu đầu này mỹ vị ánh mắt càng nóng bỏng. Tô Vân Tiêu bay quá đỉnh đầu, đi vào chỗ cao nhất, cũng là thủy thiên quyết công pháp vận chuyển tới thứ một chu thiên thời khắc, cỗ này mênh mông thiên địa linh khí đột nhiên rót vào trong cơ thể hắn. Theo đại lượng thiên địa linh khí tiến vào thân thể, Tô Vân Tiêu bốn phía thiên địa linh khí chớp mắt hết sạch. Từng đạo thủy hình vách ngăn không ngừng tại song đầu tích dịch cùng Tô Vân Tiêu giữa hai người hình thành. Hai trượng khoảng cách, bị Tô Vân Tiêu mạnh mẽ đẩy ra mấy chục đạo thủy hình vách ngăn, đầu lưỡi đỏ thắm liên tục đụng vỡ hơn 20 nói. Lập tức liền là phía bên phải thằn lằn đầu đột nhiên đụng vào. Coi như cách xa nhau hai trượng, có mấy chục đạo thủy hình vách ngăn, Tô Vân Tiêu thân hình cũng bị nguồn sức mạnh này đụng hoảng động không ngừng. Cương tự ổn định thân hình, Tô Vân Tiêu cắn chặt hàm răng, một cái to lớn thủy hình khối cầu từ đỉnh đầu nện xuống, cố gắng đem song đầu tích dịch phía bên phải đầu bao phủ trong đó. Đáng tiếc, vẫn là đến muộn một bước, song đầu tích dịch cái đuôi từ phía dưới vung đi qua, một cái kết thúc liền đem cái kia to lớn thủy hình khối cầu đánh nát. Bốn phía khắp nơi đều là sau khi vỡ vụn giọt nước tí tách rơi vào lá cây, thân cây cùng rậm rạp trên đồng cỏ. Nhất kích không trúng, Tô Vân Tiêu không có nhu trí, trên không trung một cái vươn mình, tránh thoát song đầu tích dịch cái đuôi quét qua dư ba. Oanh 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 một đuôi quét qua, liên tiếp đem vài cây đại thụ chặn ngang để đứt. Một cái tay bắt lấy nhanh cây, nhìn xuống ba chạm đi lên song đầu tích dịch, Tô Vân Tiêu cho mày, đã bắt đầu tại kính nuốt thiên địa linh khí, đáng tiếc không thể lập tức ngăn lại. Trung quanh thiên địa linh khí bị Tô Vân Tiêu thôn tính hết sạch. Song đầu tích dịch phát ra gầm lên giận dữ, mãnh liệt đụng vào còn sót lại hơn 10 đạo thủy hình vách ngăn lên. Thấy này cử động điên cuồng, Tô Vân Tiêu khỏe miệng khó mà nhận ra dương lên, điều này nói rõ Song Đầu Tích Dịch cũng lo lắng. Biện pháp không có sai. Tô Vân Tiêu chỉ có thể tiếp tục kiên trì, xem ai có thể khiêng đến cuối cùng. Đỉnh đầu rừng rậm vùng trời, thiên địa linh khí thủy triều càng rõ ràng, này loại thôn tính cảnh tượng, khiến cho trong rừng không ít dã thú, sinh linh dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn về phía một nơi. Giờ khắc này, Hắc Sơn Lộc cấp tốc bay lượn mà xuống, xem đến trên đỉnh đầu cái kia một chỗ sắp hình thành thủy triều kỳ cảnh, rốt cuộc Minh Bạch Phương Vũ Tiệp vì sao tín nhiệm cái này xa lạ tiểu tử. Nếu để cho hắn bình yên đến chỗ kia địa phương, nương tựa theo kình nuốt thiên địa linh khí năng lực, nói không chừng thật đúng là có thể làm cho hắn có cơ hội đánh vỡ cái kia còn sót lại kiếm khí. Ngay tại rơi xuống quá trình, Hắc Sơn Lộc trong mắt lóe lên một vẻ xúc động, tham lam, thậm chí còn có vẻ điên cuồng. Bất quá, rất nhanh liền khôi phục trong suốt. Thiếu niên này lai lịch không đơn giản, nói không chừng là thượng tông một vị đại nhân nào đó phái xuống tới. Vừa mới, hắn còn muốn lấy nếu là khống chế thiếu niên kia, đem loại kia kình nuốt thiên địa linh khí biện pháp đoạt tới tay, nói không chừng là có thể trở thành thoát đi rơi kiếm bí cảnh đệ nhất nhân. Nhưng mà, chạy ra về sau đâu? Như tiểu tử kia quả nhiên là thượng tông một vị đại nhân nào đó vật. Hắc Sơn Lộc không dám suy nghĩ nhiều, việc cấp bách chính là muốn ngăn cản tiểu tử kia. Nay loại kinh nuốt thiên địa linh khí dị tượng sự tình không thể lại phát sinh, khoảng cách rơi kiếm sơn mạch chỗ sâu càng ngày càng gần, nếu là những lao gia hỏa kia có ý đồ xấu, vậy nhưng là cùng. Đại gia thọ nguyên cũng không nhiều, ai không muốn thứ nhất chạy đi đâu. Một đạo màu đen hồng quang cấp tốc bay lượn, đụng đầu vào Tô Vân Tiêu trước người cái kia mấy đạo thủy hình vách ngăn lên. Giang giác. Tại Tô Vân Tiêu kinh ngạc ánh mắt bên trong, sức liều toàn lực gắn bó thủy hình vách ngăn cứ như vậy phá toái. Song Đầu Tích Dịch trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng, sau một khắc liền lộ ra một vẻ lúng túng, sau đó liền là sợ hãi, muốn chạy trốn. Mắt thấy Song Đầu Tích Dịch quay đầu liền chạy, chuẩn bị theo hầm ngầm chạy trốn. Tốc độ của nó há có thể hơn được Hắc Sơn Lộc. Màu đen hồng quang chớp mắt là tới, một đầu móng chân hiệu giẫm nát một cái đầu lâu, mặc cho máu tươi văng khắp nơi. Khác một cái đầu lâu hoảng sợ nhìn Hắc Sơn Lộc, trong miệng phát ra thống khổ kêu rên, "Đen đại nhân, tha nhỏ một mạng, ta chính là đói bụng mà thôi, ngài nếu là muốn ăn, nhỏ nhường cho ngài chính là." Lời này vừa nói ra, vừa mới chui lên thân cây Tô Vân Tiêu thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa rớt xuống. Vừa rồi cái kia đạo màu đen hồng quang tới thời điểm, hắn trước tiên liền lựa chọn trốn. Không biết tới yêu là địch hay là bạn, biện pháp tốt nhất liền là trốn mất. Phi Hắc Sơn Lộc nhổ ra một cục đàm, khinh thường nói, "Thế nào, nhỏ thằn lằn, ngươi là yêu thú làm lâu, quên này rơi kiếm bí cảnh chủ nhân chân chính là ai?" "Xong, không, là đơn đầu thằn lằn một mặt khổ không lưng, khóc thút thít nói, "Đen đại nhân tha mạng, ta cũng bất quá là nghĩ nhiều một ít." Còn muốn nói tiếp, bị Hắc Sơn Lộc vừa trừng mắt, vội vàng đem lời nuốt trở vào. Coi như lại xuẩn, Song Đầu Thằn Lằn cũng biết, tránh trên tầng cây, cái kia tùy thời chuẩn bị chạy trốn tiểu tử cùng Đen đại nhân có quan hệ, mà lại quan hệ không tầm thường đây. "Cút đi." Móng chân hiệu một đạp, đem Song Đầu Thằn Lằn đá cho một cái viên cầu, lăn hướng mặt đất trên cái kia hố sâu to lớn. Chương 54, tẩy lộc nước qua trong giây lát, Hắc Sơn Lộc liền đến Tô Vân Tiêu trước mặt, ngăn trở hắn thoát đi hướng đi. "Tiểu tử, ngươi không phải rất lợi hại nha? Làm sao biến nhát gan như vậy?" Đối diện thấy một cái lộ ra nhân loại cười ngây ngô lập mặt, Tô Vân Tiêu một mặt kinh ngạc, vội vàng ngừng lại vọt tới trước bước chân. "Ngươi, ngươi là người phương nào?" Ngừng lại thế xong, đứng yên tại trên cành cây, nhìn xem mảnh khảnh trên những cây, một đầu to mọng đen lộc, bốn vo giao thế tiến lên, dần dần nhích lại gần mình. "Ta, rất lâu không có người xưng hô ta là người." Hất lên móng trước bên trên vết máu, Hắc Sơn Lộc lộ ra một vẻ tự nhận là nụ cười ấm áp, "Tiểu tử, còn không ngừng ngươi thủy thiên quyết." Trên đỉnh đầu, dương rậm vùng trời, cái kia kình nuốt thiên địa linh khí dị tượng còn tại hội tụ, phạm vi càng lúc càng rộng. "Thủy thiên quyết, làm sao ngươi biết?" Tô Vân Tiêu trong lòng âm thầm suy tư, đầu này đen lộc đến cùng là ai phái tới, lại vì sao muốn cứu hắn? "Ngươi như lại không dừng lại, chỉ sợ đến lúc đó coi như là ta vợ con Phương Phương cũng cứu không được ngươi." "Tiểu Phương Phương, Phương Vũ Tiệp." Tô Vân Tiêu đáy mắt lóe lên một vệt vẻ cổ quái, một cái thủy hình bóng người, một đầu đen lộc. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ là một đôi? Loạn nghĩ gì thế? Chúng ta đều là linh tử phu. Một vệt bóng đen lóe lên, Hắc Sơn Lộc xuất hiện tại Tô Vân Tiêu trước mặt, lộc mũi bắn ra khí tức đánh vào Tô Vân Tiêu trên mặt, khiến cho hắn theo loại kia quái dị trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. "Ngươi biết Phương tiền bối?" "Tự nhiên, nếu không phải nàng cầu ta, ta mới lười quản ngươi." Một cái thỏa sức nhảy, một đen lộc, một người tới mặt đất. Nhìn thoáng qua trên mặt đất hố sâu to lớn lô lớn, Tô Vân Tiêu nhíu mày hỏi, "Vừa rồi quái vật kia chạy?" "Nói bóng gió, là tại hỏi, Hắc Sơn Lộc vì sao muốn thả đi đối phương? Ta chẳng qua là tới bảo hộ ngươi, cũng không phải ngươi tay chân." Hắc Sơn Lộc đi vào hố sâu rịa, nhìn xem trên vách động máu đỏ tươi, còn có một khỏa chết không nhắm mắt thằn lằn đầu. "Ngươi dám ăn sao?" "Ăn cái gì?" "Cái này." Tô Vân Tiêu chỉ trong bụi có cái kia viên thằn lằn đầu, liền đội vàng lắc đầu, sợ cái này đen lộc làm ra cái gì quá phận yêu cầu. "Được thôi, tốt như vậy thuốc bổ, ngươi thế mà không muốn." Tại Tô Vân Tiêu đầy mắt chấn kinh dưới, Hắc Sơn Lộc cắn một cái hướng thằn lằn đầu, to lớn thằn lằn đầu bị đen lộc nhai kỹ nuốt chậm ăn sạch sành sanh. Cũng không lâu lắm, Hắc Sơn Lộc liếm liếm mang máu bờ môi, trong đôi mắt lộ ra một vẻ cảnh cáo, lạnh lùng nói: "Ta mặc kệ trên người ngươi đến cùng có bí mật gì, nếu tiểu phương sắp tiền đặt cược bắt giữ lấy trên người ngươi, ngươi liền không thể lô mãng như thế." "Lô mãng?" Tô Vân Tiêu dùng ngón tay chỉ chính mình, một mặt buồn cười. "Ta nếu không phải dùng loại kia biện pháp, chỉ sợ sớm đã bị cái kia Song Đầu Tích Dịch nuốt đến nỗi ngay cả mảnh xương vụn đều không còn sót lại." Hắc Sơn Lộc ánh mắt u, trong ánh mắt hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Lạc Kiếm Sơn mạch bên trong không chỉ có chúng ta này chút dị hóa linh thực phù, còn có chỗ sâu những cái kia hóa yêu linh thú. Chúng nó chỉ biết sát lục, gặp được bọn hắn, liền một cái biện pháp, vậy liền trốn. Ngươi vừa rồi loại kia lỗ mang hành vi, chỉ sẽ đưa tới càng nhiều hóa yêu linh thú, bọn hắn cũng sẽ không quản mặt khác, đem ngươi trở thành làm nguyên liệu nấu ăn liền là bọn hắn bản năng ý nghĩ. Ngươi cũng không muốn biến thành cái kia thằn lằn đầu xuống chẳng đi. Hắc Sơn Lộc đi vào Tô Vân Tiêu bên cạnh, tận lực lại liếm lắp một miệng môi dưới, lộ ra tràn đầy khe răng bằng khẽ. Không biết qua nhiều ít cái ngày đêm, vượt qua thứ một dãy núi, bốn phía thiên địa linh khí càng nồng đậm. Đối Tô Vân Tiêu dụ hoặc cũng là to lớn, trong khoảng thời gian này, có Hắc Sơn Lộc bảo hộ, hắn cũng có thể an tâm vận chuyển thủy thiên quyết. Dù sao cách cái kia đạo còn sót lại kiếm khí càng ngày càng gần, xung quanh tình cờ cũng sẽ xuất hiện một chút kinh khủng yêu thú. Cũng may có Hắc Sơn Lộc ra mặt, bốn vó đạp một cái, dù cho đối diện là như ngọn núi nhỏ hắc hùng, cũng khó có thể ngăn cản cái kia bốn vó lực lượng. Còn có một số hung hiểm đầm lầy chỗ, Hắc Sơn Lộc đều sẽ mang theo Tô Vân Tiêu đi tại khu vực an toàn. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, Tô Vân Tiêu cũng biết bên cạnh người đầu này đen lộc tính danh. Diệp Mộc Trầm, giống như Phương Vũ Tiệp, tại đây chỗ động thiên phúc địa không có bị phá hủy trước, là nơi này tu sĩ. Tô Vân Tiêu tôn xưng Hắc Sơn Lộc vì Lão Diệp, là một tên giỏi về nuôi dưỡng linh thú phu. Lão Diệp, ngươi có phải hay không đi qua chỗ này? Thấy cái kia càng ngày càng rõ ràng còn sót lại kiếm khí, Tô Vân Tiêu trong lòng cũng sinh ra một vẻ kính sợ. Đứng tại dãy núi đỉnh, xem cái kia bao trùm thương khung vô hình cự kiếm, vốn là trong lòng kinh ngạc tán thán, không ngừng tới gần, Tô Vân Tiêu càng có thể cảm nhận được cái kia vô hình cự kiếm của bố. Thủy Thiên Quyết đã đến 3 tầng, hắn đối chung quanh thiên địa linh khí cảm giác càng rõ ràng, nhìn về phía đạo kiếm khí kia xỏ xuyên qua thương khung, càng là kinh ngạc tán thán vung ra này một đạo kiếm khí cái vị kia tu sĩ, đến cùng có được loại nào thực lực khủng bố. Diệp Mộng chầm liếc mắt nhìn hai phía, phải móng trước nhẹ nhàng đạp tại đầm lầy rìa địa khu bãi của ngoại ô bên trên, cẩn thận cảm thụ một phiên, phát giác được không có gặp nguy hiểm, lúc này mới bốn vó rơi xuống đi lên. Theo vào ta, nơi này có thể không an toàn. Được. Thấy Diệp Mộng chầm không có trả lời, Tô Vân Tiêu cũng không có truy vấn, nhìn một cái ngay phía trước, một mảng lớn đá vụn treo lơ lửng ở giữa không trung, hướng phía trôi này vô hình cự kiếm mà đi. Đừng nhìn loạn. Tiếp cận dưới chân, Tô Vân Tiêu hừ một tiếng, thần tâm gấp chầm chậm, đi theo Diệp Mộng Trầm bước chân. Một bước một cái dấu chân, cùng sau lưng Diệp Mộng Trầm. Sau một khắc, Tô Vân Tiêu lỗ thai dựng thẳng lên, vội vàng nghiêng đầu. Ngay tại hắn làm ra phản ứng trước một hơi, Diệp Mộng Trầm trái móng sau vừa nhấc. Ken Tô Vân Tiêu chỉ nghe được một tiếng vang lanh lảnh, một đạo khí thế khủng bố liên ý đi, từ Diệp Mộng Trầm trái móng sau thượng tán mở. Dư ba đưa hắn cuốn ngược mà ra, nếu không phải Diệp Mộng Trầm quay người bốn vó đạp tại đầm lầy hắc thủy bên trên, bay lượn đến dưới thân, Tô Vân Tiêu chỉ sợ sớm đã rơi xuống tại trong vùng đầm lầy, khó mà tự kiềm chế. Tô Vân Tiêu vội vàng cảm kích, đa tạ lão Diệp. Ngươi chú ý bảo vệ mình. Diệp Mộng Trầm liếc mắt nhìn hai phía, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước một chỗ dần dần bốc lên ra bong bóng đầm lầy địa phương. Nếu tới, gì không hiện thân gặp mặt. Lão hắc, người lưu lại, sơn chủ có khả năng thả ngươi còn sống rời đi. Trong vùng đầm lầy bọt khí hào hạt toát ra, trong đó phát ra một đạo âm trầm thanh âm. Cái gì cầu thí sơn chủ? Tất cả mọi người lưu lạc đến tận đây, hắn còn không biết xấu hổ tự xưng sơn chủ, đơn giản hài hước, thảm thương. Diệp Mộng trầm móng trước đạn, làm ra một bộ tùy thời muốn xông tới tư thế. Lão hắc, xem ở trước kia ngươi chiếu cố qua phần của ta bên trên, ta vẫn còn muốn hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Tiểu tử này là sơn chủ coi trọng người, ngươi cũng không nên sai lầm. Tô Vân Tiêu cảnh giác nhìn chằm chằm chỗ kia không ngừng bốc lên ra bong bóng đầm lầy, mặc dù không biết sơn chủ là ai, nhưng cũng có thể đại khái suy đoán ra. Chính mình là bị người ghi nhớ, chú ý tới Diệp Mộng trầm cảnh giác dáng vẻ, Tô Vân Tiêu trong lòng cũng là chìm xuống. Phải biết Diệp Mộng Trầm cùng Phương Vũ Tiệp đều là cùng một thời kỳ người, có thể làm hắn khẩn trương người, thực lực tất nhiên cực cường. Tô Vân Tiêu mơ hồ đã nhận ra, chính mình muốn đi trước chỗ kia còn sót lại kiếm khí địa phương, cũng không quá bình. Đoạn đường này, hắn cũng không chỉ bị một cái kia cái gọi là sơn chủ để mắt tới. Mặc dù có Diệp Mộng Trầm hộ vệ chính mình, có thể luôn có vị này linh thú phu không thể ngăn cản kẻ địch. Tô Vân Tiêu trầm tư thời khắc, Diệp Mộng Trầm một đầu móng chân hiệu đột nhiên dẫm ra, giữa không trung hình thành một đường to lớn móng chân hiệu hư ảnh. Bước lên bọt khí chỗ kia đầm lầy chỗ lập tức chia năm xẻ bảy, bên trong một cái toàn thân đen kịt cái bóng cấp tốc thoát đi. Đáng tiếc, móng chân hiệu cần lực đạo cực lớn, đem phương viên hơn 10 dặm đầm lầy đập sập hạ vài tấc. Một cái da bị nẻ mai rùa lặng lặng nằm ở nơi đó. Diệp Mộng trầm quát lạnh một tiếng, nhát gan chuột nhắt, sẽ chỉ chạy trốn. Tô Vân Tiêu nghiêm túc nhìn thoáng qua, chỗ kia trong hồ sâu, chỉ có một cái kia mai rùa, trong đó lại không có mặt khác. Đây là một đầu ô quy. Phải cũng không phải. Diệp Mộng trầm nhìn lướt qua bốn phía đầm lầy, lựa chọn con đường này liền là nghĩ vòng qua Lạc Kiếm Sơn mạch chỗ sâu những lao ra hoặc kia, không nghĩ tới vẫn là bị người để mắt tới. Con đường này, lúc trước hắn đi qua, vẫn tính an toàn. Nhưng hôm nay đã có một ít quy tôn thẩm thấu tới, xem ra Lạc Kiếm Sơn mạch chỗ sâu sinh tồn dị thường tàn khốc. Không có muốn giải thích gì thứ, Diệp Mộng trầm tâm tình không tốt lắm, thản nhiên nói theo sát ta. Có vừa rồi đột ngột tình huống, Tô Vân Tiêu tất nhiên là sẽ theo sát Diệp Mộng trầm sau lưng, nếu là tình huống cho phép, hắn hận không thể có thể cưỡi lộc. Nhìn âm trầm bầu trời, một người một lộc không cần phải nhiều lời nữa, an ý tiến lên, cũng may không còn có xuất hiện mặt khác tình huống. Vô kinh vô hiểm đi ra này mảnh đầm lầy, nhìn lên trước mặt bích ba hồ nước, Tô Vân Tiêu lâm vào trầm tư, không thể nhìn thấy phần cuối bích ba hồ mặt. Nếu là dọc theo bên hồ hành động, lại là dãy núi trùng điệp. Có muốn không, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Tô Vân Tiêu thấp giọng hỏi thăm đến. Diệp Mộng trầm khẽ lắc đầu, thậm chí bị tên kia để mắt tới, như không nhanh chóng vượt qua này đạo sơn mạch, bọn hắn gặp được không ngừng không nghỉ phải rối. Đến lúc đó, coi như vượt qua trước mắt thứ một dãy núi, cũng sẽ bị tươi sống mà chết. Nghỉ ngơi. ngươi nghĩ rằng chúng ta là tại dạo chơi ngoại thành sao? Diệp Mộng Trầm nhìn thoáng qua bích ba hồ nước, lay động một cái lục đầu, hướng phía mặt hồ nổ ra một cục đàm. Lao hắc, ngươi vẫn là ác tâm như vậy. Nước hồ đột nhiên quay cuồng, thổi phồng bọt nước đem ngụm kia cục đàm cuốn ngược trở về. Diệp Mộng Trầm một cái thỏa sức nhảy, nhanh như tia chớp tránh thoát ngụm kia cục đàm. Mắt thấy nước bọt kia liền muốn nện trên người mình, trốn tránh đã tới không kịp. Tô Vân Tiêu tâm niệm vừa động, bên hồ giọt nước tốc độ cao hội tụ, đem nước bọt kia bao bọc ở bên trong. Phốc Tô Vân Tiêu một cái trong nháy mắt, bong bóng ngâm khoảng nước miếng, gậy tại Diệp Mộng Trầm bên trái lộc rắc lên. Lộc rắc đem bong bóng đâm rách, nước miếng theo lộc rắc chậm rãi trượt xuống tại Diệp Mộng Trầm viên này đầu hiệu trên nó. Trong hồ nước phát ra tiếng cười như chuông bạc, thỉnh thoảng là giọng nam, thỉnh thoảng là giọng nữ. Cùng lúc đó, Tô Vân Tiêu trước mặt hơn 10 trượng trên mặt hồ, chậm rãi tăng hẳn ra, xuất hiện một đạo một thân trắng thuần áo bào nam tử. Nam tử tay cầm một mực sáo ngọc, có chút hăng hái nhìn chằm chằm Diệp Mộng Trầm, phía sau hắn không ngừng phát ra một cái khó mà ngừng lại nữ tử tiếng cười. "Tốt, này có cái gì tốt cười?" Diệp Mộng Trầm hung tợn quét liếc mắt Tô Vân Tiêu, "Còn thất thần làm gì, còn không giúp ta rửa giấy sạch sẽ?" Đưa tay bắn ra, có một cỗ dòng nước theo trong mặt hồ tách ra, nào về hướng Diệp Mộng Trầm đen đầu hiệu. Cứ như vậy, đang không ngừng cọ rửa dưới, Diệp Mộng Trầm xem như rửa một cái thông thấu nước hồ tắm. Những cái kia nước bẩn vốn là sẽ theo bên hồ đá vụn khe hở chảy vào nước hồ, Tô Vân Tiêu tâm niệm vừa động, đưa tay một cái cuốn ngược, mặt đất bên trên những cái kia tẩy lọc nước, liền hướng phía rời xa bích ba hồ nước phương hướng mà đi, rồi luôn luôn lúc trên đường. Trắng thuần cầm bào nam tử xoay người sang chỗ khác, sau lưng xuất hiện một đạo áo đen váy lụa nữ tử, hai người thân cao tương tự, hình dạng cũng giống nhau ý hệt. Áo đen váy lụa nữ tử nhìn chằm chằm Tô Vân Tiêu nhìn thật lâu, nghiêng đầu xem nhỏ Diệp Mộng Trầm, buồn bã nói, đây là tiểu phương mới dạy dỗ mặt trắng nhỏ. Phi, ngươi có thể không nên nói lung tung ta, nhà chúng ta tiểu phương băng thanh ngọc khiết, há sẽ làm ra nuôi mặt trắng nhỏ sự tình. Diệp Mộng Trầm thanh âm lạnh lẽo, tựa hồ nổi giận hơn, tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đối trên mặt hồ trôi nổi tên kiêm màu đen váy lụa nữ tử độc bó. Phương tiền bối, coi như ta nửa cái sư phụ. Mắt thấy Diệp Mộng Trầm liền muốn xông tới, Tô Vân Tiêu vội vàng tiến lên ngăn lại, hướng phía trên mặt hồ hai người ôm quyền hành lễ. Há, Phương Vũ Tiệp mới thu đồ đệ. Màu đen váy lụa nữ tử xoay người sang chỗ khác, cái kia một bộ trắng thuần cẩm bảo nam tử nhìn chằm chằm liếc mắt Diệp Mộng Trầm, dọa đến người sau vội vàng lùi lại, tránh sau lưng Tô Vân Tiêu, rụt rụt lộ cổ, nghiêng nửa cái đầu, lộ ra một bộ cười ngây ngô lờ mặt. Tiền bối. Tô Vân Tiêu lần nữa tiến lên một bước, không mình hành lễ. Có thể trấn nhiếp Diệp Mộng Trầm, chắc hẳn trước mặt này trắng thuần cẩm bảo nam tử tu vi tất nhiên là không thấp, lại là một cái đuổi, hắn muốn ôm chặt. Nhìn thoáng qua chấp lễ cái gì cùng Tô Vân Tiêu, trắng thuần cẩm bảo thanh âm nam tử thanh lãnh, tiểu tử, ngươi là muốn đi rơi kiếm chỗ? Hồi tiên bối, đúng thế. Lời đó nha. Trắng thuần cẩm bảo nam tử than nhẹ một tiếng, hết sức uy. Lời còn chưa nói hết, trắng thuần cẩm bảo nam tử còn muốn tiếp tục nói, thân hình của hắn liền bị sườn xoay qua chỗ khác. Chỗ kia rất nguy hiểm, ngươi sẽ chết. Còn muốn đi? Màu đen váy lụa nữ tử hơi nghiêng người đi, phiêu nhiên đi vào Tô Vân Tiêu đỉnh đầu, một đôi mắt phượng cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Vân Tiêu, như muốn đem cả người hắn xem thấu. Phương tiền bối từng nói cho văn bối, chỉ có nơi đó mới có thể có nhường đại gia rời đi này rơi kiếm bí cảnh biện pháp. Tô Vân Tiêu thần sắc trầm ổn, thanh âm ôn hòa, không sợ chút nào này một vệ xem kỹ ánh mắt. Không sai, là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Màu đen váy lụa nữ tử khép cười một tiếng, một lần nữa bay trở về mặt hồ, một đôi chân ngọc trôi nổi trên mặt hồ, nổi lên một vòng lại một vòng liên y lý cái kia liên y lý chạm đến bên hồ đá xanh, lần nữa tóe lên từng vòng liên y lý. Tô Vân Tiêu trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể cúi đầu liếc nhìn Diệp Mộng Trầm, dùng ánh mắt hỏi thăm, sau đó phải làm cái gì? Diệp Mộng Trầm ngang ngang to lớn đầu hiệu, nhìn ngang trôi nổi ở trên mặt hồ màu đen váy lụa nữ tử, khẽ thở dài một cái, các ngươi cũng biết, tiểu phương trong lòng một mực có chấp niệm, ta đã từng đi qua nơi đó, đáng tiếc là không công mà lui, không có biện pháp giúp đến tiểu phương. Tiểu phương sự tình, chúng ta cũng biết một chút. Nhưng hôm nay tất cả mọi người vây ở chỗ này, căn bản là không có cách rời đi. Nàng liền như vậy tín nhiệm tiểu tử kia. Màu đen váy lụa nữ tử ánh mắt lần nữa rơi vào Tô Vân Tiêu trên thần, liền không lo lắng lại là những lao ra hỏa kiêu mưu tính. Diệp Mộng Trầm bất đắc dĩ lắc đầu, rất là buồn cười. Cũng không có cách, lúc trước những linh đo thú, linh thực bạo động thời điểm, nếu không phải đại gia chạy nhanh, lựa chọn yêu hóa, đoán chừng sớm liền thành bọn hắn trong bụng bữa ăn. Tiểu phương bằng vào thân pháp, chạy nhanh nhất, cũng xem như rời xa dãy núi chỗ sâu, ai có thể nghĩ, này rơi kiếm bí cảnh thiên địa linh khí sẽ biến mất nhanh như vậy. Ngang đầu nhìn về phía cái kia che đậy thương khung vô hình cự kiếm, Diệp Mộng Trầm trong mắt tràn đầy hoài niệm, bất đắc dĩ nói, các ngươi liền giúp hắn một chút đi, chỉ cần vượt qua ngọn núi kia, cũng tính là một loại mới nếm thử. Màu đen váy lụa nữ tử nghiêng đầu nhìn thoáng qua sau lưng cái kia lan tràn dãy núi, còn có cái kia đạo còn sót lại kiếm khí, đáy mắt chỗ sâu toát ra một vẻ khủng bố. Được a, xem ở đồng thời linh thú phú mức, ta sẽ giúp ngươi một lần cuối cùng. Chương 55, mặt trắng nhỏ nhớ kỹ đây là một lần cuối cùng. Màu đen váy lụa nữ tử hướng về sau nghiêng người, đồng thời tiện tay vừa nhấc, một đạo sóng nước tại Tô Vân Tiêu, Diệp Mộng Trầm hai người phía trước hình thành, hướng phía đối diện lan tràn dãy núi mà đi. Chỉ một thoáng, sóng nước liền biến thành mặt băng. Tô Vân Tiêu nhìn thoáng qua, mấy chục dặm dài mặt băng, có rộng một trượng, hai bên trái phải vẫn như cũng là sóng biết sóng nước, do dự một chút, nhìn về phía Diệp Mộng Trầm, giống như tại hỏi thăm. Cái này có thể đi qua, nếu là nửa đường gặp được ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Diệp Mộng Trầm không có để ý Tô Vân Tiêu cái kia hỏi thăm ánh mắt, một móng bước lên mặt nước, mười điểm dễ dàng, khoan khoái đi tại trên mặt băng. Ta cảnh cáo ngươi, dám lại nổ nước miếng, ta liền đem ngươi nấu ăn lộc thịt. màu đen váy lụa thanh âm cô gái thanh lãnh, trong mắt một màn kia ánh sáng lạnh lẽo theo Diệp Mộng trầm tiến lên mà di chuyển. Tô Vân Tiêu một cước đạp tại trên mặt băng, hết sức cứng rắn, liền một tia lắc lư cảm giác đều không có. Chẳng lẽ là trưởng không ngũ hành nguyên tố bên ngoài băng nguyên tố? Nhìn phía trước Diệp Mộng trầm, ánh mắt di chuyển về phía trước, một đầu thẳng tắp băng đạo kéo dài đến bờ hồ bên kia. Đi nhanh một chút. Diệp Mộng trầm bốn vó chạy như điên, thúc giục nói. Tô Vân Tiêu giật mình tỉnh ngộ, tại đạp vào mặt băng một khắc này, sau lưng băng đường ngay tại dần dần tan biến, chắc không được Diệp Mộng trầm chạy nhanh như vậy. Nếu là tại mặt băng tan biến trước đó, còn không có chạy đến bờ hồ bên kia, đây chẳng phải là liền sẽ rơi hồ. Nếu là bình thường nước hồ hắn đến không sợ, chỉ lo lắng này là kiếm sơn mạch bên trong hồ có quỷ dị sự tình phát sinh. Nhìn một người một lộc cấp tốc đi xa bóng lưng, màu đen váy lụa nữ tử khẽ lắc đầu, đôi mắt chỗ sâu nổi lên một vẻ lo lắng. Hân Nhi, làm sao vậy? Trắng thuần cẩm bào thanh âm nam tử bên trong mang theo một tia lo lắng. Tiểu Phương cũng là đánh cược lần cuối. Cảm thụ bốn phía một cái thiên địa linh khí, màu đen váy lụa nữ tử thở dài một tiếng, mang theo thương cảm nói. Nàng bên kia linh khí đoán chừng vô pháp chống đỡ nàng tiếp tục duy trì loại kia trạng thái, một khi linh khí tan biến, nàng thọ nguyên chỉ sợ rất khó khiêng đến thượng tông phái người đến đây. Thượng tông phái người? Tiểu tử kia không phải sao? Trắng thuần cẩm bào nam tử đem sáo ngọc đặt ở bên môi, nhẹ hút nhẹ một chút khẩu khí, chuẩn bị thổi một khúc. Ngươi là thật ngu. Màu đen váy lụa nữ tử hung hăng trừng mắt liếc, đáng tiếc đối phương vô pháp thấy. Nếu là thượng tông người tới, sẽ có yếu như vậy sao? Chỉ biết một chút thô thiện thủy thiên quyết. Cái này. Thu hồi sáo ngọc, trắng thuần cẩm bào nam tử hồi trở lại nhìn một cái sắp vọt tới bờ hồ bên kia Tô Vân Tiêu cùng Diệp Mộng trầm, trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, cái kia kình nuốt thiên địa linh khí dị tượng lại giải thích thế nào đâu? Lần này thật không phải là những lao quái vật kia mưu tính. Màu đen váy lụa nữ tử quay người nhìn về phía Lạc Kiếm Sơn mạch chỗ sâu, nơi đó sương mù tốt lây, dùng thị lực của nàng vẫn như cũ có khả năng thấy được một cách đại khái. Hy vọng lần này là một cái kỳ tích đi. Chúng ta cũng không thể tại cùng một loại phương thức bên trên bị lừa hai lần đi. Theo màu đen váy lụa nữ tử ánh mắt nhìn lại, trắng thuần cẩm bảo nam tử ánh mắt âm trầm, như không cách nào đem cái kia còn sót lại kiếm khí phá hủy, chỗ này động thiên bí cảnh sẽ chết chết vây khốn ta nhóm. Ngươi không phải hết sức hưởng thụ sao? Lúc ấy đuổi theo muốn cùng ta hợp thể, làm sao hiện tại bắt đầu chán ghét mà vứt bỏ ta rồi? Ngại người ta nhan láo sát suy rồi. Không, không có trắng thuần cẩm bào nam tử đổi vội xin tha nói. Lúc trước chính là vì ngăn cản những linh đó thú dị biến. Ta nhưng không có mặt khác lệch ra ý nghĩ. Thật sao? Màu đen váy lụa nữ tử nhẹ hừ một tiếng, rõ ràng có chút bất mãn. Hân Nhi, ta đối tâm tư của ngươi ngươi cũng biết. Nếu là có thể thoát ly cái này động thiên bí cảnh, ta nhất định sẽ cưới hỏi đàng hoàng, nhờ ngươi nở mày nở mặt đến Lý phủ. Bớt ở chỗ này giấu ngon giấu ngọt. Màu đen váy lụa nữ tử trên mặt nổi lên một vệt ngượng ngùng, giọng nói chuyện như cũ có một vệt ưu sầu. Cũng không biết chúng ta có thể hay không chịu cho đến lúc đó. Tiểu tử kia xuất hiện tuyệt đối không phải tình cờ, nơi này tốt xấu là một chỗ động thiên, coi như linh mạch bị hủy, thượng tông cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trắng thuần cẩm bào nam tử an ổn nói. Kỳ thật trong lòng cũng là đang lo lắng, từ khi đạo kiếm khí kia hạ xuống, triệt để phá hủy trong động thiên linh mạch, một lần kia linh khí thủy triều nhường không ít linh thú, linh thực triệt để hóa hình thành yêu thú, dồn dập chiếm núi làm mưa, số lớn linh thực phu, linh thú phu liền là chết tại trận kia linh khí thủy triều bên trong. Phần lớn người thành bọn hắn ngày thường nuôi dưỡng linh thú, linh thực khẩu phần lương thực, còn có một bộ phận bị linh khí thủy triều nuốt hết, triệt để bị linh khí no bạo thân thể. Tại chỗ chết, hai người bọn họ nếu không phải chạy nhanh, cũng sẽ bị linh khí thủy triều ảnh hưởng đến, cuối cùng lựa chọn song tu hợp thể chi thuật, miễn cưỡng chiếm cứ chỗ này hồ nước. May mắn, linh mạch bên trong còn sót lại linh khí tầm bổ, nhường hai người bọn họ kéo dài hơi tàn sống đến nay. Bất luận như thế nào, Tiểu Hắc cũng xem như đi qua nơi đó, hy vọng có thể tìm được chân chính biện pháp. Nhìn chằm chằm Diệp Mộng trầm cái kia đen kịt lộc cái mông, lắc một cái, trắng thuần cẩm bảo nam tử trong lòng cũng chỉ có thể chờ mong một phiên. Ngươi cảm thấy Diệp Mộng trầm sẽ thành công? Màu đen váy lụa nữ tử nghiêng người sang, nhìn về phía hai bóng người gần như biến mất ở trên mặt hồ, ôm một tia chờ mong nói: bọn hắn vây ở chỗ này đã lâu, có chừng hơn ngàn năm. Liền coi như bọn họ ban đầu là tụ khí cảnh đỉnh phong tu vi, theo thời gian sói mòn, cũng muốn đi đến sinh mệnh cuối. Như không cách nào rời đi chỗ này động thiên bí cảnh, theo linh khí tiêu hao hầu như không còn, bọn hắn liền chỉ có một con đường chết. Đặt vào bên bờ thổ địa, Tô Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, sợ hai người kia sẽ âm thầm ra tay. Coi như Diệp Mộng trầm trên đường đi thần thái tự nhiên, toàn thân dễ dàng, Tô Vân Tiêu vẫn là phát giác được hắn cũng tại cảnh giác nhìn chăm chú lấy bốn phía. Thế nào? Diệp Mộng trầm quay đầu nhìn thoáng qua, mặt hồ tan biến băng cầu. Rất lạnh. Tô Vân Tiêu thực sự nói thật, này một đường đi tới, chính mình sử dụng một luồng khí thế bám vào tại thân thể của mình mặt ngoài, xem như ngăn trở cái kia cỗ hàn khí. Như cũ, vẫn là có một cỗ lạnh lẽo nhường thân thể của mình run lên. Bây giờ đi đâu bên trong? Liếc mắt nhìn hai phía, không biết quên phương hướng nào. Chỉ cần chúng ta vượt qua trước mặt dãy núi, tạm thời coi như an toàn. Diệp Mộng trầm phía trước dẫn đường, Tô Vân Tiêu theo sát phía sau, rất nhanh liền đi vào một chỗ cao ngất đỉnh núi, nhìn xuống phía trước xanh ngát dãy núi. Từ khi đạp vào lục địa, Tô Vân Tiêu liền bắt đầu lặng yên vận chuyển Thủy Thiên Quyết, đồng thời cũng mở ra nghe gà nhảy múa Thiên Phú. Rời đi mặt băng thời điểm, cuối cùng nắm trong tay cái kia một tia mỏng manh cân bằng, nhờ tự thân Thiên Phú tìm tới tốt nhất phụ trợ điểm. Như vậy trải qua, Tô Vân Tiêu là có thể tại gấp 2 tốc độ xuống tu luyện Thủy Thiên Quyết sẽ không khiến cho kình nuốt thiên địa linh khí dị tượng. Vượt qua dãy núi có thể rõ ràng cảm nhận được so trước kia dễ dàng không ít, trên thân thể thậm chí liền vết mồ hôi đều chưa từng xuất hiện. Diệp Mộng trầm liếc qua Tô Vân Tiêu, vốn muốn hỏi cái gì, cuối cùng đổi thành một câu. Ngươi Thủy Thiên Quyết hiện khi tu luyện tới nhiều ít tầng? Tô Vân Tiêu sửng sốt một chút, nhìn về phía Diệp Mộng Trầm dò xét ánh mắt của mình, rất nhanh liền giật mình minh ngộ. Mình bây giờ tình huống, nhiều Diệp Mộng Trầm nghi ngờ. Bất quá, bọn hắn hiện tại là cùng trên một sợi thừng châu chấu, Tô Vân Tiêu cũng là thản nhiên thừa nhận, Diệp tiên bối, ta hiện tại Thủy Thiên Quyết đã đến tầng thứ 5. Tầng thứ 5? Diệp Mộng Trầm một đôi lộc mắt trợ to, hắc bạch phân minh trong con mắt lộ ra một vẻ chấn kinh. Nơi này trước đó coi như là động thiên phúc địa, đó là có linh mạch, có thể bị cái kia một đạo kiếm khí phá hủy về sau, cái này động thiên đã không tính là phúc địa, chỉ có thể nói là một chỗ bí cảnh. Mà ở trong đó thiên địa linh khí mỏng manh vô cùng, căn bản là không có cách cùng chân chính động thiên phúc địa so sánh, càng không khả năng cùng thượng tông tu luyện phúc địa so sánh. Có thể, tiểu tử này. Diệp Mộng Trầm vòng quanh Tô Vân Tiêu xoay chuyển hai vòng, tựa hồ là đang xem một loại nào đó chân bảo. Phải biết, coi như ở trên tông, không đến một tháng đem Thủy Thiên Quyết luyện đến 5 tầng cũng là rất ít cái kia một nhóm nhỏ người. Những cái kia đều là tông môn đệ tử tinh anh. Lúc này, Diệp Mộng Trầm bình phục một thoáng chính mình tâm tình kích động, thật chứ? Vốn cũng không có nghĩ đến lựa gạt, Tô Vân Tiêu cũng không có khả năng giấu giếm được đối phương, cũng là lớn mới gật đầu. Sảng khoái thừa nhận, đối Diệp Mộng Trầm đả kích lớn hơn. Đoạn đường này, hắn không có nhìn thấy kình nuốt thiên địa linh khí dị tượng, dĩ nhiên, Diệp Mộng Trầm không cách nào nghĩ đến, người trước mặt này là một cái ủng có thiên phú tu sĩ. Nhìn chăm chú thật lâu, Diệp Mộng Trầm cuối cùng thở dài ra một hơi, rất tốt, rất tốt. Liền là không biết ngươi có thể hay không sống lâu dài. Phải biết, Thủy Thiên Quyết hết thể 10 tầng, luyện đến 10 tầng đại viên mãn là có thể tăng cấp tụ khí cảnh. Thủy Thiên Quyết tu luyện liền là đối thân thể cơ bắp, huyết mạch, xương cốt, tạng phủ, toàn thân rèn luyện, nhường tu sĩ thân thể cùng thủy nguyên tố hoàn mỹ dung hợp. Thủy Thiên Quyết căn bản tác dụng liền là thối luyện thân thể, nhường tu sĩ cùng thủy nguyên tố thân mật dung hợp, đi đến thủy chi vô cấu. Rơi kiếm bí cảnh là bọn hắn này chút linh thực phu, linh thú phu đối hắn tên mới. Nơi này dãy núi bên trong nuôi dưỡng lấy vô số linh thú, còn trồng lấy đại lượng linh thực. Bây giờ, yêu thú hóa linh thú cùng linh thực chiếm cứ các nơi dãy núi, chém giết lẫn nhau, chiếm cứ địa bàn, cướp đoạt thiên địa linh khí. Bọn hắn hiện tại là tại Lạc Kiếm Sơn mạch phía ngoài nhất, đứng tại thứ một dãy núi bên trên, Diệp Ngộng chấm hai con ngươi quét qua phía dưới xanh ngát rừng núi, tầng tầng hô hít một hơi. Ngồi tại ta trên lưng. Ngồi trên lưng ngươi. Tô Vân Tiêu chỉ Diệp Ngộng chấm rộng lớn phía sau lưng, khó hiểu nói: "Tốc độ bây giờ quá chậm, như là dựa theo tốc độ của ngươi, chẳng biết lúc nào mới có thể đến đạt rơi kiếm chỗ. Còn muốn lấy chậm rãi tiến lên, dạng này hắn là có thể đem Thủy Thiên Quyết luyện đến đại viên mãn chi cảnh." Tô Vân Tiêu do dự một chút, vươn mình ngồi tại đen lộc phía sau lưng, nắm chặt. Tô Vân Tiêu trong lúc nhất thời không biết bắt chỗ nào, tả hữu trung quanh, cuối cùng vẫn hai tay gắt gao chộp vào hai cái lộc dắt lên. Vù tung người một cái, Diệp Mộng Trầm bay lao xuống rừng núi, dãy núi ở giữa một đạo màu đen hồng quang cấp tốc bay lượn, qua trong dây lát liền muốn xông ra thứ một dãy núi. Bay xông ở giữa, Diệp Mộng Trầm thời khắc cảnh giác nhìn chăm chú lấy bốn phía, đem quanh thân khí tức thu liễm, đồng thời dùng một luồng khí thế bao phủ lại Tô Vân Tiêu, đem một người một lộc tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất. Nhìn cảnh tượng trung quanh cấp tốc hướng về sau bay lượn, Tô Vân Tiêu hai con ngươi trợn tròn, tốc độ này quá nhanh trăm dặm dãy núi, ngắn ngủi hơn 10 hô hấp liền vào tới. Ngay tại Diệp Mộng Trầm để thở thời khắc, căng cứng tâm thần hơi lỏng lẻo một thoáng. Tại vừa 14 vó đạp tại một chỗ tán cây thời khắc, một đạo người áo xanh ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía trước, khóe miệng hơi hơi câu lên, nổi lên một vẻ hung ác nham hiểm cười lạnh. "Hắc lão đại, ngươi làm sao cũng không lên tiếng kêu gọi muốn đi?" Áo đen nam tử thân ảnh dần dần rõ ràng, là một cái vóc người cao gầy nam tử trung niên, một đôi mày rậm, liền là cái kia hạ nửa gương mặt, quả thực nhường Tô Vân Tiêu giật mình không nhỏ. Bên trên nửa gương mặt mắt to mày rậm, có thể mũi trở xuống, liền là một khối thô ráp cây cối, miệng lúc khép mở, còn có thể thấy một chút mảnh gỗ vụn bắn ra, như là nước bọt theo gió bay ra. Diệp Mộng Trầm cấp tốc ngừng lại thế sông, nhìn nó nghiêng hai phía liếc mắt, mới nhìn chằm chằm đối diện nam tử áo xanh, "Thanh Tùng, ngươi đây là muốn cản con đường của ta?" "Hắc lão đại, đừng kích động như vậy, ta chính là tới nhìn một cái. Ngài lần trước đi ngang qua ta chỗ này, ta đều không có thật tốt chiêu đãi, lần này đến, há có thể không cố gắng chiêu đãi một phiên đây?" Nam tử áo xanh chỉ thản nhiên nhìn liếc mắt Tô Vân Tiêu, ánh mắt thủy chung rơi vào Diệp Mộng Trầm to con đen lộc trên thân thể. "Không nên quên, năm đó nếu không phải ta chiếu cố ngươi, ngươi sớm đã bị làm tuổi hỏa tiêu." "Đúng nha, năm đó nếu không phải Diệp huynh quên can, Phương Tiền Bối vẫn thật là đem ta làm tuổi hỏa tiêu. Không biết những năm này, Phương Tiền Bối qua như thế nào?" Nam tử áo xanh trông về phía xa Diệp Mộng Trầm mấy người tới phương hướng, trong mắt nổi lên một vẻ hồi ức chi sắc. "Ngươi muốn làm cái gì?" Diệp Mộng Trầm lập tức cảnh giác lên, một luồng khí thế lặng yên vận chuyển, tại Tô Vân Tiêu trên thân lại ra cố một tầng khí thế bách ngăn. "Ta..." "Tự nhiên là nghĩ đến báo đáp Phương Tiền Bối." Nam tử áo xanh một cái lắc mình, sau một khắc liền xuất hiện tại Diệp Mộng Trầm bên cạnh người, liền muốn đưa tay cầm lên Tô Vân Tiêu. Cũng may Diệp Mộng Trầm thời khắc cảnh giác, ngay tại nam tử áo xanh tàn ảnh tan biến tại chỗ một khắc này, Diệp Mộng Trầm thân hình cũng cùng nhau tan biến. Nam tử áo xanh như thân cây tay bắt một cái không, khóe miệng nụ cười càng đậm. Quay đầu nhìn về phía bên ngoài hơn 10 trượng Diệp Mộng Trầm cùng hắn phía sau lưng bên trên tiểu tử kia. Một cái có thể cưỡi tại Diệp Mộng Trầm đầu này đen lộc trên lưng người, quả thực khiến cho hắn sinh ra hứng thú. Sau một khắc, vô số đạo nhánh cây vận thành đằng một theo bốn phương tám hướng hướng phía Diệp Mộng Trầm vị trí phủ tới, cố gắng đưa hắn cùng Tô Vân Tiêu vây khốn. Trước đây, Lạc Kiếm Sơn mạch bên ngoài cái kia kình nuốt thiên địa linh khí dị tượng, nam tử áo xanh cảm thụ tối vi rõ ràng, phái ra một đầu sơn quy tiến đến điều tra, không nghĩ tới bị Diệp Mộng Trầm một móng đem sơn quy mai rùa đập liệt, nếu không phải sơn quy lưu nhanh, nói không chừng liền mệnh tang đầm lấy chỗ. Như thế đến nay, nam tử áo xanh càng thêm xác định cùng với Diệp Mộng Trầm tiểu tử kia có bí mật. Năm đó thả Diệp Mộng Trầm đi tới rơi kiếm chỗ, hắn cũng là có tư tâm, nếu là này chút linh thực phu, linh thú phu có khả năng mở ra chỗ này động thiên bí cảnh, bọn hắn này chút hóa hình yêu thú cũng là có cơ hội chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc, Diệp Ngộng Trầm năm đó chỉ bất quá tại rơi kiếm chỗ bên ngoài phạm vi dạo qua một vòng. Hơn 10 vị sơn chủ cuối cùng thương nghị, vẫn là quyết định thả Diệp Ngộng Trầm trở về. Bọn hắn này chút bởi vì linh khí thủy triều mà hóa hình thành yêu thú, vẫn là phải dựa vào những tu sĩ loài người kia mới có thể chạy ra dạo. Nhưng bây giờ, mấy lần trước rõ ràng thiên địa linh khí dị động, đặc biệt là kính nuốt thiên địa linh khí dị tượng nhường nam tử áo xanh thần tâm bất ổn. Không biết còn sót lại cái kia mấy tên tu sĩ nhân tộc lại đang làm cái gì. Hôm nay, hắn tận mắt thấy Tô Vân Tiêu, một cái tinh thuần nữ tu. Nhường nam tử áo xanh nhớ tới trước kia Phương Vũ Tiệp, cái kia phong thái hiểu điệu tiên tử, ngay lúc đó Phương Vũ Tiệp xem như bọn hắn này chút trong núi thảo mục linh trồng thứ các động. Nhưng phàm bị nàng coi trọng, muốn làm sao ăn liền làm sao ăn, muốn làm sao chém liền làm sao chém. Những linh đó trồng từ phu, linh thú phu mọi loại thuần theo. Đơn giản liền là chỗ này động thiên phúc địa lớn nhất nữ á bá. Không biết có nhiều ít linh thú, đặc biệt là chất thịt béo khỏe linh thú trở thành nàng món ăn trong mâm. Nam tử áo xanh đấy mắt một màn kia hận ý thoáng qua tức thì, nhìn về phía Diệp Mộng Trầm phía sau lưng bên trên Tô Vân Tiêu, cười lạnh nói, tiểu tử này là Phương Tiền Bối mặt trắng nhỏ. Tại sao lại là tiểu bạch kiểm? Tô Vân Tiêu vô cùng ngạc nhiên. Diệp Mộng Trầm một mặt phẫn nộ, đang tránh né phía dưới vọt tới đằng một thời khắc, song mùi bắn ra lớn cố bạch khí, rõ ràng là sinh tức tới cực điểm. Chương 56, thay đổi chủ ý Diệp Mộng Trầm bốn vó đều xuất hiện, bốn đạo móng hư ảnh hướng phía bốn phương tám hướng liên tục đá ra. Vây bắt tới đằng một trong khoảnh khắc liền bị móng chân hiệu hư ảnh đập bạo, đầy trời mảnh gỗ vụn theo gió tung bay. Mà Diệp Mộng Trầm bản thể không có phóng tới nam tử áo xanh, mà là tốc độ cao nhất thoát đi nơi này, hướng phía dưới núi phi tốc chạy như điên. Hắc lão đại, ngươi khi nào biến đến như thế kém cỏi rồi? Nam tử áo xanh chế rêu thanh âm càng ngày càng gần, phía dưới núi rừng bên trong càng nhiều những cây, có cây vận thành đằng một hướng phía giữa không trung đâm tới. Tô Vân Tiêu nhìn phía dưới một màn này, trong lòng cũng là siết chặt. Phía trước cũng có số lượng khổng lồ đằng một theo núi rừng bên trong bay lao ra, dù Diệp Mộng Trầm tốc độ bây giờ căn bản là vô pháp chạy ra này loại bầy quét. Cho dù là phải đối mặt tứ phía vòng đây, Diệp Mộng Trầm cũng không có bối rối, móng chân hiệu đạp tại đằng một đỉnh nhọn. Bị giẫm đạp đằng một theo đỉnh cao nhất vỡ tan, dần dần hướng phía dưới lan tràn. Diệp Mộng Trầm mượn cỗ này thế sông, không ngừng thỏa sức nhảy, hiển thị rõ xóa lộc linh động thân thể. Mà trên lưng hắn Tô Vân Tiêu liền không có vận tốt như vậy, tại trái phải, bên trên xuống tới hồi trở lại hồi nhảy, thân thể bị lắc lư không nhẹ. Tốc độ cao chạy nổi, lao ra vài dặm. Diệp Mộng Trầm vẫn là dừng bước, phía trước đã là lít nha lít nhít đằng một, cơ hồ bao trùm bọn hắn con đường phía trước. Sau lưng, một đạo tàn ảnh xuất hiện, nam tử áo xanh không nghiêng lệch đi vào Diệp Mộng Trầm sau lưng, ánh mắt trêu tức nhìn về phía chạy trốn hai người. Nếu chạy không thoát, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Tô Vân Tiêu theo Diệp Mộng Trầm lưng bên trên xuống tới, cảnh giác nhìn chăm chú lấy bốn phía, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Diệp Mộng Trầm xoay người, đen kịt lộc trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, mà cái kia một đôi trừng lớn lộ mắt, chứng minh hắn giờ phút này mười điểm phẫn nộ. Thanh Tùng, ngươi quả nhiên là không biết sống chết. Đừng tức giận nha, Hắc lão đại. Ân tình của ngươi ta có thể là nhớ kỹ đây. Bất quá chỉ là xin ngài lưu lại tiểu tử kia mà thôi. Nam tử áo xanh núi bay, biểu thị chính mình hoàn toàn không có ác ý. Diệp Mộng Trầm tiến lên hai bước, đi đến Tô Vân Tiêu cùng nam tử áo xanh trước người, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi cái kia chút sức mọn làm thật có thể ngăn được ta? Ta đương nhiên không dám cản Hắc lão đại, ngài có thể là đã sống ngàn năm nhân tộc đại tu sĩ. Nam tử áo xanh đầy mắt nụ cười ấm áp, vẫn đứng tại chỗ, có thể bốn phía những cái kia không ngừng tới gần đằng một giống như thủy triều vào tới, ngăn chặn hết thể đừng ra. Tô Vân Tiêu thở dài một tiếng, bọn hắn đây là hai kiếp khó thoát, liền là không biết Diệp Mộng Trầm có thể hay không bù đắp được đối diện nam tử áo xanh. Hắn trong lòng cũng là tò mò, đối diện mục yêu vì sao nhất định phải lưu lại chính mình. Một đạo khí thế tiếp lấy một đạo khí thế từ trên xuống dưới tràn lan, tại mặt ngoài thân thể hình thành một vòng lại một vòng gợn nước liên y lý thủy chi vách ngăn, đây coi như là Tô Vân Tiêu mạnh nhất thủ đoạn phòng thân. Nếu chạy không thoát, vậy liền chế tạo tối cường mai rùa, ít nhất không thể cho Diệp Mộng Trầm gây trở ngại, khiến cho hắn phân tâm. Ngươi nếu muốn tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Không thể chạy trốn, Diệp Mộng Trầm khí tức quanh người đột nhiên tăng lên, một đạo đen lộc hư ảnh theo quanh thân bộc phát ra. Hư ảnh rất có bành trướng, trong nháy mắt tăng vọt đến xung quanh trăm dặm. Những nơi đi qua, những cây đó nhánh, có cây vận thành đằng một bị một cỗ vô hình khí thế phá hủy, bẻ gãy nghiền nát rơi xuống. Thấy thế, nam tử áo xanh thân hình đột nhiên rút lui, tốc độ vẫn là chậm. Đen lộc hư ảnh đầu hiệu đột nhiên đỉnh hướng nam tử áo xanh, người sau đưa tay vung lên, phía dưới vô số cùng đằng một phóng lên tận trời, ngăn tại giữa hai bên. Dù vậy, nam tử áo xanh thân thể vẫn là bị đâm đến bay ngược mà ra, ở giữa không trung liên tục lộn hơn 10 vòng. Đợi ổn định thân hình, Diệp Mộng Trầm mang theo Tô Vân Tiêu sớm liền chạy ra hơn 10 dặm. Phun ra trong miệng đại đoàn gỗ vụn mảnh, nam tử áo xanh ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm cái kia đạo viễn độn đen cầu vồng, đáy mắt một màn kia hưng phấn lóe lên liền biến mất. Liền coi như các ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta, còn có 17 đạo dây núi, bọn hắn nhưng không có ta tốt như vậy nói chuyện. Nam tử áo xanh thân ảnh dần dần tiêu tán, hóa thành lớn nhất lục cầu vồng hướng phía dưới rừng núi mà đi. Không bao lâu, liền tan biến tại núi rừng bên trong. Liên tục phi buôn mấy trăm dặm, đi vào một chỗ bằng phẳng hoang dã trên đồng cỏ, xác nhận nam tử áo xanh không có đuổi theo, Diệp Mộng Trầm mới ngừng chạy vội bốn vó. Toàn bộ thân thể triệt để hư khởi ra, trên thân chảy ra mảng lớn mồ hôi nóng. Tô Vân Tiêu liếc mắt nhìn hai phía, không có phát hiện nguồn nước, đành phải đưa tay một nhếp, đem cách đó không xa trên một thân cây lá cây xếp xuống dưới. Sau đó, ngựa thủy thuật vận chuyển, đem núi rừng bốn phía, cỏ cây bên trên nước xương hội tụ đến trên lá cây. Không bao lâu, thổi phồng tươi mát hạt xương liền hội tụ tại trên phi lá.
Trước uống nước, Tô Vân Tiêu đem lá cây đưa tới Diệp Mộng Trâm bên miệng, nhìn người sau một ngụm đem trên phiến lá hạt xương uống hết, mới mở miệng hỏi:
"Chúng ta bây giờ xem như an toàn?"
Diệp Mộng Trâm quay đầu nhìn thoáng qua, thanh âm mang theo một điểm khàn giọng: "Xem như thế đi. Bọn hắn 18 cái đại yêu riêng phần mình chiếm cứ một dãy núi, hắn nếu là đổi tới, thế tất gặp được thứ 17 đạo trong dãy núi lại yêu." Náo ra động tĩnh lớn như vậy, Tô Vân Tiêu không tin, liền nhau dãy núi ở giữa, không có người quan tâm. Hỏi ra trong lòng lo lắng lời, bọn hắn sẽ không hợp lại sao? Diệp Mộng Trâm cười khổ một tiếng, lại đi làm lướt nước tới. Liên tục chạy mấy canh giờ, Diệp Mộng Trầm coi như là lục thân, cũng có chút hư thoát. Trước mắt vô pháp bổ sung thức ăn, cũng chỉ có thể uống trước điểm hạt xương, lừa một chút bụng. Vừa đi vừa về hơn 10 lần, xem như đem bốn phía cỏ cây, núi rừng bên trong hạt xương hấp thụ sạch sẽ, Diệp Mộng Trầm khí sắc mới tốt hơn nhiều. Nơi này vì gì an tĩnh như thế, liền một đầu dã súc đều không có. Tô Vân Tiêu tiện tay đem lá cây ném mất, mày nhăn lại, vận dụng ngự thủy thuật thời điểm, tận lực quan sát bốn phía một cái, vốn còn muốn bổ sung một thoáng thể lực. Có thể bốn phía dị thường yên tĩnh, không chỉ có là không có động vật, liền cách đó không xa núi rừng bên trong, liền quả dại cũng không có. Bốn vó con chống đỡ lấy thân thể, lắc lư một cái đầu, Diệp Mộng Trầm lại một lần nữa đánh giá một phiên Tô Vân Tiêu, ngươi làm thật không phải thượng tông phái tới người.
Thượng tông?
Tô Vân Tiêu lông mày nhíu lên, nên tiếp Diệp Mộng Trầm dò xét tầm mắt.
Được thôi, ngươi nếu nghĩ trang liền tiếp tục giả bộ đi.
Diệp Mộng Trầm hoạt động một chút thân thể, nhìn về phía trước ngoài mấy chục dặm thương mang quần sơn, buồn bã nói: "Lạc Kiếm Sơn mạch đều biết trăm ngọn núi, bọn hắn nối thành một mảnh, hình thành to to nhỏ nhỏ 18 đạo dãy núi." Mỗi một dãy núi thượng đô có một cái đại yêu, bọn hắn tự xưng sơn chủ. Vừa rồi chúng ta gặp phải nam tử áo xanh là một khoảng ngàn năm linh thụ tại linh khí thủy triều bên trong hóa hình thành yêu, chiếm cứ chỗ kia dãy núi. Ngươi nói là cái kia thanh tùng,
là thiên nhiên thụ yêu.
Tô Vân Tiêu nhìn về phía lúc đến con đường, cái kia đạo kéo dài không có phần cuối dãy núi, có chút lo lắng nói, cái kia thanh tùng sẽ tùy tiện thả chúng ta rời đi. Tại Tô Vân Tiêu trong nhận thức biết, một cái tu hành ngàn năm thụ yêu thực lực tự nhiên thập phần cường đại, không có khả năng bị Diệp Mộng Trầm một đạo đen lộc hư ảnh liền bước lui. Thanh tùng là 18 đại yêu bên trong yếu nhất, bằng không thì cũng sẽ không chiếm theo phía ngoài nhất một dãy núi. Cái kia thứ 17 đạo là?
Tô Vân Tiêu nhìn thoáng qua con đường phía trước, nuốt xuống một thoáng nước miếng, hiện tại có chút hoài nghi quyết định của mình, đi tới rơi kiếm chỗ có phải là hay không một cái lựa chọn chính xác.
Lạc Kiếm Sơn mạch tự đứng ngoài vây hướng vào phía trong, phân biệt là thụ yêu thanh tùng, thạch yêu huệ sơn, lang yêu tuyết lang, viên yêu lôi điện, ương yêu cùng xa, trừ yêu.
Tốt, nói ta đều không dám động.
Diệp tiên bối, ngươi liền nói chúng ta làm thật có thể sống đến rơi kiếm chỗ sao?
Tô Vân Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Mộng Trầm một đôi lỗ mắt, một mặt nghiêm nghị, trong lòng cũng đang tính toán, thanh tùng xem như yếu nhất đại yêu, nếu là hắn không thể tăng cao thực lực, căn bản không có khả năng bình yên đến rơi kiếm chỗ. Này chút năm đó đều là nơi đây động thiên phúc địa bên trong nuôi dưỡng linh thực, linh thú. Tại trận kia linh khí thủy triều bên trong đột phá hạn chế, trở thành đại yêu, chiếm cứ một phương. Tại Tô Vân Tiêu thúc giục trong ánh mắt, Diệp Mộng Trầm than nhẹ một tiếng, này chút đại yêu thực lực tương đương tại tụ khí cảnh đỉnh phong tu vi bất quá, đã nhiều năm như vậy, động thiên bên trong tàn phá linh mạch cũng duy trì không được bao lâu, bọn hắn thực lực bây giờ nên là không nhiều bằng lúc trước. Trước đó, hắn cũng là cùng Thanh Tùng giao thủ qua, sẽ không dễ dàng như thế đào thoát. Ngươi quả nhiên là linh thú phu. Làm sao cảm giác ngươi không có chút nào mạnh?
Tô Vân Tiêu thuận miệng nói, lại làm cho Diệp Mộng Trầm khỏe miệng co giật. Nếu không phải linh khí thủy triều, ta sẽ đem những tên kia thuần ngoan ngoãn, sao lại cho bọn hắn làm lớn cơ hội?
Diệp Mộng Trầm một mặt tức giận, rất là không hài lòng Tô Vân Tiêu lúc này thái độ.
Tô Vân Tiêu nhìn về phía ngăn ở bọn hắn phía trước cái kia đạo sơn mạch, lông mày nhíu lên, xanh ngát núi rừng bên trong, lại có một khối đá. Nếu là tảng đá kia không hiện thân, bọn hắn căn bản là không có cách đề phòng.
Nheo nheo chán, Tô Vân Tiêu nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, nhìn một chút lúc đến con đường, lại nhìn một chút phía trước dãy núi, ánh mắt cuối cùng rơi vào Diệp Mộng Trầm trên thân.
Ngươi nói bọn hắn vì sao không hợp lại đâu?
Hợp lại làm gì?
Nên tiếp Tô Vân Tiêu nghi ngờ ánh mắt, Diệp Mộng Trầm lật ra một cái lướt mắt, đại gia hiện tại cũng là yêu, bọn hắn chiếm cứ tàn phá linh mạch chỗ, chúng ta này chút linh thực phu, linh thú phu đều chạy trốn tới ngoài dãy núi vây.
Ngươi nói là được không bù mất?
Tô Vân Tiêu sờ lên núi, trong lòng rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp, nếu bọn hắn tạm thời sẽ không hợp lại, vì sao không từng cái đánh tan đây?
Ngươi muốn làm cái gì?
Theo Tô Vân Tiêu giàn trá trong con ngươi, Diệp Mộng Trầm đoán ra đối phương có chủ ý xấu. Lần trước, hắn là trộm đạo chui vào, rất nhanh liền vượt qua thương mang quần sơn, đi một lần rơi kiếm chỗ, có thể nơi đó còn sót lại kiếm khí bất tại, hắn căn bản là không có cách tới gần.
Khoe miệng hơi hơi câu lên, Tô Vân Tiêu lộ ra một vẻ người vật vô hại cười xấu xa.
Chúng ta không đi.
Không đi.
Diệp Mộng Trầm bốn vó vừa đi vừa về bước đi thong thả, vòng quanh Tô Vân Tiêu quay tròn, bọn hắn là muốn đem Tô Vân Tiêu đưa đến rơi kiếm chỗ, hy vọng hắn có khả năng nghĩ biện pháp giải quyết còn sót lại kiếm khí.
Kỳ thật, Diệp Mộng Trầm trong lòng vẫn là nguyện ý tin tưởng, Tô Vân Tiêu là thượng tông phái tới người.
Rơi kiếm bí cảnh là một chỗ phong bế đầu tiên, như có phải hay không thượng tông người, không có bí pháp, căn bản là mở không ra.
Đã từng, Diệp Mộng Trầm cùng Phương Vũ Tiệp đã từng thương nghị qua, muốn hay không cưỡng ép cậy mở Tô Vân Tiêu miệng, tìm ra có khả năng đi ra biện pháp. Đáng tiếc, bọn hắn bây giờ đã hóa hình thành yêu tu vi không lớn bằng lúc trước, vô pháp thi triển siêu hồn chi thuật. Huống chi, coi như thi triển siêu hồn chi thuật, một khi thanh tùng tới, khi đó hư nhược bọn hắn căn bản là không có cách chống cự.
Không được. Tô Vân Tiêu là bọn hắn bây giờ hy vọng duy nhất, Diệp Mộng Trầm tuyệt không cho phép này một luồng hy vọng phá diện.
Làm sao?
Nhìn về phía Diệp Mộng Trầm kiên quyết ánh mắt, Tô Vân Tiêu lông mày nhíu lên,
thản nhiên nói, ngươi có biện pháp nhường hai người chúng ta an toàn đến chỗ này? Nhấc ngón tay chỉ sau lưng Thương Mang Quân Sơn, Tô Vân Tiêu con ngươi nhíu lại, khí thế đột nhiên nhất biến, không còn là trước đó cái kia khiêm tốn, cung thuận văn bối. Vậy ngươi có biện pháp nào? Diệp Mộng trầm thu liễm khí tức, đem mới vừa trong lúc vô tình thả ra cái kia một luồng ý áp triệt tiêu. Tô Vân Tiêu thân thể nhẹ bẫng, trên mặt cũng lộ ra một vẻ mỉm cười, không có vừa rồi lãnh đạm. Đương nhiên là tăng lên thực lực mình, nếu ta có khả năng hấp thụ nơi này thiên địa linh khí, tự nhiên không thể vô ích đi chịu chết. Tăng cao thực lực. Diệp Mộng trầm tựa hồ nghĩ đến một cái nào đó chuyện không tốt, liền vội vàng lắc đầu, một đôi lộc giác cơ hồ đều muốn giữa không trung bạch ra tàn ảnh. Tô Vân Tiêu kình nuốt thiên địa linh khí tốc độ thật đáng sợ, nếu là tùy ý cái kia dạng kình nuốt vào, tu vi còn không có tăng lên đi lên, Diệp Mộng trầm lo lắng hắn cùng Tiểu Phương, còn có mặt khác hóa yêu linh thực phu, linh thú phu liền không có linh khí duy trì thọ nguyên. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Mộng trầm lo lắng, Tô Vân Tiêu trông về phía xa dãy núi chỗ sâu, nhìn về phía cái kia che đậy thương khung vô hình cự kiếm, bảo đảm nói, Diệp tiền bối yên tâm, ta sẽ đem nắm tốt đúng mực, tuyệt đối sẽ không động ngoài dãy núi vây linh khí. Có thể còn sống hơn ngàn năm, chỉ dựa vào tu sĩ năng lực của mình căn bản là không có cách làm đến, bất luận là tu sĩ nhân tộc hoặc là động thiên bí cảnh bên trong mặt khác đại yêu, bọn họ đều là dựa vào tàn phá linh mạch bên trong còn sót lại linh khí treo một hơi. Thấy được một màn kia kiên quyết, Diệp Mộng trầm tiến lên mấy bước, đi vào Tô Vân Tiêu bên trái, nhìn về phía trước dãy núi, trầm tư một lát, truy vấn: "Ngươi làm thật có thể làm được?" Cho dù là Phương Tiệp Dư lựa chọn tin tưởng Tô Vân Tiêu, cần phải kinh nuốt thiên địa linh khí, cái kia chính là tại áp xúc tất cả mọi người không gian sinh tồn. Nếu là Tô Vân Tiêu lòng sinh ác ý, hắn cũng chỉ phải lựa chọn. Tại Tô Vân Tiêu sau lưng, Diệp Mộng trầm đáy mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. "Đi theo ta." Diệp Mộng trầm thu lại cái kia một tia cực kỳ nhàn sát ý bất quá, vẫn là bị Tô Vân Tiêu đã nhận ra. Liền hắn đứng tại Tô Vân Tiêu phía sau lưng, nhìn chằm chằm Tô Vân Tiêu xem thời điểm, người sau trong đầu thiên thư ngay tại ảo ảo rung động. Tô Vân Tiêu hiểu rõ đây là ý gì, có người đối với hắn động sát ý bất quá, thiên thư ảo ảo rung động đây chẳng qua là một hơi, đó là Diệp Mộng trầm rất nhanh thu lại cái kia một luồng sát ý suy nghĩ. "Đi thì sao? Ngươi nếu nghĩ tốc độ cao tăng cao tu vi, tự nhiên muốn đi một chỗ nơi tốt." Thân là động tiên linh thú phu, Diệp Mộng trầm vẫn là hết sức hiểu rõ các nơi dãy núi, chỗ nào linh khí nồng đậm, chỗ nào tới gần nguyên bản linh mạch chi mạch. Tô Vân Tiêu phải nhanh chóng tăng cao tu vi, bây giờ biện pháp tốt nhất liền là tốc độ cao thôn vệ thiên địa linh khí. Tại trong quá trình thôn vệ lại không thể xuất hiện loại kia thôn tính linh khí dị tượng, Diệp Mộng trầm chỉ muốn đến một cái biện pháp, cái kia chính là còn sót lại linh mạch chỗ. Tô Vân Tiêu đôi mắt sáng lên, đối phương ban đầu sát ý không có, đi theo Diệp Mộng trầm sau lưng, hướng phía đông nam phương hướng mà đi. Lần này, bọn hắn không có hướng phía rơi kiếm chỗ. Xuyên qua cỏ cây tươi tốt rừng núi, Diệp Mộng trầm mang theo Tô Vân Tiêu lặng yên không tiếng động đi vào một chỗ ven rìa sơn cốc khu vực. Đoạn đường này, một người một lộc tại Diệp Mộng trầm khí thế bao phủ xuống, cơ hồ xem như tan biến tại trong thiên địa, liền giẫm đạp ở giữa cây cỏ dấu vết đều chưa từng xuất hiện. Nhìn về phía trong sơn cốc, Tô Vân Tiêu nhìn thoáng qua Diệp Mộng trầm, giống như tại hỏi thăm, nơi này, chớ có lên tiếng. Tảng đá kia cũng không phải thanh tùng như vậy dễ lừa gạt, ngươi nếu là phát ra một điểm tiếng vang, tuyệt đối liền cơ hội chạy trốn đều không có. Chương 57, phàm tục thế giới sơn cốc cù, khắp nơi còn có khả năng nghe được chim hót. Gió nhẹ thổi qua lá cây, dị rào rung động. Tô Vân Tiêu cùng sau lưng Diệp Mộng trầm, cảnh giác nhìn chăm chú lấy bốn phía, đặc biệt là những cái kia núi đá. Không biết lúc nào, sẽ có một khối đá sẽ đối bọn hắn phát động công kích. Một đường chú ý cẩn thận, đi vào sơn cốc chỗ sâu nhất. Diệp Mộng trầm đứng ở một chỗ khe hẹp trước, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Vân Tiêu, chợt nhìn bốn phía, không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi đồ vật. "Ngươi đi vào, chậm rãi vận chuyển thủy thiên quyết, dựa vào cảm giác đi. Ngươi sẽ tìm được chỗ kia địa phương." "Địa phương?" Tô Vân Tiêu thần sắc nghiêm trọng, đối với Diệp Mộng trầm trong miệng nói địa phương, có một vẻ cảnh giác. "Yên tâm, ta lại ở chỗ này trông coi. Chỉ cần ngươi không làm cho kinh nuốt thiên địa linh khí dị tượng, liền sẽ không bị người phát giác." Một người một lộc, lặng lặng đứng tại vết nước trước, quan sát tỉ mỉ một phiên vết nước, trên núi đá mọc đầy cỏ xanh, khách quan phía ngoài vùng quê, cỏ cây tràn đầy không ít, sinh cơ bừng bừng. Quay đầu vừa nhìn về phía Diệp Mộng trầm, Tô Vân Tiêu suy tư một lát, nặng nặng gật đầu, không chần chờ, liền cất bước tiến vào vách núi vết nước. Suy tư lúc, còn muốn lấy nhường Diệp Mộng trầm cùng hắn cùng nhau tiến vào vách núi vết nước. Bất quá, nghĩ đến đối phương đã đáp ứng yêu cầu của mình, hẳn là sẽ không động tâm tư khác. "Ta sẽ thủ tại chỗ này, sẽ không để cho người quấy rầy đến ngươi." Diệp Mộng trầm phát giác được Tô Vân Tiêu trên mặt cái kia lóe lên liền biến mất lưỡng lự, giải sầu nói: "Đa tạ Diệp tiền bối." Tô Vân Tiêu chắp tay thật có lỗi cảm kích, sau đó quay người tiến vào vách núi trong cái khe. Bước vào trước một khắc còn không có cảm giác gì, làm tiến vào vách núi vết nước một khắc này, một cỗ linh khí trong nháy mắt quanh quẩn quanh thân, nhường Tô Vân Tiêu có một loại sảng khoái cảm giác. Búng tay một cái, Tô Vân Tiêu bên trái một giọt nước tản ra nhàn nhạt quang vận, chiếu sáng tiến lên con đường. Vách núi vết nước rất nhỏ, đang có thể chứa được một người đồng hành. Quay đầu nhìn thoáng qua vách núi vết nước cửa vào, Diệp Mộng trầm đen lộc thân thể vừa lúc ngăn trở một luồng ánh sáng. Không chần chờ nữa, thừa dịp đỉnh đầu cái kia một giọt nước bên trong linh khí không có tiêu hao hết lúc, Tô Vân Tiêu bước nhanh tiến lên. Nhưng mà, vách núi vết nước càng ngày càng nhỏ, hắn không thể không chậm dần tiến lên tốc độ. Tại cái kia một giọt nước bên trong linh khí tiêu hao hầu như không còn, cũng bất quá đi về phía trước vài dặm. Bốn phía trên vách đá, có to to nhỏ nhỏ mấy chục đạo vết rách, kỳ hình như mạng nhện không ngừng lan tràn. Tiện tay lần nữa vung ra một giọt nước, ánh sáng xuất hiện tại Tô Vân Tiêu một bên khác. Nhìn những cái kia vách đá khe hở, Tô Vân Tiêu có khả năng rõ ràng phát giác được có từng kia linh khí từ nội bộ tràn lan ra tới. nơi này nồng độ linh khí cao hơn tại vách đá vết nứt cửa vào, càng là vượt xa bên ngoài. Trong cơ thể nghe gà nhảy múa thiên phú tại vận chuyển, theo thủy thiên quyết đột phá đến tầng thứ 5, Tô Vân tiêu đối chung quanh thiên địa linh khí cảm giác vô cùng nhạy cảm. Thoạt nhìn nơi này là một chỗ linh mạch còn sót lại phá toái khe hở. Tùy thời càng thấu triệt lòng đất, Tô Vân tiêu bên tai có khả năng mơ hồ nghe được giọt nước theo vách đá khe hở nhỏ xuống tiếng vang, không khí bốn phía độ ẩm cũng có gia tăng. Theo đối bốn phía nồng độ linh khí cảm giác, Tô Vân tiêu xác nhận chính mình suy đoán. Diệp Mộng Trầm dẫn hắn đi tới chỗ này vết nứt là linh mạch còn sót lại nát vụn một bộ phận. Nếu là người bên ngoài, tất nhiên sẽ mừng rỡ vạn phần. Có đầy đủ linh khí, nói không chừng tu luyện công pháp lại sẽ tiến thêm một tầng. Nhưng mà, Tô Vân tiêu lòng cảnh giác vượt xa người bên ngoài, nơi này là thứ 17 đạo sơn mạch phía dưới, khối kia thành yêu tảng đã làm sao không có khả năng phát hiện chỗ này bảo địa. Càng là gần phía trước, càng là cẩn thận, tiến lên bước chân cũng chậm lại không ít. Tiêu hao 13 giọt nước, Tô Vân tiêu vẫn là đi vào vách núi vết nứt chỗ sâu nhất, ánh vào cảnh tượng trước mắt làm hắn giật nảy cả mình. Một cái to lớn dưới mặt đất động đá, mái vòm bên trên có màu hổ phách hình cầu tinh thạch, trên đó hơi nước hiện ra liên y y dùng Tô Vân tiêu thị lực có thể phán định cái kia là linh khí thành sương mù. Trên mặt vẻ mừng rỡ, lại nhìn thấy ngay phía trước tảng đá kia, lập tức tán đi. Thân hình liên tục lùi lại, cơ hồ muốn rút khỏi động đá. "Tiểu Hữu, ngươi là ai phái tới?" Tảng đá kia đột nhiên mở mắt, một đôi rất sống động trong con mắt hiện ra một vẻ trắng sáng quan vận, nói ra dị thường thanh âm, thậm chí còn có một điểm cà lăm. Không cần đoán, liền là 17 đạo dãy núi sơn chủ, tảng đá kia. Tô Vân tiêu thần sắc khẩn trương, căn bản không muốn trả lời vấn đề của đối phương, trong lòng càng là hận thấu Diệp Mộng Trầm. Người cái chết đen lộc, thế mà nhường ta tự mình tới tìm tảng đá kia, này không phải liền là để cho ta đi chịu chết mà. Mắt thấy, liền muốn chạy ra động đá, phía trước vách đá đột nhiên đụng vào nhau, động đá vôi bên trong lập tức một mảnh đen kịt. Tô Vân tiêu nín thở ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm chỗ kia ánh sáng, nói đúng ra là toàn thân phát ra quang vận tảng đá kia. Hòn đá người vẫn như cũ lặng lặng khoanh chân ngồi mặc cho mái vòm bên trên màu hổ phách trong tinh thạch nhỏ xuống giọt nước rơi trên người mình. Lạch cạch một giọt nước rơi vào hòn đá đầu người đỉnh, một vòng lại một vòng sóng nước liên ý đi theo giọt nước nhỏ xuống địa phương khuyết tán ra. Hòn đá người phát ra một loại thoải mái dễ dị. Thanh âm này rất giống loại kia hiền giả thời gian thoải mái dễ chịu tiếng khiến cho Tô Vân tiêu nghe thân thể tóc gáy dựng lên, đặc biệt là đằng sau siết chặt. Sau một khắc, hòn đá người tiện tay vung lên, động đá bốn phía trên vách tường, vô số đạo vách đá trong cái khe tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Chỉ một thoáng, đen như mực động đá sáng ngời như ban ngày. Tô Vân tiêu đưa tay che tại cái trán, ngăn trở đột nhiên xuất hiện ánh sáng, thân thể căng cứng, một luồng khí thế hóa thành nước hình vách ngăn bao phủ tại quanh thân. Ồ, ngươi nhận biết Phương Tiên Tử? Bây giờ rơi kiếm bí cảnh, còn có người có khả năng trưởng khống thủy thiên quyết, đặc biệt là này loại có cùng nguồn gốc ngự thủy thuật, nhường hòn đá người có chút tiến lặng. Từ đối phương trong giọng nói nghe không ra là địch hay bạn, do dự một chút, Tô Vân tiêu hơi hơi gật đầu. Theo liếc trong mắt thích ứng, Tô Vân tiêu chậm rãi buông cánh tay xuống, đồng thời ôm quyền hướng phía hòn đá người không mình hành lễ. Vạn bối Tô Vân tiêu, xin ra mắt tiền bối. Nàng vẫn là không chịu thua nhà, liền không lo lắng ngươi là những lao gia hỏa kia phái tới nằm vùng sao. Cảm thụ được một đạo lăng lệ ánh mắt rơi trên người mình, Tô Vân tiêu thân thể bản năng một kéo căng, nhưng mà cái kia đạo nhất đạo ánh mắt như là một cỗ thiên địa linh khí, thân thể của hắn không có chút nào chống cự, liền bị này đạo ánh mắt quét qua toàn thân. Mặc dù Tô Vân tiêu vận chuyển thủy chi vách ngăn, cũng không ngăn được này đạo ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Không phải nhân thôi, thật đúng là kỳ quái. Hòn đá người phát ra khanh khách tiếng cười quái dị, nhìn về phía Tô Vân tiêu ánh mắt như là đang nhìn một kiện vật kỳ quái. Là Diệp Mộng Trầm mang người tới. Đúng thế. Tô Vân tiêu chậm rãi đứng dậy, thân thể từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, đồng thời đang suy nghĩ có thể như thế nào thoát đi nơi này. Tốt trong đầu thiên thư không có phát ra cảnh báo tín hiệu, khiến cho hắn cũng là trong lòng bâng lãng, bất quá ngoài mặt vẫn là một mặt khẩn trương. Ngươi đến cùng là ai? Ta chính là Tô Vân tiêu. Tiền bối lời này ý gì? Tô Vân tiêu thần tình trên mặt chân thành tha thiết, không có chút nào hư giả, thái độ cũng là thành khẩn. Nhưng hòn đá người hai cái đồng tử nhăn ở cùng nhau, vốn cũng không có lông mày, lúc này càng thêm quái dị. Hòn đá người mới đầu hoài nghi Tô Vân tiêu là Lạc Kiếm Sơn mạch chỗ sâu mấy vị kia lão gia hỏa hợp lại bố cục, mục đích đúng là vì thu hoạch được thượng tông nước, mục, hỏa, thổ, kim ngũ hành quyết. Tại hắn tìm tòi nghiên cứu xong thân thể của đối phương, chỉ phát hiện Tô Vân tiêu trong cơ thể chỉ có thủy nguyên tố lực lượng, cũng không có nguyên tố khác. Ánh mắt trông về phía xa, tựa hồ là xuyên qua ngàn trượng kẽ đất vách đá, nhìn về phía đảo Hoa Lâm, lòng trào sông chỗ, còn có chỗ kia hắc bạch hồ nước. Ánh mắt cuối cùng trở về đến Tô Vân tiêu trên thân, chằm chằm đến người sau tê cả da đầu. Được a, ngươi không có nói láo. Hòn đá người rút về tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, theo ánh mắt lấy đi, Tô Vân tiêu cảm giác toàn thân chậm nhẹ, ta cũng không biết, lần này làm đúng không đúng, hy vọng Phương Tiên Tử bọn hắn làm là đúng đi. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu mái vòm, hòn đá người duỗi ra hòn đá cánh tay, đem khối kia màu hổ phách tinh thạch bổ xuống. Theo màu hổ phách tinh thạch rời đi mái vòm, bốn phía thiên địa linh khí cũng bắt đầu hỗn loạn, Tô Vân tiêu cảm nhận được không khí bốn phía bắt đầu táo bạo. Vận chuyển thủy thiên quyết, hòn đá người đưa tay vừa rơi xuống, khối kia màu hổ phách tinh thạch liền rơi vào Tô Vân tiêu trước người. Theo tinh thạch không ngừng tới gần, cái kia cố mênh mông thiên địa linh khí càng bạo liệt. Tô Vân tiêu trên mặt làn da bị thổi làm nổi lên mảng lớn liên ý ỉa, trên người áo bảo múa may theo gió. Đây là cái gì? Ít nói chuyện, tập trung tinh thần. Hòn đá người cảnh cáo nói. Cảm thụ được trong tinh thạch tràn ra tinh thuần linh khí, Tô Vân tiêu kinh mạch cũng bắt đầu chạy tờ mặc cho cỗ này tinh thuần linh khí tiến vào thân thể. A to lớn đâm nhói cảm giác, nhường thân thể siết chặt. Theo tinh thạch càng ngày càng gần, Tô Vân Tiêu trong cơ thể Thủy Thiên Quyết cấp tốc vận chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, thôn phệ linh khí tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ba theo hòn đá người cự thú bóp, khối kia màu hổ phách tinh thạch bị triệt để bóp nát, dòng lớn linh khí theo trong tinh thạch tuôn ra, theo Tô Vân Tiêu kinh mạch tiến vào trong cơ thể khiếu huyệt bên trong. Một cỗ cường đại linh khí, như cự hà xông vào dòng suối nhỏ, cuồn cuộn tới. Loại đau nhói này cảm giác lệnh Tô Vân Tiêu khó có thể chịu đựng, cũng may, hắn chỉ phát ra rên lên một tiếng, tại nghe gà nhảy múa thiên phú ra chỉ dưới, cỗ này khổng lồ linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị Tô Vân Tiêu thôn phệ. Này làm sao có thể hòn đá người thấy rõ ràng, tại Tô Vân Tiêu đỉnh đầu, hình thành một đạo linh khí vòi rồng, từ linh tinh tràn ra thiên địa linh khí bị hít vào đến cái kia linh khí vòi rồng bên trong, bị Tô Vân Tiêu một luồng thôn phệ. Nếu là những lao gia hỏa kia luyện chế cao thâm nhân khôi, không có khả năng không triệt để nuốt vào linh tinh, tuyệt sẽ không là cảnh tượng như vậy. Hòn đá người càng không rõ, thật chẳng lẽ chính là thượng tông phái tới người? Bọn hắn được cứu rồi. Tại hắn nhìn chằm chằm Tô Vân Tiêu thời điểm, một cỗ kinh khủng thôn tính lực lượng đang ở tốc độ cao xé rách lấy linh tinh bên trong linh khí. Mâu hổ phách quang vận tốc độ cao lui tán, càng ảm đạm. Cái này sao có thể? Tuyệt không có khả năng. Hòn đá người vô ý thức phát ra một tiếng kinh ngạc, theo Tô Vân Tiêu vận chuyển công pháp đến xem, nhiều nhất liền là Thủy Thiên Quyết 5 tầng tu vi. Có thể này thôn vệ linh tinh tốc độ cũng quá nhanh, căn bản chính là đại viên mãn dấu hiệu. Lạc Kiếm Sơn mạch tiên địa linh khí coi như lại mỏng manh, trước đó cũng là từng có linh mạch, tình cơ tổn tụ một chút linh tinh, bị người chân giấu đi. Diệp Mộng trầm sở dĩ quyết định nhường Tô Vân Tiêu đến đây, cũng chính là muốn đánh cược một phen. Hòn đá người vốn là động thiên phúc địa linh thú phu, tối hậu quan đầu hóa thân thành thạch yêu, tại tranh đoạt dãy núi thời khắc, cưỡng ép chiếm đoạt chỗ này dãy núi, cũng chính là nhìn chúng chỗ linh mạch này tàn mạch. Nhưng mà, lúc này, Tô Vân Tiêu tình huống nhường hòn đá người bất ngờ. Không quan trọng Thủy Thiên Quyết tầng thứ 5, lại có này loại thôn tính chi thế, nhường hòn đá người hoài nghi trong lòng cũng tiêu tán hơn phân nửa. Nếu là nhân khôi căn bản không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy. Thời gian nửa nén hương không đến, một khối linh tinh bên trong linh khí liền bị Tô Vân Tiêu thôn vệ hầu như không còn. Đánh một ở non nê, Tô Vân Tiêu trong hai con ngươi hiện ra một vệt ánh sáng, nháy nháy mắt, nhìn chằm chằm hòn đá người, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Quái vật, ngươi mới là quái vật. Hòn đá người cả lâm thanh âm vang lên lần nữa, nhìn về phía Tô Vân Tiêu ánh mắt bên trong nhiều một vệt kinh ngạc tán thán, còn có một vệt sáng lên sắc, đó là đối nhau khát vọng. Như Tô Vân Tiêu thật chính là thượng tông phái tới người, bọn hắn này chút bí cảnh linh thú phu còn thật sự có khả năng chạy ra chỗ này sắp hủy diệt động thiên bí cảnh. Theo Tô Vân Tiêu một ngụm trọc khí phun ra, đỉnh đầu linh khí vòi rồng hoàn toàn biến mất, trước mắt màu hổ phách linh tinh hóa thành một biển, tản mát tại dưới chân mấp mô mặt đất. Như thế nào? Bảy tầng. Làm sao có thể? Hòn đá người song đồng trợn tròn, theo Tô Vân Tiêu thôn vệ linh tinh tốc độ đến xem, tính thế nào cũng cần phải là Thủy Thiên Quyết đại viên mãn. Có thể hiện tại. Không đợi Tô Vân Tiêu tiếp tục nói rõ lý do, hòn đá người đưa tay một nhiếp, người sau thân thể không khỏi khống chế đi vào hòn đá mặt người trước, bị nhất chỉ thô to ngón trỏ điểm ở đầu vai. Phát giác được một cỗ khí tức chui vào trong cơ thể mình, Tô Vân Tiêu không có ngăn cản, cũng căn bản ngăn không được. Do xét một phiên, hòn đá người nhẹ nhàng lay động một cái đầu, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Tô Vân Tiêu này loại như yêu nghiệt thôn phệ tốc độ. Thượng Tông thật tiên tâm đưa hắn phái xuống tới cứu bọn họ, chẳng lẽ là một lần khảo nghiệm. Mang theo Tô Vân Tiêu vừa đi vừa về lắc lư tầm bài vòng, đem đối phương đồng đưa mắt nổi đồng đóm. Đừng lung lay, đừng lung lay. Tô Vân Tiêu liền vội xin tha, an toàn rơi xuống đất về sau, còn trên mặt đất xoay chuyển vài vòng mới ổn định thân hình. Đỡ lấy cái chán, cho đến trước mắt đom đóm tiêu tán, Tô Vân Tiêu trên mặt lộ ra một vẻ cảm kích thật lòng, đa tạ tiền bối ban thưởng linh tinh, để cho ta đột phá. Đây cũng là vận khí của ngươi, ngươi làm thật chỉ có 7 tầng. Hòn đá người vẫn có chút không tin, tự mình kiểm tra kết quả không có sai. Được a, ngươi trước quanh chân, vững chắc một thoáng tự thân khí tức. Thôn vệ một khối linh tinh, Tô Vân Tiêu coi như đột phá đến 7 tầng, thân thể trong kinh mạch khí thế vẫn còn có chút phù phiếm. Xem như một lần đại bổ, liền xem Tô Vân Tiêu có thể hay không tốc độ cao ổn định căn cơ. Đa tạ tiền bối. Tô Vân Tiêu lần nữa không mình hành lễ, tại hòn đá người bên cạnh ngồi xuống, vận chuyển Thủy Thiên Quyết một cái tiếp theo một cái nước chu thiên tại toàn thân lưu chuyển, cọ rửa trong cơ thể da thịt, kinh mạch, xương cốt, tim phổi, các nơi nội tạng. Theo nước chu thiên lưu chuyển, Tô Vân Tiêu trên mặt hồng quang bóng mở xuất hiện, căn cơ càng vững chắc. Một màn này thấy hòn đá nhân khẩu nước chảy ròng, năm đó mình nếu là có dạng này thiên phú tu luyện, làm sao có thể bị đẩy đi đến này lỗ rách ngày tới làm cái gì linh thú phu. Lườm liếc miệng, hòn đá lòng người bên trong một màn kia ghen ghét bị hắn rất nhanh hóa giải. Bây giờ duy nhất mục đích đúng là rời đi nơi này, coi như trở lại Thượng Tông làm một cái tạm dịch đệ tử cũng an tâm. Ít nhất, hắn còn có khả năng sống thêm trên 100 năm. Rơi kiếm bí cảnh, theo những lao gia hỏa kia tranh đoạt, tàn phá linh mạch sắp triệt để khô kiệt. Đến lúc đó nếu là không có biện pháp giải quyết cái kia đạo che trời kiếm khí, bọn hắn những này nhân tộc tu sĩ đều sẽ thọ nguyên hầu như không còn. Đến mức những cái kia yêu hóa linh thú, linh thực, cũng là có thể xông phá bí cảnh, tiến vào động thiên phía ngoài phàm tục thế giới. Chương 58, yêu thú trong mắt yêu quái vách núi vết nước bên ngoài, Diệp Mộng trầm bốn vó dồn dập dẫm đạp trên đồng cỏ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút vết nước chỗ sâu. Giờ phút này, hắn trong lòng cũng là đang xoắn xuýt. Nhường Tô Vân Tiêu đi vào đến cùng có đúng hay không, đây chính là 17 đạo trong dãy núi còn sót lại một khối linh tinh. Nhớ lại Phương Vũ Tiệp cùng hắn lời nhắn nhủ sự tình, bảo vệ tốt Tô Vân Tiêu, đưa hắn an toàn hộ tống đến rơi kiếm chỗ. Có thể thanh tùng ra tay, nhường Diệp Mộng trầm nhận thức đến một hiện thực tăng tốc. Lần này, cùng lần trước khác biệt. Theo thời gian trôi qua, rơi kiếm bí cảnh trung linh khí tại tiêu tán, những cái kia sơn chủ đặc biệt là dãy núi chỗ sâu những lao ra hỏa kia kiên nhẫn cũng tại làm hao mòn. Nhìn chằm chằm vách núi vết nứt, Diệp Mộng Trầm nhẹ nhàng lắc lư một cái đầu hiệu, đưa hắn vận mệnh giao cho hòn đá trong tay đi. Ngay tại Diệp Mộng Trầm nhìn chằm chằm vách núi vết nứt thời điểm, bốn phía không khí đột nhiên nhất biến. Một cú cực nhẹ sát ý bị hắn đã nhận ra, ai? Đột nhiên quay đầu, Diệp Mộng Trầm cảnh giác nhìn chăm chú lấy bốn phía, cố gắng tìm tới nguy hiểm nơi phát ra. Nhìn chung quanh một tuần, cái kia cố nhàn nhạt sát ý lặng yên biến mất. Diệp Mộng Trầm lùi lại nửa bước, đi vào vách núi vết nứt trước, đem nửa người kề sát ở trên vách đá, khí thế ngoại phóng, quét qua phương viên vài dặm. Phanh cái kia một luồng khí thế thăm dò tại tây nam phương hướng bị mạnh mẽ ngăn trở. Nhìn về phía chỗ kia địa phương, Diệp Mộng Trầm một đôi lộc lông mày nhăn lại, nhìn chằm chằm chỗ kia rừng núi, trong lòng sinh ra một vẻ hoang đường cảm giác. Nơi này chính là thứ 17 đạo dãy núi, Thanh Tùng làm sao lại xuất hiện ở đây? 18 đại sơn chủ có chung nhận thức, liền là không xâm phạm lẫn nhau đối phương dãy núi, nhường rơi kiếm bí cảnh bảo trì cơ bản nhất ổn định. Nhưng lúc này, Diệp Mộng Trầm tại chỗ kia núi rừng bên trong, phát giác được một luồng thanh sam khí tức, cũng xem như bản nguyên một loại. Thiên Tông Mộc Thiên Quyết một luồng mỏng manh khí tức. Không nghĩ tới, vẫn là bị ngươi phát hiện. Giữa rừng núi một đạo nhàn nhạt màu xanh lá tàn ảnh xuất hiện, thân hình khôi ngô, một bộ thanh sam, cấp tốc bay lượn tới. Ngươi? Diệp Mộng Trầm muốn nói đối phương làm sao dám tự tiện đi vào thứ 17 đạo dãy núi, lời đến khóe miệng lại bị hắn nuốt trở vào. Lúc này, hòn đá đang ở vách núi khe hở bên trong khảo nghiệm Tô Vân Tiêu, làm sao có thể có thời gian tới đối phó vị này khách không mời mà đến? Làm sao? Rất kỳ quái sao? Thanh Tùng một cái lắc mình, xuất hiện tại Diệp Mộng Trầm mới bước bên ngoài, nhìn xuống đối phương, rêu rêu nói. Quay một đạo khí thế khủng bố từ Diệp Mộng Trầm trong cơ thể bùng nổ, đen lộc hư ảnh đột nhiên bành trướng, hướng phía Thanh Tùng ầm ầm nện xuống. Diệp Mộng Trầm đi lên liền là tuyệt sát khiến cho Thanh Tùng cũng là trong lòng giật mình. Không mang theo chơi như vậy, đi lên liền là hướng về phía liều mạng tới. Hắn bất quá chỉ là muốn bắt đến Tô Vân Tiêu, nghiên cứu một phiên, đặc biệt là đối phương Vũ Tiệp vị tiên tử này rất tò mò. Tô Vân Tiêu tiểu tử này đến cùng có chỗ gì đặc biệt, sẽ để cho Phương Vũ Tiệp chân tâm truyền thụ Thủy Thiên Quyết. Diệp Mộng Trầm, ngươi có phải điên rồi hay không? Thanh Tùng cấp tốc lùi lại, dùng tốc độ nhanh nhất đem chính mình theo to lớn đen lộc hư ảnh bên trong tránh ra, đáng tiếc vẫn là chậm. Oanh 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 theo Thanh Tùng thân hình lùi lại, to lớn đen lộc hư ảnh tốc độ cũng tại tăng vọt, triệt để siêu việt Thanh Tùng lùi lại tốc độ. Thật đáng giận. Thanh Tùng một đôi con mắt màu xanh nhìn chằm chằm Diệp Mộng Trầm, trong miệng mảnh gỗ vụn không ngừng phun ra, trước người hình thành một đạo màu xanh khí thế bách ngăn. Bốn phía thảo mộc chi lực cũng bị hắn cấp tốc điều động, dùng lớn nhất lực cản tới ngăn lại Diệp Mộng Trầm hung manh nhất kích. Giang có mười mấy hơi thở, đen lộc hư ảnh dần dần ảm đạm, Thanh Tùng khoe miệng không ngừng tràn ra một sắc huyết dịch, chống đỡ thân thể vật liệu gỗ xuất hiện đạo đạo vết dạng. Diệp Mộng Trầm, đủ. Ta không muốn giết ngươi, ngươi không nên ép ta. Đỏ mắt dễ dàng đầy mắt sắc mặt giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, đã triệu tập bốn phía chỗ có thể điều động mộc chi lực, như lại tiếp tục giằng co nữa, hắn liền không thể không tiêu hao bản thể lực lượng. Đến lúc đó, một khi tảng đá kia xuất hiện, chính mình thật là có khả năng trốn không quay về. Một thụ yêu, một đen lộc dao phong ngắn ngủi về sau, theo Thanh Tùng một đầu một cánh tay bị mạnh mẽ đè gãy mà ngưng hẳn. Vách núi vết nứt trước, Diệp Mộng Trầm thở hổn hển, màu đen khuôn mặt cũng hiện tại suy yếu không ít, trong cơ thể khí huyết không ngừng sôi trào. Xem như tiêu hao đại đa số khí thế, sử xuất một kích mạnh nhất. Vốn cho rằng có khả năng một chiêu chấn áp lại Thanh Tùng, nhưng mà cái sau xảo quyệt lệnh Diệp Mộng Trầm cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đối với Diệp Mộng Trầm nhìn như toàn lực nhất kích, Thanh Tùng lựa chọn tiêu hao bốn phía sông núi của cây bên trong mang thai chứa thiên địa linh khí. Tại hắn tuyệt sát nhất kích dưới, chẳng qua là gây mất một tay. Lúc này, giữa song phương có chừng vài dặm khoảng cách, ở giữa cỏ cây đứt gãy, mặt đất khắp nơi đều là bừa bộn một mảnh, khe danh tung hành, không có nguyên bản hình dạng. Lúc này, hai bên đều tại khắc chế. Diệp Mộng Trầm lo lắng Thanh Tùng sẽ phản công, khi đó hắn cũng chỉ có bị đánh phần, dù cho hắn chém dụng đối phương một cánh tay. Đối mặt nhìn mình chằm chằm Diệp Mộng Trầm, Thanh Tùng phun ra một miệng lớn mảnh gỗ vụn, này nhưng đều là máu của hắn. Màu xanh gương mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống, một đôi con mắt u lãnh hận không thể đem Diệp Mộng Trầm ăn sống nuốt tươi. Hắn đang do dự, có muốn không muốn xông tới đem đầu kia đen lộc cắn hết. Nếu là mình xông đi lên, thứ 17 đạo trong dãy núi tảng đá kia bỗng nhiên xuất hiện, đến lúc đó chỉ sợ liền cơ hội chạy trốn đều không có. Nhưng Thanh Tùng 10 điểm không hiểu, Diệp Mộng Trầm đến cùng có gì lực lượng, liền không lo lắng tảng đá kia ra tới chọn đối phó hắn. Tựa hồ là xem thấu Thanh Tùng ý nghĩ, Diệp Mộng Trầm hướng trên mặt đất phun một miệng lớn cục đàm, cười nhạo một tiếng. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, tảng đá có thể hay không ra tới giết ta? Dù sao các ngươi đều là yêu, làm sao lại buông tha ta cái này nhân tộc tu sĩ? Tu sĩ nhân tộc? Thanh Tùng lật ra một cái liếc mắt, một đầu hóa hình thành đen lộc, còn có thể tự xưng tu sĩ nhân tộc. Diệp Mộng Trầm thở dài một tiếng, chúc mừng ngươi đoán đúng, tảng đá cũng là một vị linh thú phu. Vừa dứt lời, Thanh Tùng hóa thành một đạo màu xanh hồng quang hướng phía thứ 18 đạo dãy núi phương hướng trốn xa. Hắn không dám đánh cược, như Diệp Mộng Trầm nói là sự thật, hắn tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Nhìn cái kia đạo đi xa đột quang, Diệp Mộng Trầm gấp cắn chặt hàm răng, nhường đã mềm đi xuống bốn vó tiếp tục cứng chắc ở nếu không phải một luồng khí thế chống đỡ, nói không chừng liền sẽ tê liệt ngã xuống tại trên vách núi đá. Cẩn thận. Diệp Mộng Trầm vừa mới thở dài một hơi, sau lưng liền truyền đến một tiếng báo động. Nhưng mà, hắn vẫn là không có đi gấp phản ứng. Phốc phốc. Một cây lục sắc đằng một từ dưới đất chui ra, hướng phía Diệp Mộng Trầm phần bụng đâm tới. Tốc độ cực nhanh, Diệp Mộng Trầm thôi động còn sót lại linh khí tại thân hình hình thành mấy đạo màu đen nhánh khí thế bất ngăn, xem như tiêu hao trong cơ thể hết thảy linh khí. Cùng lúc đó, Diệp Mộng Trầm bốn vó liên tục cấp tốc đạp nhẹ, cố gắng tránh né đằng một xuyên đấu. Phanh 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 cái kia đằng một bẻ gãy về sau, lại có mấy căn đằng mục từ dưới mặt đất xuyên tấu mà ra, hướng phía nơi này đến đây. Nhìn liên tục lao ra khí thế vách ngăn đằng mục, Diệp Mộng Trầm không do dự nữa, bốn vó đột nhiên giẫm đạp mà xuống. Bốn đạo lạnh lùng khí thế hướng phía cái kia mấy đạo đằng mục nghiền ép mà xuống. Có hòn đá người nhắc nhở, Diệp Mộng Trầm không cố kỵ nữa, triệt để tiêu hao hết trong cơ thể còn sót lại một điểm linh khí. Bốn đạo lộc đá hư ảnh mang theo lăng lệ kinh phong, va về phía những cái kia phá đất mà lên đằng mục. Mảnh gỗ vụn tứ tán, Diệp Mộng Trầm bốn vó lần nữa rơi trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm thứ 18 đạo dãy núi phương hướng. Nếu không phải mấy người khác bị nhốt tại riêng phần mình địa phương, hắn tất nhiên mang theo cả đám san bằng thứ 18 đạo dãy núi. Ngoài mấy chục dặm, Thanh Tùng thân hình một cái lảo đảo, xuất hiện tại một mảnh núi rừng bên trong, mắt thấy còn có mấy chục dặm là có thể triệt để rời đi thứ 17 đạo dãy núi phạm vi. Nhưng mà, phía trước một bóng người chặn đường đi của hắn lại. Người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là tảng đá kia. Hòn đá nhân thân hình khổng lồ, như là một mặt vách tường ngăn tại Thanh Tùng phải qua đường. Hắn nói là sự thật. Lớn miệng phun ra mảnh gỗ vụn, Thanh Tùng âm thầm vận chuyển Mộc Thiên Quyết cố gắng theo núi rừng chung quanh cỏ cây trên thân lần nữa hấp thu một chi lực. Đáng tiếc, hắn dù sao cũng là linh thực hóa yêu, không phải chân chính nhân tộc. Tập được Mộc Thiên Quyết cũng là khiếm quyết phẩm. Huống chi, nơi này vẫn là thứ 17 đạo dãy núi, bốn phía cỏ cây tinh quái đều xem như hòn đá người phụ thuộc đồ vật. Nhìn cái kia to lớn hòn đá, Thanh Tùng đáy mắt xuất hiện một vẻ tuyệt vọng, ngươi là linh thú phu. Cái này sao có thể? Những lão gia hỏa kia làm sao lại cho phép tu sĩ nhân tộc trở thành sơn chủ? Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Nói xong lời cuối cùng, Thanh Tùng đã làm muốn rách cả mí mắt, một mặt phẫn nộ. Tại hắn có hạn trong nhận thức biết, rơi kiếm bí cảnh bên trong, tất cả sơn chủ đều là linh thú, linh thực hóa yêu tới. Năm đó những linh đó trồng thực phu, linh thú phu bị bọn hắn cơ hồ đuổi tận giết tuyệt, chỉ còn lại có Diệp Mộng Trầm, Phương Vũ Tiệp bọn hắn không đến mấy người, trốn ra thứ 18 đạo dãy núi. Nếu không phải Diệp Mộng Trầm bọn hắn nắm giữ lấy thượng tông tu luyện công pháp, sớm đã bị những lao gia hỏa kia triệt để diệt trừ. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nhất định sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật này. Tựa hồ là đầu khai thiếu, Thanh Tùng nói ra một cái tự nhận biện pháp không tệ. Đáng tiếc, tảng đá kia trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa, thu kịch thanh âm chậm rãi truyền tới, chết cây mới có thể bảo thủ bí mật phanh một tiếng, hòn đá nhân thân hình bọn tới trước, một đạo tàn ảnh đâm vào thanh sam trên thân. Loại tốc độ này liền cơ hội chạy trốn đều không có cho đến Thanh Tùng. Một quả đại thụ đột nhiên xuất hiện giữa khu rừng, cùng hòn đá người đụng vào nhau. Tự biết không thể chạy trốn, chỉ có thể liều mạng một lần, hy vọng giữa hai bên đọ sức có khả năng dẫn tới thứ 16 đạo trong dãy núi sơn chủ chú ý cùng là yêu thú, nên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thứ 17 nói, 18 đạo dãy núi sơn chủ va chạm, hắn động tĩnh không có khả năng bị che giấu, tự nhiên sẽ kinh động mặt khác sơn chủ. Coi như là bình thường đọ sức, đó cũng là dung chuyển dãy núi, huống chi là liều mạng một lần. Cho dù là tại thứ 17 đạo dãy núi, Thanh Tùng như cũ cố gắng điều động tại thứ 18 đạo trong dãy núi thảo một chi lực. Hòn đá người nghĩ để hắn chết, cái kia tiểu đồng quy vô tận. Kỳ thật, Thanh Tùng trong lòng vẫn là nghĩ đến đem động tĩnh náo động đến cũng đủ lớn, không chỉ có thể thừa dịp loạn trốn được một mạng, thậm chí còn có thể bắt được Tô Vân Tiêu tiểu tử kia. Mắt thấy một cỗ sục sôi lực lượng muốn theo thứ 18 đạo dãy núi bên kia tới, hòn đá người cũng không lưu tay nữa, hai tay đột nhiên nện trên mặt đất, trong nháy mắt điều động núi đá địa mạch lực lượng, đem mảnh rừng núi này triệt để giam giữ. Thanh Tùng mới vừa cùng thứ 18 đạo trong dãy núi thảo một chi lực kết nối đến cùng một chỗ, cảm thụ được một cỗ tiếp lấy một cỗ cuộn trào lực lượng đang hướng phía chính mình vị trí vọt tới. Đó là thứ 18 đạo trong dãy núi tích chứa thiên địa linh khí. Sơn chủ điều động, nhường toàn bộ dãy núi đều đang sôi trào, cái kia cỗ cuộn trào lực lượng, tại khí cơ dẫn dắt phía dưới, hướng phía Lạc Kiếm Sơn mạch bên trong lao đến. Có thể, vừa tới nửa đường, bởi vì hòn đá người ngăn trở, những cái kia táo bạo linh khí mất đi khống chế, sắp triệt để mất khống chế. Dừng núi bên ngoài, một lộc một người, lặng lặng nhìn về phía chân trời, nhìn xem cái kia thiên địa linh khí hỗn loạn dấu hiệu, Diệp Mộng trầm mở miệng nói, thanh âm suy yếu. Ngươi làm thật muốn như vậy? Nếu là gánh không được, thân thể sẽ bạo chết. Tô Vân Tiêu yên lặng gật đầu, ta biết, bất quá đây là chúng ta trước mắt mà nói biện pháp nhanh nhất. Tiêu hao một khối linh tinh, Tô Vân Tiêu Thủy Thiên Quyết đột phá đến tầng thứ 7, cách đại viên mãn còn rất dài một khoảng cách. Cho nên, khi biết Thanh Tùng đánh lén thời điểm, Tô Vân Tiêu liền cùng hòn đá người thương lượng ra biện pháp này. Diệp Mộng trầm thần sắc vô cùng nghiêm trọng, lần nữa nhìn về phía Tô Vân Tiêu, trong lòng vẫn là có một vẻ lo lắng. Muốn không thôi được rồi, dạng này quá nguy hiểm. Diệp tiên bối, không cần lại quên. Biết Diệp Mộng trầm lo lắng, đối phương là không nhìn thấy hắn thôn vệ linh tinh thời điểm bộ dáng, nếu là đổi lại hòn đá người, liền sẽ không như vậy lo lắng. Được thôi, ta tại đây bên trong hộ pháp cho ngươi. Đa tạ Diệp tiên bối. Tô Vân Tiêu ôm quyền hành lễ về sau, khoanh chân ngồi xuống. Thừa dịp Thanh Tùng điều động thứ 18 đạo trong dãy núi thiên địa linh khí, bị hòn đá người ngăn trở thời khắc hỗn loạn thời cơ. Nghe gà nhảy múa tiên phú toàn bộ triển khai, không có nửa phần áp chế. Cùng một thời gian, Tô Vân Tiêu vận chuyển Thủy Thiên Quyết. Trong chớp mắt, Tô Vân Tiêu đỉnh đầu liền xuất hiện mơ hồ linh khí thủy triều, cấp tốc hội tụ, hình thành một cỗ linh khí vòi rồng. Tại thứ 18 đạo dãy núi tụ đến thiên địa linh khí đụng vào cỗ này linh khí vòi rồng thời điểm, liền bị triệt để dây dưa kéo lại. Những cái kia nguyên bản muốn chạy tán loạn, không biết đi hướng nơi nào thiên địa linh khí, tại linh khí vòi rồng dẫn dắt dưới, đều hướng phía một nơi tới. Nhìn một màn này, Diệp Mộng trầm một đôi đen lộc mắt trợn căng tròn, không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Đây là Thủy Thiên Quyết 7 tầng nên có thôn vệ dấu hiệu. Làm sao có thể? Diệp Mộng trầm chậm rãi rời xa Tô Vân Tiêu mấy bước, nhìn đối phương đỉnh đầu cái kia dần dần ngưng tụ linh khí vòi rồng, còn có theo giữa đất trời không ngừng hội tụ linh khí. Hắn muốn mở miệng, nhường Tô Vân Tiêu lưu một điểm, tốt cho Phương Vũ Tiệp bọn hắn điểm một chút. lời đến khoe miệng vẫn là bị hắn nuốt xuống. Bây giờ bọn hắn cần Tô Vân Tiêu nhanh lên trưởng thành, ít nhất phải đem Thủy Thiên Quyết luyện đến đại viên mãn, dạng này là có thể đột phá thể sắc gông cùng xiềng xích, đi đến tụ khí cảnh. Theo thiên địa linh khí không ngừng chạy ngược tiến vào trong cơ thể, Tô Vân Tiêu trên mặt, cánh tay, hai chân, thân thể đủ loại kinh mạch đống nhiên biến lớn. Linh khí chạy ngược tiến vào trong bụng, ở thiên phú gia chỉ dưới, Tô Vân Tiêu khí tức đang không ngừng tăng lên. Diệp Mộng Trầm có khả năng rõ ràng cảm nhận được, Tô Vân Tiêu vận chuyển nước chu thiên không có chút nào trễ tắc, một mạch mà thành. Tại một lần lại một lần vận chuyển dưới, Thủy Thiên Quyết cái kia gông cùng xiềng xích không ngừng bị xung phá. Không bao lâu liền bắt đầu đạt đến tầng thứ 7 đỉnh phong, bắt đầu trùng kích tầng thứ 8. Núi rừng bên trong, nhìn về chân trời bên trong phát sinh dị tượng, Thanh Tùng một ngụm lão một phun ra, không thể tin nhìn chằm chằm ngoài rừng cái kia người thiếu niên. Quái vật, quái vật. So với bọn hắn này chút yêu thú còn muốn quái vật. Nay loại kinh mất thiên địa linh khí tốc độ, là hắn chưa bao giờ thấy qua. Thượng Tông. Lúc này, Thanh Tùng trong đầu cũng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, thiếu niên kia nhất định là Thượng Tông phái tới người. Chắc không được các ngươi, các ngươi. Thanh Tùng cất tiếng cười to, núi rừng chung quanh cây cối tại đây trong tiếng gào run lẩy bẩy. Ngàn năm linh thực hóa hình thành thụ yêu, vốn là đối bình thường cây cối có áp chế, huống chi là cuối cùng điên cùng đâu. Chương 59, chấn động rơi kiếm chỗ ha ha ha, ha ha ha. Những lão gia hỏa kia tính kế tính tới tính lui, thế mà không ngờ rằng sẽ có người tới. Thanh Tùng phát ra không có năng lực gầm thét, dốc hết toàn lực điều động mà đến thiên địa linh khí cứ như vậy bị tiểu tử kia chặn đường. Hắn đây là cho tiểu tử kia làm áo cưới. Như phát điên cười lớn, đột nhiên biến thành kích động cười to. Coi như là Thượng Tông phái tới tu sĩ, cũng không có khả năng thôn vệ hết toàn bộ thứ 18 đạo dãy núi thiên địa linh khí. Nhìn nơi xa chân trời không ngừng xé rách thiên địa linh khí, bị hấp xả lên núi lâm phía ngoài linh khí vòi rồng. Đơn giản liền là muốn chết. Thanh Tùng nhìn chằm chằm Tô Vân Tiêu bóng lưng, ánh mắt tại đối phương cùng Diệp Mộng Trầm cả hai thân bên trên qua lại băn khoăn. Đã làm đến động tĩnh lớn như vậy, kéo dài gần nửa chén trà nhỏ thiên địa dị tượng, vì sao 16 đạo dãy núi sơn chủ còn không qua đây? Vạn mục thành rừng. Thanh Tùng một tiếng hét lớn, thân hình hóa thành vô số mảnh gỗ vụn, nguyên bản thân thể đột nhiên tiêu tán. Ngàn năm linh thực hóa hình thành yêu thú, bảo mệnh át chủ bài vẫn là có không ít. Trơ mắt nhìn xem Thanh Tùng ở trước mắt tiêu tán, phân tán thành vô số điểm mảnh gỗ vụn, hòn đá người không có ngăn lại mặc cho hắn tìm kiếm bỏ chạy thời cơ. Phanh 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 dù cho đứng tại chỗ, toàn bộ rừng núi địa mạch bị hắn một mực trưởng khống mặc cho Thanh Tùng ký thác vào chỗ kia mảnh gỗ vụn bên trong, đều khó mà chạy đi. Liên tục va chạm không ngừng, đầy trời mảnh gỗ vụn cùng rừng núi dung hợp lại cùng nhau, có thậm chí chui vào cây cối bên trong. Vô pháp chạy đi, bây giờ cũng chỉ có thể ký sinh tại trong rừng cây, hy vọng có khả năng chạy thoát chờ đợi lấy một tia sinh cơ. Chờ rừng núi lần nữa quy về yên tĩnh, hòn đá người không lộ vẻ gì khối lập phương trên mặt, chỉ phát ra ha ha cười lạnh. Thanh Tùng, không nên quên, nơi này vẫn là thứ 17 đạo dãy núi. Coi như ngươi ký sinh tại mảnh rừng núi này, ta chỉ cần đem nơi này triệt để hủy đi. Ngươi còn có thể trốn hướng nơi nào? Lúc này, chỉ cần vây khốn Thanh Tùng là đủ. Thắng bại then chốt không tại hai bên quyết đấu, mà là quyết định bởi tại Tô Vân Tiêu thôn vệ thứ 18 đạo dãy núi thiên địa linh khí tốc độ có thể hay không nhanh hơn thứ 16 đạo dãy núi sơn chủ đến đây điều tra tốc độ. Hòn đá người hai tròng mắt trống rỗng nhìn về phía Lạc Kiếm Sơn mạch chỗ sâu, chỗ kia thương mang xanh tươi dãy núi, chính là thứ 16 đạo dãy núi. Tại vây khốn Thanh Tùng thời điểm, hắn còn cần phân thần nhìn chằm chằm cái hướng kia. May nhờ, trước đó, Diệp Mộng Trầm giết chết Thanh Tùng hơn phân nửa lực lượng, mới khiến cho hắn có mấy phần thắng. Dừng núi bên ngoài, Diệp Mộng Trầm bốn vó chạm đất, đem Tô Vân Tiêu bên cạnh người những cái kia tràn lan thiên địa linh khí dẫn vào trong cơ thể mình, điều tức chữa thương. Nếu là ngày thường, thân phụ nặng cấp Diệp Mộng Trầm ít nhất cần gần nửa tháng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Giờ phút này, mượn nhờ Tô Vân Tiêu quanh thân tụ hội thiên địa linh khí, Diệp Mộng Trầm cảm giác thân thể khôi phục tốc độ phải nhanh mấy lần. Thổ nạp thiên địa linh khí, Diệp Mộng Trầm vận chuyển linh khiếu quyết nhường trong cơ thể các nơi khiếu huyệt đều có thể tốc độ cao thôn vệ linh khí, gia tốc khôi phục tự thân thương thế. Trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng, cùng cảm kích. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được là Tô Vân Tiêu tận lực nhường một bộ phận thiên địa linh khí tuôn ra hướng mình, này một bộ phận thiên địa linh khí 10 điểm nhu hòa, không giống linh khí vòi rồng phía trên những cái kia nóng nảy, bạo ngược linh khí. Một ngày này, thứ 17 đạo dãy núi nhất định nên đón một trận mưa đá. Làm ba người quyết định vây giết Thanh Tùng thời điểm, liền đã không cách nào tránh khỏi loại tình huống này phát sinh. Tô Vân Tiêu đỉnh đầu linh khí vòi rồng càng khổng lồ, theo ban đầu 3 trượng lớn nhỏ, bành trướng đến 10 trượng lớn nhỏ. Linh khí vòi rồng khí thế khủng bố dư ba đã bắt đầu tại bao phủ núi rừng chung quanh, thương tùng cây lớn bị cỗ này dư ba xé rách thành phấn vụn, tàn nhánh la khô bốn phía bay lượn. Trên mặt đất hòn đá cũng tại theo gió nhấp nhô, không có hướng đi. Thời khắc nhìn chằm chằm bốn phía động tĩnh hòn đá người trong lòng cảm giác nặng nề, bây giờ chính mình miễn cưỡng có khả năng giam giữ ở Thanh Tùng, còn muốn tiếp tục chờ đợi. Hắn cần lưu lại đại bộ phận thực lực, đối phó có thể sẽ xuất hiện thứ 16 đạo dãy núi sơn chủ. Trong cơ thể khí huyết sôi trào, thần tâm không ngừng bị cọ rửa, theo Thủy Thiên Quyết không ngừng đột phá, Tô Vân Tiêu thể phách cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Nguyên trong thân thể còn sót lại kỳ độc bị thủy nguyên tố triệt để gột rửa xuất thân thể, từng tia đen kịt hơi nước theo nước chu thiên vận chuyển, bài ra ngoài thân thể. Tô Vân Tiêu trên thân thể không ngừng có hắc thủy tràn ra, đem một thân cẩm bào nhiễm lên ố huế, một mảnh lại đen kịt một màu điểm lấm tấm. Không bao lâu, một thân cẩm bào liền bị nhuộm thành màu đen. Mà Tô Vân Tiêu trong cơ thể, máu đỏ tươi tại tốc độ cao chảy xuôi, các vị trí cơ thể như là lòng sinh bình thường, ngũ tạng, toàn thân tại nước chu thiên vận chuyển hạ không ngừng bị gột rửa, khiến cho Tô Vân Tiêu thân thể kéo dài cùng thủy nguyên tố dung hợp, càng hòa hợp như một. Thủy Thiên Quyết tầng thứ 7 đỉnh phong gông cùng xiềng xích triệt để buông lỏng, theo đại lượng thiên địa linh khí tràn vào, đạt đến tầng thứ 8. Bàng bạc thiên địa linh khí tại nghe gà nhảy múa thiên phú ra chỉ dưới, như cựu thiên rơi thác nước rót vào Tô Vân Tiêu thân thể. Ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, Tô Vân Tiêu liền phát giác được Thủy Thiên Quyết đã đạt đến tầng thứ 8 đỉnh phong, bắt đầu trùng kích tầng thứ 8 gông cùng xiển xích. Theo linh khí vòi rồng thổ tính, thứ 18 đạo trong dãy núi tích chứa thiên địa linh khí cơ hồ muốn bị đảo rút hết sạch. Nay loại hoảng sợ thiên địa dị tượng căn bản là không có cách che lấp. Bên dưới vòng trời, mây đen cuồn cuộn, một mảnh tiếp lấy một mảnh cực quang xẹt qua bầu trời khiến cho phương viên bên trên ngàn dặm phạm vi bên trong đều có thể xem rõ ràng. Tô Vân Tiêu, ngươi tiểu tử thúi này có phải điên rồi hay không? Long trảo xuống chỗ, thủy hình thái phương vũ tiệp ngẩng đầu nhìn thương cung, loại kia thiên địa dị tượng quá quen thuộc. Hôn trướng Diệp Mộc Trầm, ngươi chính là như vậy nhìn xem hắn. Phương Vũ Tiệp tức giận thanh âm vang vọng lòng chảo sông chỗ, nước sông quay cuồng, vô lớn hai bên bờ sông, nhấc lên dậy sóng sóng lớn. Lòng chảo sông hai bên bờ, hơi gần một chút núi đá, cây cối bị khủng bố sóng lớn quyển đến khắp nơi bờ bụi, không ít núi đá, lại thụ bị biến mất nước sông cuốn ngược vào lòng chảo sông, chìm vào đáy sông. Trong rừng hoa đảo, Thỏ Tuyết liên tục nhảy vọt, đi vào một chỗ cao nhất cây đào bên trên, trông về phía xa Lạc Kiếm Sơn mạch chỗ sâu, nhìn nơi xa cái kia đáng sợ dị tượng, toàn thân thỏ mao dựng thẳng. Điên rồi, điên rồi, bọn hắn điên rồi. Dạng này làm liền không sợ những lao ra hỏa kia khuynh xảo mà động. Tuyết trắng lông tóc trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, hắn muốn đi chất vấn. Sống tạm lấy không tốt sao? Nhất định phải kiếm chuyện. Bích ba hồ nước tạo nên ngàn nghiêng, một nam một nữ lưng gùng mà đứng, hai người đồng thời nhìn về phía sau lưng dãy núi có thể rõ ràng cảm nhận được thiên địa linh khí tại cấp tốc lui tán. Bọn hắn này mảnh nước hồ đều khó mà duy trì, thậm chí cũng có bị rút sạch linh khí nguy hiểm. Phong, khống. Hai người đồng thời chợt quát một tiếng, băng lực lượng cấp tốc mở rộng, mảnh lớn mảnh nhỏ mặt hồ bị băng phong, tường đạo tường băng tại ven bờ hồ duyên chợt băng lên. Trong trượng tường băng vụt lên từ mặt đất, ngăn cản Thanh Tùng rút ra thiên địa linh khí hành vi. Hai người lông mày đồng thời nhăn lại, chật vật chống cự lại, trong lòng đều vì Diệp Mộc Trầm, Tô Vân Tiêu hai người lo lắng. Ai bọn hắn chỉ sợ là thập tử vô sinh. Có thể tại thứ 18 đạo trong dãy núi hình thành này loại dị tượng, tất nhiên là Thanh Tùng triệt để đến cùng. Chẳng lẽ, cảm thụ được cái kia cỗ xé rách linh khí cường độ đang yếu bớt, hai người trong đôi mắt đều phát ra vẻ kinh ngạc. Thạch đạo hữu ra tay rồi. Một cái linh thú phu thân ảnh đồng thời xuất hiện tại hai người trong đầu, cũng chỉ có hắn ra tay, mới có thể ngăn cản Thanh Tùng này loại cử động điên cuồng. Sau một khắc, trong trượng tường băng đống nhiên phá toái, rơi vào trong hồ nước, tóe lên cao mấy trượng sóng nước. Hai người đồng thời thở dài một hơi, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi dị. Trong gió lốc tâm, Tô Vân Tiêu chắp tay trước ngực, trong lòng bàn tay có gợn nước xuất hiện, một tầng thật mỏng gợn nước theo lòng bàn tay hướng bốn phía lan tràn. Không bao lâu liền bao trùm sông trường, theo cánh tay tiếp tục lan tràn, màu xanh gợn nước cấp tốc quyết tán, hướng phía đầu vai, ngẫu nhiên trên dưới hai phần. Nửa khắc đồng hồ không đến, Tô Vân Tiêu toàn bộ thân thể bị một đạo gợn nước bao trùm, thoạt nhìn càng giống một cái thủy hình thái hạ người. Phanh một tiếng vang nhỏ, hai con ngươi mở ra, con ngươi đen nhánh bên trong hiện ra một vệt màu xanh, sóng nước rơi. Đây là Thủy Thiên Quyết đột phá đến tầng thứ 9 dấu hiệu, thân thể thủy nguyên tố lực lượng hướng tới hoàn mỹ, luyện thành nước thân thể. Cái này sao có thể? Ẩn nút trong bóng tối Thanh Tùng thời khắc cảnh giác hòn đá người đánh lén, khỏe mắt liếc qua thỉnh thoảng sẽ còn quét mắt một vòng Tô Vân Tiêu phương hướng. Thứ 18 đạo dãy núi thiên địa linh khí cứ như vậy bị tiểu tử kia triệt để vớt. Cái này sao có thể? Thanh Tùng nhất thời xúc động, khí tức cũng phát sinh biến hóa. Sau một khắc, một cái to lớn nắm đấm liền đánh vào hắn ký sinh cái kia nhánh cây nhỏ nhà lên. Quyền phong đông nhiên mà tới, thạch quyền chưa đến, chẳng qua là kình phong kia liền đem cái kia nhánh tiểu thụ triệt để hóa thành một mịn. Cú may Thanh Tùng điểm nhánh tàn ảnh đủ nhiều, bất quá toàn bộ bị nhốt ở trong vùng rừng núi này, nếu là tùy ý hòn đá người tiếp tục như vậy càn quét xuống, hắn liền không thể không hiện ra chân thân. Nhanh lên nha, nhanh lên nha. Theo hơn 10 điểm nhánh tàn ảnh bị hòn đá người vây thành một mịn, Thanh Tùng nho nhỏ nhánh cây thân thể bắt đầu run lẩy bẩy. Hận không thể, nhận thứ 16 đạo dãy núi sơn chủ làm tổ tông, chỉ cần đối phương có thể kịp thời cứu tính mạng của mình. Rừng núi bên ngoài, dị tượng dần dần tiêu tán. Giữa thiên địa chậm rãi quy về yên tĩnh. Tô Vân Tiêu đỉnh đầu linh khí vòi rồng cũng đang từ từ biến yếu, theo 10 trượng lớn nhỏ dần dần thu nhỏ, 8 trượng lớn nhỏ, 7 trượng lớn nhỏ, 5 trượng lớn nhỏ, 1 trượng lớn nhỏ. Làm linh khí vòi rồng chỉ còn lại có một luồng hư ảnh thời điểm, một bên Diệp Mộng Trầm đột nhiên mở mắt, hướng phía Lạc Kiếm Sơn mạch chỗ sâu nhìn lại. Hắn cảm nhận được, cái kia cũ cảm giác đã từng quen biết, mà lại không chỉ là nó. Một loại, hai loại, ba loại, bốn loại. Càng là cảm thụ, càng là khiến cho hắn một thân đen lộc mao dựng thẳng, Diệp Mộng Trầm cảnh giác đi qua đi lại, lúc này thậm chí manh sinh ra một loại chạy trốn xúc động. Nhìn thoáng qua vẫn như cũ khoanh chân nhập định Tô Vân Tiêu, này loại xúc động bị Diệp Mộng Trầm khắc chế. Một khi Tô Vân Tiêu rơi xuống những tên kia trong tay, bọn hắn coi như là trốn đến Lạc Kiếm Sơn mạch phía ngoài cùng, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua chính mình những này nhân tộc tu sĩ. Diệp Mộng Trầm dị trạng cũng bị trong núi rừng đang kéo dài bành kích cây cối hòn đá người đã nhận ra. Trước đây, hắn một mực tại công kích núi rừng trung quanh, không cho Thanh Tùng có cơ hội thở dốc, thêm nữa hơn phân nửa trải qua đều tại giam giữ bốn phía, không có phát giác được nơi xa không ngừng tới gần khí tức. Lúc này hắn oanh kích đi xuống thạch quyền chậm nửa nhịp, nhường Thanh Tùng một đạo điểm nhánh tàn ảnh nhặt được một cái mạng. Hắn tới rồi. Không, là bọn hắn tới. Diệp Mộng Trầm lộc lông mày dựng thẳng, nhìn chằm chằm thứ 17 đạo dãy núi một bên khác, cái kia mấy cô giống như đã từng quen biết khí tức càng ngày càng gần. Tô Vân Tiêu, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Đang chìm tịch tại cảm thụ thực lực mình bành trướng trong vui sướng, Tô Vân Tiêu bị Diệp Mộng Trầm một tiếng lớn a bừng tỉnh. Thân thể lay động một cái, tim rung động, nếu không phải trong đầu thiên thư tán phát ra đạo đạo quan vận, Tô Vân Tiêu tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Có thể là Diệp Mộng Trầm chờ không nổi, không thể để cho Tô Vân Tiêu rơi tại những lao gia hỏa kia trong tay. Có thể di chuyển ít nhất 4 vị sân chủ, tất nhiên là chỗ sâu những lao gia hỏa kia lên tiếng. Dù sao, thứ 18 đạo dãy núi cùng thứ 17 đạo dãy núi ở giữa xuất hiện thiên địa dị tượng căn bản là tránh không khỏi, mặc cho ai đều sẽ phát giác. Diệp tiên bối, Tô Vân Tiêu vừa muốn không vừa lòng truy vấn, chợt liền phát giác được Diệp Mộng Trầm cảnh giác dị dạng, lập tức biết có việc muốn phát sinh. Không phải đối phương cũng sẽ không tại chính mình điều tức thời khắc cắt ngang hắn. Làm sao vậy? Tô Vân Tiêu theo Diệp Mộng Trầm ánh mắt nhìn lại, lờ mờ có khả năng cảm nhận được có mấy đạo lăng lệ khí tức đang ở cấp tốc tới gần, đã bay qua ngăn cản tầm mắt chỗ kia dãy núi. Ha 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 ha, các ngươi đều phải chết. Các ngươi này chút đáng giận tu sĩ nhân tộc, bị đè nén lâu như vậy, cơ hồ thủy trung tại bị đánh thanh tùng đột nhiên hiện ra thân hình. Cường tráng thân hình triệt để tiêu tán, tại mấy người trước mặt bất quá là một cái một trượng lớn nhỏ nhánh cây người. Có hình người cây cối, hai cái trái phải chạm cây giữa không trung hưng phấn vũ động. La lớn, Tuyết Lang, Lôi Biên, Ưng Sát, ta tại đây bên trong, mau tới. Bọn họ đều là tu sĩ nhân tộc, giết bọn hắn, giết bọn hắn. Thanh Tùng lớn tiếng kêu gọi, cùng loạn lớn tiếng kêu gọi, liên tục bị bạo đánh, tổn thất mấy trăm cái điểm nhánh tàn thân, hắn bây giờ thực lực không đủ đỉnh phong thời điểm 1/10. Theo Thanh Tùng hô lên mấy cái tên, Tô Vân Tiêu lông mày cũng nhăn lại tới. Nhân vật phản diện không nói võ đức dựa theo lệ cũ, không phải đánh con thì cha tới, đánh lao tới lao tổ sao? Làm sao một mạch đều tới? Tô Vân Tiêu mơ hồ phát giác được có 4, 5 đạo xa lạ khí tức đã vượt qua phía trước dãy núi, cách bọn họ chỗ mảnh rừng núi này không đủ trăm dặm. Làm sao bây giờ? Diệp Mộng Trầm quay đầu nhìn về phía hòn đá người, gấp giọng hỏi: "Chúng ta hợp lại giết hắn?" Hòn đá người đưa tay chỉ hướng vừa hiện ra thân hình Thanh Tùng, người sau nghe vậy toàn thân đánh lấy lạnh run, hai con mắt màu xanh đều là hoảng sợ. "Tốt." Diệp Mộng Trầm không chần chờ, hướng phía Thanh Tùng liền bỏ tới. Đồng thời đen lộc hư ảnh đột nhiên tăng gọn, qua trong giây lát liền đến Thanh Tùng trước mặt. Bên trái là hòn đá người, phía trước là Diệp Mộng Trầm đầu này đen lộc. Thanh Tùng tâm triệt để hoảng rồi. Còn có khoảng cách mấy trăm dặm, coi như mặt khác sơn chủ chạy tới, chính mình cũng thành chết cây. Tại hòn đá người liên thủ với Diệp Mộng Trầm cắn giết dưới, Thanh Tùng cái kia thấp bé thân hình như lá rách trong gió, tả hữu bị đánh. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp liền được giải quyết, xem trên mặt đất cái kia chỉ còn lại có nữa sức lực những cây, Tô Vân Tiêu nhíu mày hỏi: "Tiếp xuống làm sao bây giờ?" Cái kia mấy cố khí tức kinh khủng càng ngày càng gần, bọn hắn muốn trốn căn bản không có khả năng, huống chi nơi này là thứ 17 đạo dãy núi, Diệp Mộng Trầm cùng Tô Vân Tiêu có khả năng trốn, hòn đá người nhưng trốn không được. Nếu là hòn đá người chạy trốn, vậy liền thật sự là giấu đầu lòi đuôi. "Các ngươi đi trước, ta tới ứng trả cho bọn họ." "Ngươi đối phó thế nào?" Diệp Mộng Trầm một mặt lo lắng hỏi ngược lại. "Các ngươi lưu lại cũng không dùng, thừa dịp bọn hắn lại tới đây, ngươi mang theo Tô Vân Tiêu đi vòng qua, dạng này có khả năng nhanh lên đến rơi kiếm chỗ." "Không được." Diệp Mộng Trầm, Tô Vân Tiêu đồng thời lên tiếng kinh hô. "Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ?" Hòn đá người hai tròng mắt trống rỗng nhìn chằm chằm một người một lộc. "Không có thời gian, các ngươi đi." Hòn đá người tầm tầm một quyền đập xuống đất. Diệp Mộng Trầm, Tô Vân Tiêu dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu to lớn. "Thạch." Diệp Mộng Trầm tiếng thốt kinh ngạc theo đen kịt hố to chỗ sâu truyền ra. Sau một khắc, rừng núi hình dạng mặt đất đột biến, Diệp Mộng Trầm, Tô Vân Tiêu bị bao phủ hoàn toàn tại dưới mặt đất. Một cỗ vô hình lực lượng, đấu đá lung tung, tại dưới mặt đất trăm trượng địa phương đã thông một cái con đường, bốn phía đen kịt một màu. Diệp Mộng Trầm cấp tốc chạy như điên, trước mắt là một khối tản ra nhàn nhạt ánh sáng tinh thạch. Ngồi tại đen lộc trên lưng, Tô Vân Tiêu trong tay nắm chặt một cây phá nhánh cây, nhìn về phía sau lưng cái kia không ngừng đổ sụp đường hầm, đáy mắt lộ ra một vẻ không cam lòng. Hắn đã đem Thủy Thiên Quyết luyện đến tầng thứ 9, vốn cho rằng có khả năng chém giết mấy con tiểu yêu thú, đánh bữa ăn ngon. Không nghĩ tới lại là đại buột. Chương 60, cánh chim ưng nướng liền chật vật như vậy chạy trốn. Không cam tâm, xám xịt. Diệp tiên bối, chúng ta liền muốn như vậy một mực trốn xuống sao? Nếu là hòn đá tiền bối chết tại bên ngoài, bọn hắn trở lại lục soát tìm chúng ta, còn có thể trốn được sao? Tô Vân Tiêu lời trực kích Diệp Mộng Trầm lục não, nguyên bản chạy nhanh ở trong hành lang đen lộc, tốc độ biến. Bọn hắn cùng đi, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Ngươi là đại gia hy vọng duy nhất, không thể để cho ngươi bị bọn hắn bắt đi. Hơi chần chờ một lát, Diệp Mộng Trầm tốc độ lần nữa tăng tốc. Có khả năng cảm nhận được chỗ này đường hành lang đã không ổn định, tốc độ nếu là không đủ nhanh, không chờ bọn họ chạy đi, liền bị bao phủ hoàn toàn tại dưới mặt đất. Cuối cùng, tại liên tục chạy hết tốc lực gần nửa canh giờ, phía trước một vệt ánh sáng xuất hiện, xem như hòn đá người cho bọn hắn tranh thủ đường ra duy nhất. Thật phong rùa. Diệp Mộng Trầm bốn vó sinh phong, tốc độ lại tăng lên rất nhiều, cự ly này vị trí vầng sáng ánh sáng càng ngày càng gần. Sau lưng đường hầm không ngừng tại đổ sụp, đá vụn miếng đất cơ hồ dính sát bọn hắn. Vù một cái hoa lệ bay sông, tại cửa hang đổ sụp trước một khắc, Diệp Mộng Trầm, Tô Vân Tiêu lao ra hòn đá người kiệt lực duy trì dũng đạo dưới đất. Tật phong xẹt qua gương mặt, Tô Vân Tiêu cảm nhận được đã lâu thoải mái hô hấp, đưa tay che khuất ánh mặt trời chói mắt. Sau một khắc, đầy trời đao gió hướng phía bọn hắn đập xuống. Diệp Mộng Trầm liên tục trốn tránh, như cũng vô pháp tránh né, toàn bộ lộc thân bị một đạo đao gió bạch phá, một bên phần bụng máu tươi hào hạt chảy xuôi. Hắn dùng chính mình thân thể đem Tô Vân Tiêu hộ tại sau lưng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm những cái kia đao gió, trong hai con ngươi hiện ra ánh sáng lạnh lẽo. Cùng thời khắc đó, một cỗ khổng lồ khí thế từ trong cơ thể nộ phát ra, tại thân thể bốn phía hình thành một đạo vô hình vách ngăn. Phanh 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 mấy chục đạo đao gión đện ở Diệp Mộng Trầm trước người vô hình khí thế vách ngăn bên trên, phát ra kim thạch thanh âm. Tô Vân Tiêu ngã xuống đất, thân thể liên tục nhấp nhô mấy vòng, vừa ổn định thân hình, liền nghe đến liên tục tiếng va đập. Dương mắt nhìn lên, mấy chục trượng trên bầu trời, lượn vòng lấy một đầu song đầu ứng, hai cánh trưởng không có tới 10 trượng lớn nhỏ. Vừa đi vừa về đong đưa ở giữa, có vô số đao gió hạ xuống, hướng phía hai người vị trí đập xuống. Chớp mắt đã tới, trên mặt đất khắp nơi đều là đao gió vênh kích ra hố, to to nhỏ nhỏ, lít nha lít nhít, có tới mấy trăm cái. Nếu không phải Diệp Mộng Trầm kịp thời dùng khí thế vách ngăn ngăn trở một bộ phận, những cái kia đao gió tất nhiên sẽ rơi vào Tô Vân Tiêu trên thân. Tương sát. Thứ 14 đến dãy núi sơn chủ, là 18 vị đại yêu bên trong tốc độ nhanh nhất một vị. Còn lại vài vị sơn chủ tại đối phó hòn đá người, hắn chỉ cần không trung bay lượn, không bao lâu liền phát giác được Diệp Mộng Trầm khí tức. Đao gió che khuất bầu trời, như là như mưa to chiếu nghiêng xuống, hoàn toàn không có nửa phần đình trệ. Nhìn kéo dài chút xuống đao gió, Tô Vân Tiêu ánh mắt rơi vào cố hết sức ngăn cản Diệp Mộng Trầm trên thân, vừa lúc cùng đối phương trầm trọng ánh mắt đối lập. Mau trốn, ta còn có thể cản ở một thời gian ngắn. Tô Vân Tiêu không hề động, một khi chính mình chạy trốn, Diệp Mộng Trầm tất nhiên sẽ chết ở chỗ này, đến mức hòn đá người đã không dám tưởng tượng đối phương lúc này khả năng muốn chạy trốn. Diệp Mộng Trầm, còn có tiểu tử kia, các ngươi cảm giác mình có thể trốn được đi sao? Trên bầu trời, Ưng Sát cười nhạo một tiếng, đồng thời tăng nhanh vung lên cánh tốc độ, càng nhiều đao gió hướng phía Diệp Mộng Trầm, Tô Vân Tiêu vị trí rơi xuống. Đao gió tốc độ cực nhanh, mang theo đôi khói lưu quang. Đi! Cảm nhận được mạnh mẽ uy áp, Diệp Mộng Trầm hướng phía Tô Vân Tiêu giận dữ hét. Hắn cùng Thạch Huệ Sơn không thể chết vô ích, quyết không thể để bọn hắn bắt được Tô Vân Tiêu, đây là tiểu phương bọn hắn cơ hội duy nhất. Không, ta không thể đi. Đối đầu Diệp Mộng Trầm phẫn nộ ánh mắt, Tô Vân Tiêu khe khẽ lắc đầu, chúng ta trốn không thoát. Sau một khắc, Tô Vân Tiêu đưa tay vung lên, một luồng khí thế theo đầu ngón tay tuôn ra, bình thường ngự thủy thuật tiện tay mà ra. Liên ở giữa không trung rơi xuống đao gió sắp hạ xuống một khắc này, trong không khí hơi nước bị đạo này ngự thủy thuật khống chế lại. Một dọn, hai dọn, ba dọn, bốn dọn, năm dọn. Càng ngày càng nhiều hơi nước thành châu xuất hiện tại đao gió ở giữa, cùng giữa không trung số lượng khổng lồ đao gió chống lại. Diệp Mộng Trầm trong nháy mắt cảm giác thân thể nhẹ bẫng, quanh thân áp lực giảm mạnh. Đáng giận, cái này sao có thể? Trên đỉnh đầu, Ưng Sát cảm giác được chính mình phóng thích ra đao gió lại bị trên không hơi nước kiểm chế lại, hạ xuống tốc độ đột nhiên yếu bớt. Đợi nện ở Diệp Mộng Trầm quanh thân vô hình vách ngăn bên trên, thực lực giảm lớn, liền đập xuống đất hố cũng trở nên ít đi rất nhiều. Ưng Sát hét dài một tiếng, trên không trung vung lên một con cánh, bay lượn hướng một chỗ khác hướng đi. Liên tục vung lên, càng ngày càng nhiều đao gió theo bốn phương tám hướng hướng phía dưới bay rồng, triệt để bao phủ lại Diệp Mộng Trầm, Tô Vân Tiêu hai người vị trí. Lần này, ta muốn nhìn ngươi muốn ứng đối ra sao. Mới vừa, Ưng Sát chủ công hướng đi rơi vào Diệp Mộng Trầm trên thân, không có để ý Tô Vân Tiêu tiểu tử này. Coi như cho tới bây giờ, hắn đao gió bị Tô Vân Tiêu dùng ngự thủy thuật kiềm chế, Ưng Sát cũng không nghĩ tới trước đây thiên địa linh khí dị tượng cùng Tô Vân Tiêu có quan hệ. Tại bọn hắn vài vị sơn chủ trong mắt, có thể kích phát khủng bố như vậy thiên địa dị tượng, nên là thứ 18 đạo sơn chủ Thanh Tùng cùng thứ 17 đạo sơn chủ Hòn Đá phát ra xung đột. Vốn cho rằng là một trận tranh đoạt địa bàn cho đua trẻ con, có chỗ sâu mấy vị tia lão gia hỏa đưa tin về sau, bọn hắn mới cùng nhau mà tới. Giờ phút này, Ưng Sát mới nhìn thẳng vào Diệp Mộng Trầm thiếu niên bên cạnh. Lần này, đao gió đại bộ phận đều chút xuống hướng Tô Vân Tiêu vị trí. Quanh Diệp Mộng Trầm thân thể khí thế tăng gọn, đã nhận ra Ưng Sát dụ ý, một đầu hư ảo đen lộc hư ảnh bỗng nhiên bị lớn, đem cả hai bao phủ trong đó. Đen lộc hư ảnh phát ra một tiếng lộc minh, khí tức dần dần tăng lên. Theo phong nhận không ngừng đâm vào đen lộc hư ảnh bên trong, càng ngày càng tập trung. Đen lộc hư ảnh phát ra rên rỉ, thân hình cũng tại dần dần thu nhỏ, biến hư ảo. Nay vì Diệp Mộng Trầm, Tô Vân Tiêu hai người tranh thủ một lát thời gian thở dốc. Mắt thấy đại lượng đao gió bị bỗng nhiên xuất hiện đen lộc hư ảnh ngăn cản, Ưng Sát trong hai con ngươi lóe lên một vệt ngân lệ. Hất lên cánh, hướng phía dưới lao xuống. Muốn triệt để đánh nát Diệp Mộng Trầm đen lộc hư ảnh, nhìn hắn còn có cái gì át chủ bài. Những này nhân tộc tu sĩ, vì sao cầu thả sống sót, cam nguyện hóa thân thành yêu thú? Ưng Sát cười nhạo một tiếng, ứng trong mắt vẻ hung lệ càng hơn. Đen lộc hư ảnh cấp tốc sợ hãi, Ưng Sát thoáng qua liền đến. Đáng tiếc, Tô Vân Tiêu trong mắt nổi lên một vệt nhàn nhạt thanh quang, bốn phía giữa thiên địa thủy nguyên tố lập tức bị điều dùng. Giang giác ngay tại Ưng Sát vọt tới đen lộc hư ảnh một khắc này, bốn phía hơi nước đột nhiên ngưng kết, hình thành số lượng to lớn thủy hình lưỡi dao đâm về phía Ưng Sát thân thể cao lớn. Tại Diệp Mộng Trầm phóng xuất ra đen lộc hư ảnh một khắc này, Tô Vân Tiêu liền bắt đầu âm thầm điều động phương viên hơn 10 dặm thủy nguyên tố lực lượng. Trên không, rừng núi, cỏ cây, thậm chí xa xa nước sông cũng tại bị hắn mơ hồ điều động. Lặng yên không tiếng động tiến hành, nhưng tất cả những thứ này đều dung nhập trong không khí, đối với người khác cảm xúc, bất quá là giữa thiên địa hơi nước hơi tăng thêm một chút. Thêm nữa, Ưng Sát là cấp tốc bay sông mà xuống, đối không khí bên trong hơi nước nồng độ cũng chỉ cho là bình thường lực cản. Khi hắn xông vào đen lộc hư ảnh một khắc này, theo người trước ở trước mắt nổ tung, hóa thành đầy trời điểm lấm tấm. Cùng thời khắc đó, đại lượng hơi nước tại Tô Vân Tiêu điều khiển dưới, trong nháy mắt hóa thành lưỡi dao đâm về phía Ưng Sát các vị trí cơ thể. Lít nha lít nhít thủy hình binh khí chống rông xuất hiện, có thậm chí đâm thẳng Ưng nháy mắt song sắc bén ứng mắt. Lập tức nhắm mắt lại, Ưng Sát vung lên cánh cố gắng tản ra thân thể bốn phía thủy hình binh khí. Phanh 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 theo Ưng Sát không ngừng bố cánh, cùng thủy hình binh khí ở giữa phát ra âm vang va chạm. Tuyệt đại bộ phận thủy hình binh khí bị to lớn cánh nhưng đánh sơ sát, nhưng vẫn là có một bộ phận thủy hình binh khí đâm vào Ưng Sát lông vũ bên trong, khiến cho hắn linh động chợt hạ xuống. Phịch mấy cái, Ưng Sát liền theo giữa không trung rơi trên mặt đất, nhìn xuống trước mắt hai người, trong cơ thể khí thế đột nhiên nhất biến, đem đâm vào lông vũ bên trong thủy hình binh khí đều bức ra ngoài thân thể. Theo Ưng Sát rơi xuống đất, một cái thân hình cao lớn, có tới cao 3 trượng nhân thân song đầu Ưng Gia Hỏa nhìn xuống Tô Vân Tiêu cùng Diệp Mộng Trầm. Ngươi là người phương nào? Bên trái đầu phát ra tức giận chất vấn. phía bên phải đầu ương thời khắc nhìn chằm chằm Diệp Mộc Trầm, đối với nhân tộc linh thú phu, ương sắt vẫn là duy trì thời khắc cảnh giác, ai cũng không biết hắn có hay không giấu giếm chuẩn bị ở sau. Dù sao, năm đó hắn cũng bất quá là rơi kiếm bí cảnh bên trong một đầu song đầu ương linh thú mà thôi. Diệp Mộc Trầm phun ra một búng máu, bốn vó chật vật chống đỡ lấy thân thể, nếu không phải một bên Tô Vân Tiêu giơ tay vịn chặt Diệp Mộc Trầm, người sau chỉ sợ tại chỗ liền muốn té ngã. Bốn cái chân cũng duy trì không được thân thể, quá hư nhược. Đầu tiên là cùng Thanh Tùng kịch chiến một trận, phóng xuất ra đen lộc hư ảnh tiêu hao trong cơ thể hơn phân nửa linh lực. Mặc dù có trước đó điều tức ăn dưỡng, có thể đối mặt ương sắt toàn lực ra tay, Diệp Mộng Trầm chỉ có thể bị động bị đánh. Đối không muốn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, huống chi hắn còn mang theo một cái tự nhận là vướng víu ra hỏa. Không nghĩ tới cuối cùng, lại có thể là Tô Vân Tiêu cứu được hắn. Diệp Mộng Trầm hướng Tô Vân Tiêu quăng đi ánh mắt cảm kích. Yên tâm, chúng ta không có việc gì. Tô Vân Tiêu cho đối phương một cái giải sầu ánh mắt, tiến lên một bước, đi vào hình người song đầu ương phía trước hơn 10 bước bên ngoài địa phương. Ương sắt vốn không nghĩ rơi xuống đất, một khi Diệp Mộng Trầm cái này linh thú phu dùng cái gì giấu giếm bí thuật, hắn cũng có thể kịp thời quay người rời đi. Coi như qua mấy trăm năm, làm linh thú yêu hóa ương sắt đối Diệp Mộng Trầm còn tồn tại này một tia e ngại. Này loại e ngại là đến từ sâu trong tâm linh. Nhớ năm đó, những này nhân tộc linh thú phu, linh thực phu đối bọn hắn đám này bị nuôi nhốt linh thú, linh thực đây chính là muốn gì cứ lấy. Thượng tông nhưng phàm có cái khái niệm, liền là bí cảnh trung linh thú, linh thực tai họa. Lúc này, người trước mặt này tộc thiếu niên tiểu tử đưa hắn từ không trung bước xuống dưới, sử dụng lại có thể là thủy hệ thuật pháp. Cái này khiến ương sắt trong đầu lóe lên một cái chắc thế mà đứng, một mặt thanh lãnh bạch tí tiên tử. Lúc kia, có thể là bọn hắn hết thể linh thú ác động, cái kia gọi là Phương Vũ Tiệp Giang Hỏa, đợi một chút lại muốn ăn linh thú. Ương sắt không ít đồng tộc đều thành nạn món ăn trong âm. Bây giờ, hắn xuất hiện trước mặt một cái càng tuổi trẻ thiếu niên, mặc dù tu vi không cao, phóng thích ra thủy hệ thuật pháp cũng là đơn giản nhất bình thường, nhưng lại đầy đủ chí mạng. Nhìn chằm chằm Tô Vân Tiêu cái kia viên đầu ương mở miệng lần nữa, "Tiểu tử, ngươi dám bỏ qua bản sơn chủ?" "Bỏ qua? Ngươi lớn như vậy một người sống, không, là số ương. Ta làm sao có thể không nhìn thấy đâu?" Tô Vân Tiêu ngẩng đầu lên, hoạt động một chút cứng đờ cổ. Trước đây, tại Dũng Đạo dưới đất bên trong, hắn không thể không cúi đầu, coi như là dạng này, theo Diệp Mộng Trầm liên tục chạy chập trùng, chân của hắn không ít đụng tại đường hành lang trên vách núi đá. Vừa lao ra đường hành lang lối ra, liền tao ngộ ương sắt trên không toàn phương bị đả kích. Thật vất vả đạt đến Thủy Thiên Quyết tầng thứ 9, đối mặt một đám muộn, hắn có lẽ sẽ lựa chọn chạy trốn. Có thể hiện tại, liền một đầu song đầu ưng, Tô Vân Tiêu trong lòng cũng không hoảng hốt, nghĩ thử một lần chính mình thực lực đến tột cùng như thế nào. Theo Diệp Mộng Trầm khẩu bên trong biết được, rơi kiếm bí cảnh bên trong các đại sơn chủ đều là tụ khí cảnh thực lực, bởi vì bí cảnh áp chế, bọn hắn vô pháp càng tiến một bước. Chủ yếu là bí cảnh bên trong thiên địa linh khí quá mỏng manh, vô pháp chống đỡ bọn hắn tiếp tục tu hành. Điểm trọng yếu nhất, các đại sơn chủ là mượn nhờ linh khí thủy triều cái kia một đợt, hóa hình thành yêu thú, không có tiếp tục tu hành công pháp. Cảm giác được bị khinh thị, ương sắt một đôi ương trong mắt nổi lên một vẻ sắc ý, nhấc chảo liền muốn hướng về phía trước. "Ta khuyên ngươi vẫn là đừng lộn xộn." Tô Vân Tiêu thanh âm bình thản, ánh mắt kia đều khiến ương sắt cảm thấy đối phương là đang nhìn một đầu ương sủng. Giọng nói chuyện căn bản không có một tia e ngại. Hắn theo trong mắt đối phương không nhìn thấy Diệp Mộng Trầm loại kia lo âu và e ngại, càng nhiều hơn chính là một loại lạnh lùng. "Tiểu tử, ngươi quả nhiên là không biết trời cao đất rộng." Bên trái cánh bung lên, liền muốn hướng phía Tô Vân Tiêu vị trí quát tới. Kinh khủng kinh phong quát Tô Vân Tiêu hai gò má đau nhức, một màn này quá quen thuộc, đêm hôm ấy, hắn bị Bạch Chỉ Nhược bắt cóc ra võ hầu phủ, ở ngoài thành tao ngộ Bình Nguyên sát thủ thời điểm. Bạch Chỉ Nhược một cái đuôi hồ ly quét tới, liền đem tên kia cầm đầu Bình Nguyên sát thủ quét ngang ra hơn 10 trượng. Tô Vân Tiêu trong mắt nổi lên một vẻ sắc ý, những cái kia đi tìm hắn phiền toái người, muốn giết hắn người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. "Cẩn thận." Diệp Mộng Trầm gấp giọng nhắc nhở, trơ mắt nhìn xem hơn 10 trượng cánh nhưng hướng phía Tô Vân Tiêu đổ ập xuống quét tới. Chỉ là cánh nhưng mang theo kình phong cơ hồ liền muốn đem Tô Vân Tiêu thổi lên giữa không trung. "Không tệ, không tệ, nếu là nướng ăn, mùi vị tất nhiên là không tệ, đáng tiếc thiếu đi gia vị, mùi vị không kém ít." Phanh cánh nhưng đụng vào một đạo vô hình thủy hình vách ngăn bên trên, lực phản chấn kém chút nhường ứng sắt một cái lảo đảo, rút lui nửa bước mới ổn định thân hình. Cao 3 trượng thân hình, thế mà không có đứng vững, hai cái ương chảo gắt gao chế trụ mặt đất mới vừa ổn định. "Cái này sao có thể? Tiểu tử ngươi đến cùng là ai?" Ương sát giờ khắc này nảy sinh phái ý, ánh sáng một cái nhân tộc tiểu tử, hắn đều không thể bắt lại. Diệp Mộng Trầm một khi có bài tẩy gì, hắn đầu này ương thật là có thể trở thành nhân tộc món ăn trong mâm. Tô Vân Tiêu vừa rồi nhìn hắn ánh mắt, quá quen thuộc, liền tính qua 1000 năm, ương sát cũng sẽ không quên. Lúc trước, Phương Vũ Tiệp nhìn về phía ương sát những cái kia đồng tộc, liền là loại ánh mắt này. Sau đó, hắn những cái kia đồng tộc liền thành cánh chim ương nướng, nướng ương tối, nướng ương thịt. Tóm lại, trên người bọn họ có thể ăn vị trí đều bị tu sĩ nhân tộc nướng. Mùi vị đó, tu sĩ nhân tộc nói là mỹ vị, mà đối ương sát tới nói, mùi vị đó liền là hắn ác ngộng. Phát giác được ương sát khác một cái đầu thần tâm có chút không ổn định, thủy chung ở vào tình trạng rằng co Diệp Mộng Trầm trong lòng đọc thầm lấy khốn thú quyết. Ương sát đoán không sai, nếu là linh thực hóa hình thành yêu thú, Diệp Mộng Trầm có lẽ chỉ có thể chạy trốn. Nhưng tới là linh thú, hắn còn thật sự có át chủ bài. Đây cũng là vì cái gì Lạc Kiếm Sơn mạch chỗ sâu những lao gia hỏa kia không muốn tự mình đến đây, bọn hắn cũng sợ trong hốc núi là thuyền. Chương 61, hóa hình thành người ương sát toàn thân dùng mình một cái, nhìn về phía Diệp Mộng Trầm ánh mắt cũng không tốt, đối phương trong miệng thấp giọng thì thào ngữ điệu, hắn quá quen thuộc. Đó là Diệp Mộng Trầm, ngươi thật hèn hạ. Ương sát không còn dám có chút giữ lại, khí tức quanh người đổi biến, cố gắng điều động thứ 15 đạo sơn mạch thiên địa linh khí, đây là bọn hắn này chút sơn chủ cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh.
Làm sao vậy? Đáng tiếc thì đã trễ, Diệp Mộng Trầm đánh khốn thú quyết đã đến cuối cùng giai đoạn, Ương Sát đã có khả năng rõ ràng cảm nhận được quanh thân phát sinh biến hóa. Hắn cùng thứ 15 đạo sơn mạch thiên địa linh khí liên hệ càng mỏng manh, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Mộng Trầm, chết lao hắc, ngươi làm thật liền cho rằng dạng này có khả năng chế phục ta. Làm thứ 15 đạo sơn mạch sơn chủ, Ương Sát tự cao tự đại, không nghĩ tới sẽ cắm đến đây địa phương. Phát giác được Diệp Mộng Trầm đang ở cố hết sức duy trì khốn thú quyết vận chuyển, Tô Vân Tiêu cũng nghĩ đến, Thanh Tùng trước đây phản công. Kỳ thật, hắn đến hy vọng Ương Sát có khả năng điều động dãy núi lực lượng, tốt nhất đem toàn bộ dãy núi thiên địa linh khí đều điều động tới. Lời như vậy, cũng bất quá là ngẫm lại mà thôi. Bọn hắn cần tốc chiến tốc thắng, để tránh mặt khác sơn chủ đến đây, khi đó liền phí công nhọc sức. Tô Vân Tiêu đưa tay bố trí xuống mấy đạo màn nước, đã cách trở Ương Sát cùng Lạp Kiếm Sơn mạch chỗ sâu liên hệ. Phốc một ngụm dòng máu đỏ tươi bắn ra, Ương Sát thân hình không ổn định, dần dần khó mà duy trì nhân thân đầu ương trạng thái. Theo thân hình dần dần biến hóa, một đầu 5-6 trượng lớn nhỏ song đầu ương không ngừng vỗ mặt đất, tóe lên đầy trời bụi đất. Ương Sát còn đang nỗ lực tranh chấp, đối mặt Diệp Mộng Trầm khốn thú quyết. Đây là hắn hy vọng cuối cùng vẫn phát ra một tiếng không cam lòng ứng thiếu. Như thế nào? Tô Vân Tiêu bước nhanh đi vào Diệp Mộng Trầm bên người, nhìn xem triệt để mệt là đen lộc, lo lắng nói. Diệp Mộng Trầm chậm rãi lắc lắc đầu hiệu, biểu thị không có chuyện gì. Hữu khí vô lực nói, yên tâm, ta dùng khốn thú quyết xem như tạm thời khống chế được hắn. Tạm thời. Theo Diệp Mộng Trầm trong giọng nói đã đoán được một cách đại khái, một đầu đã đi đến tụ khí cảnh yêu thú, chỉ dựa vào Diệp Mộng Trầm thực lực hôm nay rất khó thời gian dài khống chế. Tô Vân Tiêu trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, ta đi giết hắn. Không thể. Diệp Mộng Trầm liền khục mấy cái, thanh âm càng suy yếu, cho dù là bị ta vây khốn, thực lực của hắn cũng không có giảm yếu bao nhiêu. Một khi hắn sắp chết phản công, liền được không bù mất. Nay loại lo lắng xác thực tồn tại, một khi còn lại vài vị sơn chủ chạy tới, hắn cùng Tô Vân Tiêu liền càng khó thoát hơn đi. Các ngươi là trốn không thoát. Cảm giác được Diệp Mộng Trầm thực hiện trên người mình khốn thú thuật cũng không chặt chẽ, Ương Sát lo lắng tâm tình giảm bớt mấy phần, giọng nói chuyện cũng trở nên lạnh lùng. Lão Hắc, nghệ tình chúng ta ở chung lâu như vậy mức, chỉ cần ngươi thu lại khốn thú thuật, ta có khả năng thả ngươi một con đường sống. Diệp Mộng Trầm đen kịt khỏe miệng hơi hơi nứt ra, cười nạo một tiếng, tại rơi kiếm chỗ, sẽ có sinh lộ. Lời này của ngươi ngươi chính mình tin sao? Hai người rằng co giai đoạn, Tô Vân Tiêu nhấc chân tiến lên, không bao lâu liền đến Ương Sát trước người, nhìn chăm chú song đầu ưng. Đánh giết một đầu tụ khí cảnh đại yêu có lẽ đối trước mắt Diệp Mộng Trầm hết sức khó khăn, nhưng Tô Vân Tiêu vẫn là nghĩ thử một lần. Nhớ tới lần đầu gặp được Phương Vũ Tiệp lúc tình hình, hắn rời xa lòng trào sông chỗ, có thể Phương Vũ Tiệp lại có thể dễ dàng trưởng khống trong cơ thể hắn thủy nguyên tố, đem chính mình dễ dàng điều khiển. Ngươi muốn làm gì? Tô Vân Tiêu cái kia một đôi thanh lãnh trong con người, Ương Sát thấy được một vẻ dứt khoát, cảm thấy liền là máy động, có một loại dự cảm xấu. Thử một lần, ngươi có thể hay không chết? Tô Vân Tiêu năm ngón tay thành chảo, hướng phía Ương Sát vị trí một nhiếp, theo trong cơ thể thủy thiên quyết vận chuyển, cái kia cổ vô hình khí thế tốc độ cao bao phủ lại Ương Sát. Vốn là bị Diệp Mộng Trầm khốn thú quyết khống chế được, Ương Sát căn bản khó mà ngăn cản đến từ Tô Vân Tiêu khí thế bao phủ. Sau một khắc, Ương Sát hai con ngươi nô lên, một mặt không thể tin nhìn chằm chằm Tô Vân Tiêu. "Ngươi, ngươi làm sao có thể?" Loại kia theo trong thân thể của hắn rút ra hơi nước động tác là thô bạo, lăng lệ, thậm chí có thể nói là lôi đỉnh tốc độ. Phốc 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 phốc. Theo càng ngày càng nhiều giọt nước theo Ương Sát trong cơ thể bắn ra mà ra khiến cho hắn không ngừng phát ra rên rỉ. Ta muốn giết ngươi. Ương Sát phẫn nộ điên cuồng gào thét, dùng hết toàn thân linh lực cố gắng thoát khỏi khốn thú quyết trói buộc. Đối mặt song đầu ương phản công, Diệp Mộng Trầm bốn vó hãm sâu mặt đất, kiệt lực ổn định thân hình, trong miệng khốn thú quyết thuật pháp yên lặng vận chuyển. Lúc này, hắn trong lòng cũng là hoảng hốt. Phương Vũ Tiệp loại kia vượt xa điều khiển người khác trong cơ thể thủy nguyên tố năng lực, Diệp Mộng Trầm là được chứng kiến. Nhiều lắm là cũng chính là xung làm Nazi hàng hóa một loại thủ đoạn nhỏ, vậy mà lúc này, Tô Vân Tiêu đang làm cái gì? Hắn tại dùng loại thủ đoạn này chém giết tụ khí cảnh yêu thú. Theo càng ngày càng nhiều giọt nước phá thể mà ra, mang theo một tầng huyết hồng, Ương Sát tranh chấp khí lực cũng tại dần dần biến yếu. Tô Vân Tiêu đưa tay hướng về sau vung lên, những cái kia theo Ương Sát trong cơ thể bay lao ra huyết sắc giọt nước đánh tới hướng phía bên phải mặt đất bên trên, trong nháy mắt đem cái kia mảnh đất mặt nhuộm thành huyết hồng. Ương Sát toàn thân khắp nơi đều là thật nhỏ trống rỗng, những lỗ hổng này lúc này đều đang hướng ra bên ngoài chảy xuống máu tươi. Tí tách, tí tách, tí tách. To lớn hai vết hạ đã là một vũng máu, Ương Sát hướng phía Diệp Mộng Trầm quăng đi cầu khẩn ánh mắt. Diệp tiên trưởng, thả ta một mạng đi. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có Diệp Mộng Trầm thu lại khốn thú thuật, hắn mới có thể điều động linh khí ngừng lại trên người lỗ máu. Như có thể kịp thời chút, nói không chừng sẽ giữ được một đầu ưng mệnh. Lúc này, ngươi không cảm thấy hài hước sao? Diệp Mộng Trầm lộc miệng hở ra, lộ ra một vẻ vui sướng nụ cười, nhìn về phía Tô Vân Tiêu bóng lưng, đáy mắt thần sắc có một vẻ phức tạp. Có hy vọng, có hướng về, cũng có lo lắng, đó là đối Tô Vân Tiêu thân phận hoài nghi. Theo trong cơ thể khí huyết cùng hơi nước sói mòn, Ương Sát càng suy yếu, hai bước đã vô pháp chống đỡ hắn đứng thẳng. Phù phù Ương Sát lung la lung lay quẳng ngã trong vũng máu, bốn song ưng trong mắt toát ra thật sâu không cam lòng cùng hối hận. Hắn hối hận chính mình vì sao muốn lao xuống, nếu là trên không trung, hắn có khả năng tự do bay lượn, không đến mức bị Diệp Mộng Trầm không quan trọng một đạo khốn thú thuật khống chế lại. Theo khổng lồ thân ưng nga xuống, Tô Vân Tiêu tay phải dùng chảo nắm quyền, đất trời bốn phía ở giữa thủy nguyên tố đột nhiên xuất hiện, vô số đạo thủy hình binh khí dồn dập đâm vào Ương Sát trong cơ thể. Giờ khắc này, cái kia dày nặng ưng vũ cũng không còn có thể lực ngăn cản này một kích cuối cùng. Phù 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 tiếng tim đập cứ như vậy kết thúc, Ương Sát hai cặp hối hận con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt người thiếu niên. Thế nào? Diệp Mộng Trầm bước nhanh về phía trước, tại phát giác được khốn thú quyết mất đi mục tiêu về sau,
thân thể liền chậm nhẹ. Nhưng mà, hắn vẫn là không yên lòng, phi tốc đi vào Tô Vân Tiêu bên cạnh người, chạm chạm lên trước mặt to lớn ương thi. Không thể tin được, tại rơi kiếm chỗ, bọn hắn còn sót lại tu sĩ nhân tộc, còn có cơ hội chém giết những cái kia sơn chủ. Phải chết đi. Tô Vân Tiêu nhìn thoáng qua Lạc Kiếm Sơn mạch chỗ sâu, lại quay đầu nhìn về phía thứ 17 đạo sơn mạch phương hướng, tiếp đó, chúng ta muốn làm sao? Hiểu rõ Tô Vân Tiêu ý tứ, dùng hắn khốn thú quyết tăng thêm Tô Vân Tiêu này loại vô hình sát phạt thủ đoạn, nói không chừng thật đúng là có thể chuyển bại thành thắng. Trầm tư một lát, Diệp Mộng trầm lắc đầu, Thạch Tuệ Sơn sư minh cho chúng ta thời gian quý giá, là để cho chúng ta nhanh đi tới rơi kiếm chỗ. Lúc này nếu là trở về, chúng ta không thể vứt bỏ bất kỳ một cái nào đồng bạn, trừ phi hắn thật. Tô Vân Tiêu không có nói rõ, ánh mắt kiên định nhìn về phía dãy núi một bên khác, nơi đó không ngừng có nổ thật to tiếng truyền tới. Thậm chí còn có khả năng mơ hồ phát giác được thứ 17 đạo sơn mạch thiên địa linh khí cũng tại bị điều động, đây là hòn đá người đang làm cuối cùng liệu mạng một lần. Này, Diệp Mộng trầm nhìn về phía dãy núi bên kia, trong lòng cũng là không đành lòng, không muốn lại mất đi đồng môn, do dự một chút, mở miệng hỏi, ngươi còn có thể dẫn tới thiên địa dị tượng sao? Liền coi như bọn họ hiện tại lập tức đi trợ giúp, Diệp Mộng trầm thể nội linh lực cũng là cơ hồ khô cạn, đi cũng là chịu chết. Tô Vân Tiêu hiểu rõ Diệp Mộng trầm ý tứ, hy vọng có khả năng mượn nhờ hắn thôn vệ thiên địa linh khí, dạng này có khả năng khôi phục nhanh chóng bộ phận thực lực. Bọn hắn đoạn đường này vượt qua thứ 17 đạo sơn mạch, còn phải cần một khoảng thời gian. Tô Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, trong đầu nghe gà nhảy múa thiên phú toàn lực mở ra, cùng thời khắc đó, Thủy Thiên Quyết vận chuyển. Một đạo lớn chừng bàn tay linh khí vòi rồng tại Tô Vân Tiêu đỉnh đầu hình thành, một luồng ôn hòa thiên địa linh khí theo Tô Vân Tiêu thân thể bốn phía tuôn hướng Diệp Mộng Trầm. Cảm nhận được một cỗ tinh thuần, nồng đậm thiên địa linh khí, Diệp Mộng Trầm đôi mắt sáng lên. Tại rơi kiếm bí cảnh lâu như vậy, hắn còn chưa từng cảm nhận được tinh thuần như thế, ôn hòa thiên địa linh khí. Coi như lúc trước, hắn cũng bất quá là theo Tô Vân Tiêu nơi đó phân đến một luồng. Thời điểm đó Tô Vân Tiêu đang tại đột phá Thủy Thiên Quyết tầng thứ 8. Giờ phút này, Tô Vân Tiêu không có giữ lại thiên địa linh khí, mà là đem tất cả thiên địa linh khí đều chuyển vận cho Diệp Mộng Trầm. Sau hai vó ngồi xếp bằng, trước hai vó bàn ở trước ngực. Một màn này thấy Tô Vân Tiêu vẻ mặt kinh ngạc, lần đầu thấy Diệp Mộng Trầm đầu này đen lộc sẽ như người một dạng ngồi xếp bằng. Tốt như vậy ngạc nhiên. Không nên quên, ta là tu sĩ nhân tộc, vì cậu thả sống sót mới không thể không hóa hình thành yêu thú. Bây giờ nếu muốn hộ tống ngươi đi tới rơi kiếm chỗ, giết ứng sát bọn hắn, lại muốn cùng mặt khác mấy cái sơn chủ liều mạng, tự nhiên muốn khôi phục chân thân. Chính là, ngươi là lo lắng thiên địa linh khí không đủ. Nhất niệm liền đoán được Diệp Mộng Trầm tâm tư, Tô Vân Tiêu nhìn chăm chú Lạc Kiếm Sơn mạch chỗ sâu, hơi trầm ngâm một lát, tiếp tục mở miệng nói, ngươi yên tâm hành động, không cần vì linh khí lo lắng. Tô Vân Tiêu khoanh chân ngồi tại Diệp Mộng Trầm bên cạnh người, đem Thủy Thiên Quyết vận chuyển tới tầng thứ 9. Trong chớp mắt, đỉnh đầu linh khí vòi rồng liền lớn mạnh mấy lần, có chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ, lại không đoạn tại tăng lên. Lúc này thứ 17 đạo sơn mạch không còn bình tĩnh nữa, liền tương liên thứ 16 đạo sơn mạch cùng với thứ 15 đạo sơn mạch cũng xuất hiện dị tượng. Nếu muốn vì Diệp Mộng Trầm cung cấp đầy đủ thiên địa linh khí, vậy liền chơi một màn lớn. Tô Vân Tiêu buông tay đánh cược một lần, bắt đầu thôn tính thứ 16, 15 đạo sơn mạch thiên địa linh khí. Thủy Thiên Quyết tầng thứ 9 thôn vệ tốc độ, hoàn toàn không phải Tô Vân Tiêu ban đầu loại kia tốc độ. Không đến nhỏ nửa chén trà nhỏ thời gian, thứ 17 đạo sơn mạch cùng thứ 16 đạo sơn mạch ở giữa thương khung liền xuất hiện thiên địa linh khí thủy triều cực quang dị tượng. Một màn này nhường đang ở vây giết hòn đá người vài vị sơn chủ đồng thời dừng lại tay. Nhìn lên bầu trời bên trên thủy triều phun trào linh khí dị tượng, thứ 17 đạo sơn chủ Tuyết Lang, thứ 16 đạo sơn chủ Lôi Viên cùng với thứ 14 đạo sơn chủ Chư Thọ đồng thời nhìn về phía dãy núi chỗ sâu. Lúc này, hấp hối hòn đá người Thạch Tuệ Sơn trống rỗng trong ánh mắt cũng xuất hiện một vẻ khó có thể tin. Bọn hắn không phải hẳn là trốn được càng xa càng tốt sao? Làm sao lại còn? Thạch Tuệ Sơn rất tức giận, liều mạng cùng ba vị sơn chủ đồng quy vu tận quyết tâm, chính là muốn dùng tính mạng của mình tới vì Diệp Mộng Trầm cùng Tô Vân Tiêu tranh thủ thời gian. Có thể giờ khắc này, hai người bọn họ làm chuyện xảy ra khiến cho hắn tức giận không thôi. Linh khí thủy triều che đậy thương khung, theo Lạc Kiếm Sơn mạch chỗ sâu tới, đầu tiên liền là nhường Tuyết Lang cùng Lôi Viên trong lòng cảm giác nặng nề. Các ngươi tại đây bên trong, ta đi qua nhìn một chút. Tuyết Lang trước tiên mở miệng, một đạo trắng bạc hồng quang hướng phía chỗ kia hướng đi mà đi. Ba vị sơn chủ đều là một mặt ngạc nhiên, ứng sát thế mà thất thủ. Cho dù là lỡ tay, cũng cần phải trở về cùng bọn hắn tụ hợp. Mà bây giờ, lại mất đi tin tức. Nếu là nói đen lộc Diệp Mộng Trầm có khả năng chém giết ứng sát, bọn hắn ba vị tuyệt không có khả năng tin tưởng. Ta cũng đi. Lôi Viên cùng nhau đuổi theo, một tia chớp qua trong giây lát tan biến tại tàn phá giữa rừng núi. Bốn phía lúc này cảnh hoang tàn khắp nơi, nguyên bản rậm rạp rừng núi đều bị hủy, mặt đất khắp nơi đều thấy đều là khí thế oanh kích ra khe rãnh. Thạch Tuệ Sơn nằm tại hố sâu to lớn bên trong, nhìn chăm chú phía trên ba đầu chư yêu. Lục Song ánh mắt lạnh lẽo lẳng lặng nhìn chằm chằm Thạch Tuệ Sơn, làm thứ 14 đạo sơn mạch sơn chủ, hắn rõ ràng cảm nhận được Tuyết Lang cùng Lôi Viên chỗ dãy núi, thiên địa linh khí tại cấp tốc hướng phía nơi này hội tụ. Chuẩn xác mà nói là, hướng phía dãy núi một bên khác hội tụ. Ba cái khỏe miệng lên một lượt dương, lộ ra một vẻ cười tà. Thạch huynh, không nghĩ tới các ngươi thế mà còn có hậu thủ, liền là không biết có thể hay không đối những lao gia hỏa kia có tác dụng. Thạch Tuệ Sơn hơi ngẩn ra, vốn định nên đón tử vong đến, nghe đến lời này, hai tròng mắt trống rỗng lập tức nhìn chăm chú về phía Chư Thọ, thanh âm khàn giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Nghĩ lại tới trước đó chiến đấu, Chư Thọ một mực là ở ngoài bi, lúc mà ra tay cũng bất quá là ngăn cản tại hắn khả năng chạy trốn con đường lên. Nên tiếp Thạch Tuệ Sơn cái kia con ngươi trống rỗng, Chư Thọ không có nhiều lời, chẳng qua là nghiêng đầu nhìn về phía dãy núi một bên khác. Nếu là Tuyết Lang cùng Lôi Viên giải quyết triệt để chuyện bên kia, hắn liền sẽ thuận tay giải quyết hết Thạch Tuyệt Sơn. Nếu là, hắn liền sẽ quay người rời đi, nhường dãy núi chỗ sâu những lao gia hỏa kia đi đau đầu đi. Dùng thứ 17 đạo sơn mạch vì đường ranh giới, bên trái bầu trời gió nhẹ mây bay, trời xanh mây trắng. Phía bên phải lại là biển mây quay cuồng, dòng lớn tiên địa linh khí phun trào, không ngừng theo Lạc Kiếm sơn mạch chỗ sâu bị hấp xả tới. Đợi Tuyết Lang cùng Lôi Viên hai vị sơn chủ xông qua thứ 17 đạo sơn mạch đỉnh phong thời điểm, liền thấy như thế một màn kinh khủng. Trước mắt, mấy chục trượng lớn nhỏ linh khí vòi rồng thôn tính lấy nơi xa dãy núi bên trong thiên địa linh khí, cái tiếp nhưng đều là bọn họ hai vị sơn chủ dựa vào sinh tồn căn cơ. Lúc này, lại bị dưới núi tiểu tử kia đều rút đi. Hắn sẽ bị linh khí thủy triều no bạo. Không đúng, nơi đó có hai người. Ưng Sát chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chết rồi? Lôi Viên liếc mắt liền thấy linh khí vòi rồng phía dưới hai đạo nhân ảnh, một bên còn có Ưng Sát thi thể. Sở dĩ phán đoán Ưng Sát đã chết, liền là tại đây loại kinh khủng tình huống dưới, Ưng Sát thế mà một điểm phản ứng đều không có. Lần này, Tuyết Lang cùng Lôi Viên do dự, luận thực lực tu vi, bọn hắn xa hoàn toàn không phải Ưng Sát đối thủ. Hai người kia vậy mà có khả năng chém giết Ưng Sát, Tuyết Lang cùng Lôi Viên trong lòng đều sinh ra một tia sợ hãi. Linh khí Long Quyền đang ở đại lượng rút ra bọn hắn không chế dãy núi thiên địa linh khí, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn coi như một lần nữa trở về, cũng sẽ trở thành dãy núi chỗ càng sâu những cái kia sơn chủ trong bụng bữa ăn. Làm sao bây giờ? Lôi Viên cùng Tuyết Lang nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào. Dãy núi phía dưới, linh khí vòi rồng phía dưới, Diệp Mộng Trầm dần dần theo đen lộc yêu thú chi thân chuyển hóa thành nhân tộc. Cái kia một khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, một bộ màu đen cẩm bào tại linh khí dư ba hạ phần phật mà động. Cả người càng là tiên gia khí khái, khí vũ hiên ngang. Dạng này Diệp Mộng Trầm vẫn là Tô Vân Tiêu lần đầu thấy, lúc này trong lòng hắn lại nghĩ, không biết Phương Tiền Bối trở lại thân người sẽ là loại nào tuyệt thế phong thái.